Ly, xin hỏi lãnh chúa Eo Giòn có ở đây không? Các ngươi là Ấn Châu đội đúng không? Găng Đạn và Sở Hạo liếc mắt nhìn nhau, sau đó cả hai đều không để ý đến đối phương nữa, chỉ tập trung vào đối tượng câu hỏi của mình. Người hợp cầm đầu nói một cách lễ phép: Xin chào Mịt Giản đi, hiện tại lãnh chúa Eo Giòn không có ở đây. Một lao hòa thượng cũng mỉm cười chắp tay trước ngực, nói với vẻ thành thật: Vị thí chủ này, chúng ta không có bất kỳ địch ý gì, chi bằng trước tiên cứ xử lý mọi chuyện trước mắt cho thật tốt, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng, ngươi thấy có được không? Tiếng nói bình thản, diện mạo hiền lành, làm cho người ta vô thức có một cảm giác an tâm. Sở Hạo liếc nhìn lão hòa thượng này thật sâu, hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đứng yên chờ đợi hành động của Găng Đạn. Găng Đạn còn chưa kịp tiếp tục hỏi, đột nhiên từ lối vào của rẽ nó truyền đến tiếng một đoàn binh mã, tiếp đó mọi người liền nhìn thấy mười mấy người hợp cưỡi tuấn mã đi vào, cầm đầu là một nam tử người hợp vô cùng anh tuấn, tóc sẫm mắt xám, vai hùng tráng kiện, những kỵ binh người hợp còn lại đều đi phía sau hắn. Vừa bước vào, đoàn kỵ binh này liền trực tiếp bao vây người lùn cùng với các thành viên Bắc Băng Châu đội, mặc dù chưa hề mở miệng nói câu nào, nhưng mà vẻ vai vệ và thái độ khinh thường của họ thì lại thể hiện rất rõ. Thật sự là cao ngạo, chủng tộc bất tử, quý tộc tự nhiên của thế giới này, những đứa con chính thức đầu tiên của thượng đế Y Lũ và Tạ. Chỉ là cho dù như vậy, rốt cuộc vẫn phải tránh né kế hoạch cộng hưởng số mệnh nhân loại. Vừa nhớ lại kế hoạch cộng hưởng số mệnh, nội tâm Sở Hạo lại một lần nữa rung động không nói nên lời. Ngoài ra, trong lòng hắn cũng có một loại hảo cảm khó hiểu đối với những người này, rất khó diễn tả, giống như là cảm giác nâng niu thán phục khi nhìn thấy những thứ đẹp đẽ vậy. Đương nhiên, đây chỉ đơn thuần là hảo cảm mà thôi, nếu như có xung đột về lợi ích xảy ra, chắc chắn Sở Hạo vẫn sẽ đứng ở phe đối lập với người. Nam tử người đi đầu bước xuống từ trên tuấn mã, hắn không nhìn ngó gì đến những người lùn, chỉ trực tiếp đi tới bên cạnh Găng Đạn rồi nói: "Hoan nghênh ông, người bạn già của ta, Mịt Giản đi." Mịt Giản đi là tên trong tiếng Ập của Găng Đạn, ông ta lập tức mỉm cười đồng thời không người cúi chào. "Xin chào Éo Giòn điện hạ, ngài vừa đi đâu về vậy?" Éo Giòn vô vai Găng Đạn một chút, sau đó mới mở miệng nói: "Chúng ta đi săn giết một đám ọc đến từ phía nam, thật lạ khi đám ọc này lại dám tiếp cận lãnh thổ của ta, có chuyện gì đó hay ai đó đã thu hút chúng sao?" Găng Đạn cười với vẻ lúng túng: "Là do chúng ta." Đúng lúc này, Tô Dĩn cũng lên tiếng đồng thời từ giữa đám người lùn bước ra ngoài. Éo Giòn không hề giật mình chút nào. "Chào mừng Tô Dĩn, con của Thơ Dĩn." Tô Dĩn trầm giọng nói. "Ta không nhớ rằng chúng ta đã từng gặp mặt." Éo Giòn đáp lại. "Anh có diện mạo của ông nội mình, ta đã thấy Thơ Dò, khi ông ta còn thống trị lờn lì mùn bèn." Tô Dĩn lập tức nheo mắt nói. "Vậy sao? Nhưng mà cho đến lúc chết ông nội ta cũng chưa từng nhắc đến ông một lần nào." Éo Giòn cũng bắt đầu nheo mắt nhìn Tô Dĩn, trong lúc nhất thời cả hai người đều im lặng, không khí phảng phất như chứa đầy mùi thuốc súng. Một lúc lâu sau, Éo Giòn mới dùng ngôn ngữ của người ấp nói vài câu, tất cả người lùn đều không hiểu gì. Chỉ có các thành viên Bắc Băng Châu đội là nghe được ý tứ trong những lời nói này. Đám người lùn này vẫn không bỏ được tận mắt cố, muốn đoạt lại lờn limon à? Quả là cho đùa. Cho bọn họ đồ ăn và nước uống. Ngữ khí thật sự là khó chịu, mà những người lùn cũng không phải kẻ mù lòa, sao có thể không nhìn ra vẻ khinh thường? Một người lùn lớn tiếng hỏi. Ông ta vừa nói cái gì? Lăng mạn, ngạo báng chúng ta sao? Lập tức, những người lùn còn lại cũng bắt đầu trở nên ầm ĩ. Găng Đạn nhanh chóng đứng ra can ngăn. Không đâu, ngài Éo Giòn chỉ mời chúng ta dùng bữa mà thôi. Các người lùn nhìn nhau. Những binh lính người ở xung quanh vẫn một mực quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, do vậy cũng không có ai ồn ào lớn tiếng, tất cả đều chỉ thầm thì với nhau. Một lát sau, rốt cuộc những người lùn cũng đồng ý bước vào giải En Mèo. Trên thực tế, trải qua một đêm chiến đấu với trồn, sau đó lại là một phen chạy trốn khỏi quân ốc, bọn họ đã sớm vừa mệt vừa đói rồi, nếu như người ở đã không có ý, như vậy nghỉ ngơi tại đây một phen cũng là chuyện tốt. Cứ như vậy, tất cả dần tiến vào khuôn viên của giải En Mèo, Găng Đạn dẫn đầu những người lùn, chịu trách nhiệm bố trí chỗ nghỉ ngơi và thu xếp hành lý vũ khí cho họ, đến tối mọi người sẽ tham gia vào dạ tiệc của người. Cùng lúc đó, Sở Hạo cũng dẫn đầu Bắc Băng Châu đội tìm một căn phòng thật lớn, tất cả các thành viên trong đội đều sẽ nghỉ ngơi tại đây, mà trong khoảng thời gian trước khi bắt đầu dạ tiệc, mọi người cũng cùng nhau thảo luận về chuyện đám hòa thượng kia. Rất kỳ quái. Luật sư Nạ Dụ Hồ Đồ vừa gõ chán vừa lẩm bẩm, tiếp đó hắn liền nói với những người còn lại. Theo đạo lý mà nói, cho dù tiểu đội luân hồi này không phải là địch nhân của chúng ta, khả năng bọn họ rảnh rỗi dừng chân ở thủ đô người để chờ chúng ta vẫn rất thấp, thay vì làm vậy bọn họ có thể đi tìm manh mối về chiếc nhẫn tối cao chẳng hạn, hoặc là chạy đi tìm kiếm người lùn chẳng hạn, một mực chờ ở đây. Phản phất như là bố trí cạm bẫy đợi chúng ta bước vào vậy, quá kỳ quái. Đúng vậy, đây gần như là cảm giác của tất cả mọi người. Dọc đường đi, Sở Hạo đã sớm kể những chuyện liên quan đến thế giới luân hồi cho các tân nhân, kể cả đoàn chiến, điểm thưởng, chi tiết kịch tính. Do vậy trong đầu những tân nhân này đều đã có một khái niệm, đó chính là trong quá trình đoàn chiến, bọn họ gần như không có sức phản kháng, chỉ tương đương với đống điểm thưởng di động, đối phương nhất định là vô cùng muốn giết bọn họ mới đúng. Một trong ba thiếu nữ tân nhân nói, có khi bọn họ thật sự là người tốt cũng nên, ý ta là có thể đội ngũ của bọn họ cũng yêu hòa bình, chuyện này không phải cũng tồn tại sao? Ít nhất Bắc Băng Châu đội chúng ta chính là thế còn gì. Các tư thâm giả xung quanh đều âm thầm cười khổ, hòa bình. Cái gọi là hòa bình chẳng qua là bởi vì sức hấp dẫn không đủ mà thôi, nếu như giết một người yếu ớt lập tức nhận được 50.000 điểm, khi đó chỉ sợ một giây những kẻ tự xưng là yêu hòa bình cũng sẽ không nhịn được a. Sở Hạo trầm tư một chút rồi nói, ta không rõ ý đồ của Ấn Châu đội là gì, nhưng mà ta biết, khi gặp phải kẻ địch quá kinh khủng, hai bên đúng là có khả năng liên hợp, có lẽ đây cũng là tính toán của bọn họ. Đương nhiên, chẳng qua chỉ là khả năng mà thôi, nhất định vẫn phải đề phòng, ta sẽ thăm dò, truy tìm ý đồ thật sự của bọn họ. Nếu như trong lòng bọn họ không có quỷ, vậy dĩ nhiên kết minh là chuyện tốt, mà nếu như ngược lại ta vẫn có biện pháp để chiến thắng bọn họ. Tôi chỉ nói với vẻ chần chờ. Nhưng mà bọn họ tiến vào thế giới này sau chúng ta ba ngày, dựa theo thực lực mà nói, bọn họ hẳn là mạnh hơn so với chúng ta mới đúng.
Đúng vậy.
Sở Hạo nở nụ cười, hắn đứng dậy đồng thời nói, đúng là chủ thần phân định bọn họ là đội ngũ mạnh hơn, có điều bọn họ đã chọn sai chiến trường rồi. Nơi này chính là thủ đô của người ập, mà ta thì có biện pháp khiến cho người ập đứng về phe chúng ta. Nếu những tin tức mà sinh mạng thể vĩ đại kia truyền cho ta là chân thật, không phải là ảo giác, như vậy tại giải hẹn đèo chúng ta nhất định sẽ toàn thắng ấn châu đội. Quyển 9 chương 27, chủ nghĩa hòa bình. Dạ tiệc được tổ chức tại ban công của một tầng lầu nằm trên cao. Đây là một trong những nơi ở của lãnh chúa Hẻo Dọn, người ập vốn rất biết hưởng thụ, thân ở lầu cao hoa lệ, ăn uống cũng toàn là những thứ tinh túy chọn lọc, ngoại trừ không có các loại thịt, thực phẩm của bọn họ có thể nói sắc hương đủ cả, hoa quả, rau củ, chế biến đều thuộc mức độ thượng hạng. Trong suy nghĩ của mấy người Sở Hạo, kỳ thực dạ tiệc này là một phương thức thể hiện sự khinh thường của người ập đối với người lùn. Đương nhiên, cho dù là khinh thường thì mọi thứ vẫn vô cùng tao nhã, tổ chức tại lầu cao thoáng mát, phong cảnh mờ ảo hữu tình, không khí thư thái dễ chịu, đủ loại cao lương mỹ vị, cùng với rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp liên tục tấu lên những điệu nhạc ngọt ngào. Thoạt nhìn ngược lại giống như người ập đang thể hiện lòng hiếu khách của mình. Ở khu vực trung tâm của bữa tiệc, Sở Hạo, một lao hòa thượng, Chúa Dìn, Gàng Đàn và Éo Giòn đang ngồi với nhau. Gàng Đàn đang nhờ lãnh chúa Éo Giòn kiểm tra các chiến lợi phẩm bọn họ lấy được tại xào huyệt của Trồn, những vũ khí phụ ma do người ập tối thượng làm ra. Đây là thanh nhọ cơ dít. Còn đây là thanh gờ làm giờ dìn. Kiến thức của Éo Giòn thật sự là rất uyên bác, hầu như vũ khí nào ông ta cũng có thể đọc tên vánh vách, ví dụ như mấy mũi tên của Trương Hằng, tên cứ gọi là chớp lóe, ý là sau khi bắn ra tốc độ bay sẽ tăng mạnh, bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên gần như chỉ thấy một tia chớp lóe lên, là phụ ma tiến cấp cao nhất, uy lực rất lớn. Con dao găm của Tom thì có tên là vô hình, nghe nói có thể giết chết được sinh vật vô hình, ví dụ như ưu linh quỷ hồn, hơn nữa cho dù đối với vật thể hữu hình cũng vô cùng sắc bén, có thể xem là vũ khí tốt nhất cho đạo tặc và tiềm hình giả. Đúng lúc này, đột nhiên Trương Hằng lại lôi đến một chiếc dương kim loại lớn, trực tiếp đặt lên trên bàn, sau đó nói với ngữ khí thành khẩn, ít nhất bản thân hắn cho là vô cùng thành khẩn. Lãnh chúa hùng mạnh của người ông, nếu như ngài có thể giúp ta phá giải được bí ẩn của cái dương này, ta nhất định sẽ cảm tạ ngài 18 đời. Cảm tạ người khác 18 đời, đây cũng không phải là lời nói tôn kính hay ho gì, nhưng mà không biết chủ thần phiên dịch như thế nào, vẻ mặt Kẹo Giòn lập tức trở nên thận trọng. Không chỉ có ông ta, ngay cả Gàng Đạn và Sổ Dịn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc thậm chí kinh hãi, sau khi liếc nhìn Trương Hằng, bọn họ lại lập tức nhìn về phía Kẹo Giòn, vẻ mặt giống như đang tham gia vào chuyện gì đó cực kỳ quan trọng. Nghe Trương Hằng nói xong, Sở Hạo quan sát mấy người xung quanh một chút liền hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra. Thế giới The Lột Tóc The Dìm có một đặc điểm, đó chính người của thế giới này cực kỳ tôn sùng tổ tiên của mình, điển hình ví dụ như khi gặp mặt người khác, trước tiên sẽ nói mình là con người này cháu người kia. Cảm tạ 18 đời, đối với nhận thức của những người trong thế giới này, có nghĩa là một khi Éo Giòn thật sự giúp đỡ Trương Hằng, như vậy từ nay về sau Trương Hằng đều mang nợ với người, hoặc có thể nói là nợ Éo Giòn một phần nhân tình. Mà phần nhân tình này cũng không phải trả nợ một hai lần là xong, tất cả con cháu sau này của Trương Hằng đều sẽ như thế, cái này đã tương đương với một loại thế ước rồi, hơn nữa còn là lời thề kéo dê. Ý cả nghìn năm, khó trách mấy người Éo Giòn, Gàng Đạn và Sổ Dìn lại lộ ra vẻ mặt như vậy. Về thực lực của Trương Hằng, nhiều khả năng Gàng Đạn đã sớm nói cho Éo Giòn, do vậy nét mặt của ông ta vô cùng thận trọng, sau khi đi qua đi lại quanh chiếc dương kim loại một hồi lâu Éo Giòn mới lên tiếng. Cái dương này ta chưa từng thấy qua, cũng không biết cách sử dụng, nhưng mà biểu lộ trên mặt Trương Hằng vốn đã sắp sửa chuyển sang thất vọng, có điều khi nghe được hai chữ nhưng mà, nét mặt của hắn lại lập tức biến thành khát vọng và mong chờ. Éo Giòn cũng không chậm trễ, nhanh chóng nói, nhưng mà vẫn có thể thử một lần, tại nguyệt đài của giải Endel, khi ánh trăng soi rọi, sẽ có thể xác định được gần như tất cả vật phẩm trên đời. Đêm nay khi ánh trăng xuất hiện, ta sẽ tìm ra bí mật của thứ này cho ngươi. Trương Hằng liếc nhìn Sở Hạo, hai người đồng thời nhớ tới nội dung trong phim, bậy đã dùng ánh trăng để xác định bí mật trong bản đồ của Sổ Dìn, thoạt nhìn xác thực rất bất thường, không ngờ thật sự là một bảo vật, hơn nữa tác dụng có vẻ vô cùng hữu ích. Đến thời điểm này, Éo Giòn cũng đánh động hỏi về ý định của những người lùn, nhưng mà Sổ Dìn thì chỉ trầm mặc không nói câu nào, do vậy ông ta cũng không thể tiếp tục gặng hỏi, lập tức ra lệnh kết thúc dạ tiệc. Sau khi ăn xong, Gàng Đạn và Sổ Dìn đi về phía phòng nghỉ của người lùn, còn Sở Hạo thì vừa đi vừa thảo luận với lão hòa thượng. Lão nạp tên là Di Lặc, đại diện của Ấn Châu đội, xin được kết minh với Bắc Băng Châu đội. Lão hòa thượng cười nói, vẻ mặt rất hiền lành đức độ. Sở Hạo cũng mỉm cười đáp lại. Vấn đề liên minh ta cũng đã cân nhắc qua, dù sao đi nữa lần đoàn chiến này, tiểu đội Luân Hồi Thiên Thần rõ ràng là kẻ địch lớn nhất. Chỉ là không biết trong liên minh này, hai bên cần chung sức gánh vác nghĩa vụ gì, hoặc là cần phối hợp thực hiện những mục tiêu nào. Di Lặc mỉm cười chắp tay trước ngực. Không cần bất cứ nghĩa vụ gì, cũng không cần bất kỳ mục tiêu nào, hai đội chúng ta liên minh, đến cùng cũng là vì sinh tồn mà thôi. Con sâu cái kiến còn muốn sống tạm bợ, chúng ta liên minh không phải là vì lợi ích, vẹn vẹn chỉ là để hai kẻ yếu có thể sinh tồn trong thế giới khủng bố này, ta nghĩ nhất định thí chủ có thể lý giải được. Sở Hạo lại cười một chút rồi nói, nhưng mà bản thân liên minh vẫn cần phải có quy tắc, nếu như không có quy tắc, song phương sẽ có thể hủy bỏ minh ước bất cứ lúc nào, hoặc là có thể âm thầm động thủ với nhau. Di Lặc vừa cười vừa lắc đầu. Cho dù là có quy tắc, đó chẳng qua là quy tắc đối với người quân tử mà thôi, không thể nào áp dụng với kẻ tiểu nhân, nếu thật sự muốn vi phạm, vẹn vẹn chỉ là quy tắc sẽ có thể ngăn trở sao? Ta là người theo chủ nghĩa hòa bình, Phật giáo của chúng ta cũng là giáo phái yêu hòa bình, trên thực tế, chúng ta có thể mặc cho đội viên của ngươi kiểm tra, ta và các thành viên trong đội tuyệt đối không có bất kỳ vũ khí gì. Hơn nữa khi hai đội chúng ta liên minh, tinh thần lực khống chế giả của Ấn Châu đội cũng sẽ không sử dụng kỹ năng tinh thần lực nào, toàn bộ hành tung của chúng ta đều nằm trong mắt các ngươi, hành động như vậy hẳn là có thể biểu đạt được chân ý mong muốn hòa bình của chúng ta rồi. Đã nói đến mức độ như vậy, Sở Hạo cũng không cách nào tiếp tục ép buộc đối phương, có điều hắn vẫn dò hỏi về hành động kế tiếp của hai bên, cùng với cách thức dự kiến để đối phó với tiểu đội Luân Hồi Thiên Thần, nhưng mà Lao Hòa Thượng thì lại luôn nói chuyện nọ sọ chuyện kia, hoặc là liên tục trích dẫn danh ngôn của Phật ra. Thậm chí ngay cả khi Sở Hạo hỏi bọn họ định khởi hành lúc nào, có đồng hành với Bắc Băng Châu đội hay không, Lao Hòa Thượng vẫn chỉ một mực mỉm cười, thể hiện phong phạm tốt nhất của cao nhân nhà Phật. Sau khi toàn bộ thành viên của Bắc Băng Châu đội đều đã về đến phòng nghỉ, một vài người liền bắt đầu thì thầm bàn tán, thậm chí ngay cả ba nữ sinh kia cũng đều nhận ra Lão Hòa Thượng này có gì đó không ổn, nhưng mà rốt cuộc thì lại không thể nói rõ là không ổn ở chỗ nào. Đây mới là chuyện thực sự đáng giận, một đám hòa thượng rêu rao chủ nghĩa hòa bình, rõ ràng là có vấn đề, nhưng mà không có thể hiện ý, vì thế Bắc Băng Châu đội không thể nào vô duyên vô cớ gây chiến. Chưa nói đến chuyện có thể chiến thắng đối phương hay không, chỉ riêng chuyện người có đồng ý cho hai đội ngũ làm loạn tại dễ hay không đã là một vấn đề rồi, người cũng có thể phi thường cường đại a. Tất cả mọi người đều to nhỏ thảo luận, chỉ có Sở Hạo là một mực im lặng, liên tục cau mày suy nghĩ. Một lúc lâu sau, hắn mới nhỏ giọng nói: "Di Lặc cái tên này, hẳn là giả danh. Đã nói như vậy rồi, rốt cuộc hắn có thể dùng phương thức gì để công kích chúng ta đây?" Trương Hằng đang ngồi bên cạnh dùng vải lau chùi dương đựng thánh y liễu, nghe Sở Hạo nói xong hắn liền lên tiếng: "Ta cảm thấy lão hòa thượng này nhất định là không tốt, nếu không thì vì sao hắn nhất định không đề cập tới quy tắc hạn chế trong thời gian liên minh? Nói cái gì quy tắc chỉ hạn chế quân tử, không hạn chế tiểu nhân, ít nhất vẫn phải đáp ứng ngoài miệng một chút chứ, nghĩ như thế nào cũng thấy giống như có âm mưu." Sở Hạo gật đầu. "Đúng vậy, từ khi biết đến khế ước của những người lùn, ta liền suy luận ra có rất nhiều vật phẩm hoặc là kỹ năng đặc biệt, hạn chế của những thứ này hầu như đều là ước định hoặc thề nguyện. Có khả năng hạn chế của lão hòa thượng này là không thể nói dối, hoặc là không thể vi phạm những gì bản thân đã nói. Về phần chủ nghĩa hòa bình, hắc hắc, làm sao mà có chuyện đó được, trừ phi là tân nhân vừa mới tiến nhập thế giới luân hồi thì còn có lý, đã sống sót qua thế giới phim kinh dị đầu tiên, nhất định không thể nào là người theo chủ nghĩa hòa bình. Vốn định thăm dò ý định thật sự của Ấn Châu đội, nhưng mà bọn họ cứ như vậy, không bạo lực cũng không hợp tác, xem ra thật là khó khăn." Đúng lúc này, đông nhiên ngoài cửa lớn truyền đến tiếng gõ mạnh, nữ sinh viên bị chặt sợ liền vội vàng chạy tới mở cửa, bên ngoài là một người ông, hắn theo mệnh lệnh của Éo Dọn tới mời Trương Hằng và các thành viên Bắc Băng Châu đội đến chỗ nguyệt đài, theo như hắn nói, mấy người sổ dịn đều đã tụ tập sẵn từ trước. Mọi người liền thương lượng một chút, ý kiến đưa ra là ai muốn đến xem sự kiện tại nguyệt đài thì đi, không muốn đi có thể ở lại nghỉ ngơi, kết quả là ngoại trừ những tư thâm giả, các tân nhân cộng thêm cả sở kệ gì đều nói rằng đã quá mệt mỏi, lựa chọn ở lại phòng dưỡng sức. Sau khi mấy người Sở Hạo đã đi đến nguyệt đài, Sở Kệ Gì mới lấy cớ ra ngoài hút thuốc, những tân nhân của Bắc Băng Châu đội không ai nhìn thấy nụ cười lạnh trên mặt khi hắn bước ra khỏi phòng, chỉ thấy thân thể hắn dần dần tan biến, dấu vết chậm rãi mất đi, mà trong hình ảnh tinh thần lực của Ổ Triệu, Sở Kệ Gì vẫn đang đứng hút thuốc, gần như không có điểm nào bất thường. Chỉ là cả Ổ Triệu lẫn mấy người Sở Hạo đều không để ý, Sở Kệ Gì đứng ngoài cửa hút thuốc liên tục, sau rất lâu vẫn không hề có cử động gì khác. Quyển 9 chương 28, Mộng Thế Đại Pháp. Đối với Sở Kệ Gì, cuộc sống chỉ là một cơn ác mộng. Cha hắn là một con nghiện ma túy hạng nặng, mẹ hắn bỏ nhà đi không biết tung tích, đó là giả sử như nguyên nhân biến mất không phải là phơi xác dưới cống ngầm, hoặc là bị đánh ngất, tiêm ma túy rồi bán cho những băng đảng buôn người. Hắn vẫn còn nhớ, khi đó Liên bang Sổ Việt vẫn chưa giải thể, nhưng mà cũng đã cách lúc giải thể không xa. Chính trị bất ổn, an ninh hỗn loạn, cùng với cái nghèo của tầng lớp dưới đáy xã hội, những thứ này chính là toàn bộ thế giới của hắn. Khi lên 8-9 tuổi, hắn đã là một thành viên trong băng nhóm côn đồ tụ tập ở lề đường, không phải là đại ca, đó là địa vị của những đứa 13-14 tuổi, cũng không phải là tay sai hạng bét, đó là những kẻ nhu nhược chỉ có thể bị ức hiếp, không dám đưa tay lên đánh trả. Ít nhất hắn dám phản kháng, cho dù bị đánh đập vũ đầu mẹ chán, vẫn dám lao đến cắn đối phương một cái, như vậy là đủ rồi, vì thế hắn trở thành một bộ phận của băng nhóm côn đồ. Sự phản bội đầu tiên phát sinh khi hắn tròn 9 tuổi. Một tên lưu manh mới gia nhập, nhỏ tuổi hơn so với hắn, thân thể gầy gò ốm yếu, theo đạo lý mà nói, người này hẳn là rất dễ nằm trong danh sách đối tượng bị bắt nạt, nhưng mà hắn biết cách nói ngon nói ngọt, biết cách lấy lòng người khác. Những đứa lớn tuổi hơn cảm thấy tên lưu manh mới này rất hiểu chuyện, do vậy đều xem hắn như chân sai vặt, tuy rằng không có chiếu cố gì, nhưng cũng không có ước hiếp hắn. Mà lúc đó Sở Kệ Gì cảm thấy tên lưu manh này chính là bạn của hắn, quả thực là người duy nhất trên đời thấu hiểu hắn, cho nên hầu như có tâm sự gì đều kể lại, thậm chí ngẫu nhiên trộm được một ít tiền cũng đem ra chia sẻ. Tuy vóc dáng của tên lưu manh này nhỏ bé, nhưng mà hắn lại vô cùng lanh lợi, rất biết cách lắng nghe, càng ngày Sở Kệ Gì càng cảm thấy như mình đã tìm được người bạn thân thiết nhất. Cho tới một lần, Sở Kệ Gì đến gặp mấy gã đại ca của băng nhóm, những tên côn đồ lớn tuổi hơn này tức giận kết tội hắn, kể ra một loạt những chuyện mà hắn nghĩ rằng trên đời này chỉ có hai người biết. Khi đó, rốt cuộc Sở Kệ Gì đã hiểu trung thành và nhân tâm là cái gì. Vài ngày sau, Sở Kệ Gì bị đám côn đồ này bao vây, hắn bị đánh đập đến mức xém chút nữa mất mạng, nếu như không phải là nhờ vào mức độ hung ác có tiếng của cha hắn. Đương nhiên, những tên côn đồ kia cũng không biết, cha hắn đã nhiều lần định giết chết hắn, hoặc là bán hắn cho những cơ sở buôn bán nội tạng, chỉ có điều những cơ sở kia thấy hắn là kẻ trích ma túy từ nhỏ nên không đồng ý, dĩ nhiên là hắn không có trích ma túy, nhưng mà trên người lại có rất nhiều lỗ kim, sinh ra từ những lần bạo hành ngược đãi sau khi cha hắn uống say hoặc lên cơn, chính bởi vì như thế, hắn mới còn sống. Mà những tên côn đồ này đều không biết chuyện đó, do vậy để tránh gây ra phiền phức quá lớn, chỉ đánh cho hắn gãy tay gãy chân nằm thoi thóp một chỗ. Trên thực tế, thương thế như vậy đối với Sở Kệ Gì mà nói, đã xem như bước một chân qua thế giới bên kia rồi. Hắn vẫn chưa muốn chết, sau khi bỏ lê lết về đến nhà, ăn chút cơm thừa cánh tặn, hắn dùng miệng kệ tủ trộm một ít tiền, lấy số tiền này đến chạy chữa tại một phòng bệnh tồi tàn, rốt cuộc còn sống, chỉ là hắn đã không dám trở lại con đường đó nữa. Đương nhiên, trước khi đi, hắn đã làm một chuyện. Trốn ở chỗ tối tăm nhất của một ngõ nhỏ, thừa dịp người nào đó đi ngang qua, dùng một hòn đá sắc nhọn đập mấy phát mạnh vào phía sau đầu. Trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, bảo kê, cướp bức, đe dọa, kết bè tạo phái, băng nhóm ẩu đả. Tất cả những chuyện này liên tục tiếp diễn, ngoại trừ kinh doanh các loại thuốc gây nghiện ra, không có chuyện xấu xa ghê tởm nào mà hắn chưa làm, cũng không từ bất cứ thủ đoạn gì. Cho đến khi thiếu nữ kia xuất hiện, đó là một buổi chiều, bên lề con đường nghèo nàn này, xuất hiện một thiếu nữ vẻ mặt hơi bối rối, ăn mặc giống như kỹ nữ, nhưng mà cử chỉ thần thái thì lại không tương đồng với những người khác. Nàng tự cho là mình đã lẫn vào môi trường xung quanh, nhưng mà kỳ thực đã bị rất nhiều người phát hiện, hầu hết đều cho rằng nàng là cớm. Chỉ có Sở Tệ Dị biết, nàng là con gái của người đã giữ mạng cho hắn, vị bác sĩ chủ phòng bệnh tồi tàn đó tích cóp đủ tiền cho nàng học lên đại học, sau đó nàng trở thành phóng viên, một phóng viên chuyên viết về những mặt tối của xã hội. Thiếu nữ này rất đẹp, mái tóc dài màu nâu đỏ, bờ môi cong mềm quyến rũ, dáng người cao ráo thon thả, cặp mắt to toát lên vẻ ngây thơ, tất cả những yếu tố này làm cho nàng trở thành tiêu điểm một cách nhanh chóng, rất nhiều nam nhân đến khu vực này tìm kiếm vui vẻ đều cho nàng, chỉ là nàng lại một mực không đồng ý. Trên thực tế cũng không thể nào đồng ý, vốn dĩ nàng đứng đường chỉ là để thu thập thông tin mà thôi. Một số tên côn đồ trên đường phố muốn dở trò xấu với nàng, nhưng lại bị Sở Tệ Dị liên tục ngăn cản, mặc dù địa vị của Sở Tệ Dị không ra gì, nhưng mà hắn vẫn có vài mối quan hệ, đám côn đồ nể mặt hắn, chỉ là mức độ nể mặt này cũng có hạn. Theo thiếu nữ đứng bên lề đường càng nhiều ngày, ngoại hình và thân phận của nàng cũng truyền đến tai một số kẻ có địa vị càng cao. Trên thực tế, Sở Tệ Dị đã nhiều lần đưa ra cảnh báo cho thiếu nữ khờ khạo này, nhưng mà nàng lại nhất quyết tiếp tục, bởi vì mục đích của nàng chính là thu thập thông tin về những khía cạnh đen tối nhất, không chỉ dừng lại ở tình cảnh bên lề đường. Thiếu nữ không hề hay biết rằng, bởi vì cảnh cáo nàng, Sở Tệ Dị cũng được mấy trận cảnh cáo toàn thân. Khi Sở Tệ Dị lê từng bước khó nhọc trong bóng tối, nhìn xem thiếu nữ vẫn đứng bên đường, cứ như vậy bị mấy nam nhân vây quanh, sau đó chốt thuốc mê, từ đó về sau, Sở Tệ Dị chưa từng nhìn thấy thiếu nữ có đôi mắt to này thêm lần nào, giống như nàng chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này vậy, ngoại trừ nghe nói những kẻ thai to mặt lớn lại có thêm một món đồ chơi, thế giới vẫn như cũ không hề có gì thay đổi. Đây là một thế giới mạnh được yếu thua, một thế giới tràn ngập đen tối và phản bội. Sau đó, Sở Tệ Dị nhìn thấy dòng chữ xuất hiện trên màn hình, chỉ có điều là máy tính của hắn không nối mạng, thậm chí còn chưa cắm nguồn, vì vậy hắn thử ấn vào lựa chọn IIS. Mọi chuyện phát triển đến như hiện tại, Sở Tệ Dị vẫn thờ phụng một quy tắc, tất cả những ai mạnh hơn mình đều là kẻ địch. Khi Sở Tệ Dị đi tới trước một căn phòng, hắn chợt phát hiện ra căn phòng này bỗng dưng trở nên méo mó, tiếp đó lỗ hổng trên tường biến thành một cánh cửa lớn, hắn cũng không thèm để ý, trực tiếp đi vào trong cánh cửa này, mà ở trong đó, một lao hòa thượng đang mỉm cười, sau lưng là Phật quang màu vàng, xung quanh thân thể có rất nhiều đóa sen. "Thí chủ, ta chờ ngươi đã lâu, ta cảm thấy ngươi có nhiều chuyện muốn nói, hãy nói tất cả cho ta biết, Phật sẽ trả lời cho những mê mang trong lòng ngươi." Lao hòa thượng chắp tay trước ngực, nói với vẻ từ bi. Ánh mắt Sở Tệ Dị có chút mơ màng, hắn cảm thấy lao hòa thượng này giống như là người thân thiết nhất với bản thân vậy, có điều cảm giác này chỉ thoáng qua trong nháy mắt, theo chỗ trái tim nói lên, Sở Tệ Dị lập tức thức tỉnh, hắn cười lạnh. "Không cần dùng những lời đường mật này để lừa gạt ta, nếu như ta đã tìm đến ngươi, vậy tự nhiên là không sợ bị ngươi khống chế rồi, hơn nữa một khi ta chết, theo ngươi những người còn lại của Bắc Băng Châu đội sẽ làm gì?" Mặt khác tiết lộ cho ngươi biết một tin tức, đội trưởng Bắc Băng Châu đội, thuộc tính hắn hoán đổi chính là áo thuật sư, cũng tức là pháp sư của thế giới này, ngươi cảm thấy khi hai đội phát sinh xung đột, các pháp sư và người ập sẽ trợ giúp ai? Nụ cười trên mặt lão hòa thượng vẫn không hề thay đổi, hắn cũng không nói thêm gì, cứ như vậy vừa cười vừa nhìn về phía Sở Tệ Dị. Sở Tệ Dị cũng không khách khí, trực tiếp nói thẳng: "Nếu như ta đã đến, vậy thì cũng đại biểu cho ta đồng ý tiến hành giao dịch với ngươi. Đương nhiên, ngươi mạnh ta yếu, cho dù giao dịch thuận lợi ta vẫn không thể tin được ngươi, cho nên trước đó, ta nhất định phải thêm một tầng bảo vệ cho mình." Trong khi nói chuyện, trên bàn tay Sở Tệ Dị đột nhiên xuất hiện một điểm sáng, rất nhanh sau đó điểm sáng này liền biến thành một thanh kiếm nhỏ có ổ khóa, hắn nói với Lao Hòa Thượng: "Đây là niệm. Ngươi cũng có cảm giác của niệm, hẳn là có thể cảm nhận được thông tin bên trong, chỉ là một lời thề, chỉ cần ngươi không trái với lời thề này, chữa trị toàn thân tại chủ thần không gian xong luồng niệm này sẽ biến mất. Mà một khi vi phạm, luồng niệm này sẽ đâm thủng tim ngươi, mặt khác nói một câu, nếu ta như chết rồi, vậy luồng niệm này sẽ càng lúc càng trở nên nguy hiểm, khi đó chắc chắn ngươi sẽ phải chết không thể nghi ngờ." Lão hòa thượng vẫy tay một cái, thanh kiếm nhỏ có ổ khóa bay thẳng vào cơ thể, tiếp đó hắn liền mỉm cười: "Hai tử, ta tiếp nhận bất cứ đề nghị nào của ngươi, giống như ta đã nói, ta đến vì hòa bình. Ta không cần tính mạng của bất kỳ ai, chỉ cần tên của bọn hắn mà thôi, Phật có thể cảm giác được tất cả, Phật hiểu rõ vạn vật trên thế gian. Hơn nữa, năng lực của ta không phải là niệm, mà là kỹ năng nhận được từ bên trong kinh Phật." Mộng Thế Đại Pháp, quyển 9 chương 29, kiếp trước. Sở Hạo cảm thấy kỳ quái, đúng vậy, rất kỳ quái. Buổi tối hôm đó, bản đồ của Sở Dìn cùng với Dương Đượng Thánh Ý của Trương Hằng đều bị Nguyệt Đài phân tích hoàn toàn, Nguyệt tự ẩn giấu trong bản đồ, cùng với bí quyết dùng năng lượng tiểu vũ trụ để luyện hóa Dương Đượng Thánh Ý, những thứ này đều hiện lên rõ như ban ngày. Kế tiếp, chiếu theo nội dung trong phim, quả nhiên pháp sư áo trắng Xạ Dù Mạn và nữ hoàng Gạ Lạ Dị En đều đến, gặng đàn bắt đầu tiến hành hội nghị, một cuộc hội nghị về việc ngăn cản hay ủng hộ người lùn đoạt lại lần lì mùn pèn. Nhưng mà thứ khiến cho Sở Hạo cảm thấy kỳ quái chính là, hội nghị đã rằng có 3 ngày vẫn chưa xong, hơn nữa nhìn xu thế này có khả năng vẫn còn tiếp tục. Những người lùn vốn nên lén lút ra đi, lại do người ở canh gác quá nghiêm ngặt mà không có cơ hội, đành ở lại chờ kết quả cuối cùng của hội nghị. Chuyện này vốn không phải là nội dung trong phim, Sở Hạo nghi ngờ là do bản thân sự tồn tại của hai tiểu đội luân hồi làm cốt truyện nguyên bản bị thay đổi, khiến cho thời gian hội nghị bị kéo dài, mà vấn đề này thì không thể can thiệp gì được nên hắn cũng đành tiếp tục ở lại chờ đợi. Ngoài ra, các thành viên còn lại trong đội đều đã tìm đến với lĩnh vực yêu thích của bản thân, ví dụ như ba nữ sinh viên, các nàng rất ngưỡng mộ những loại hình nghệ thuật tao nhã của người ông, do đó liền dùng kiến thức học được tại thế giới thực tế để trao đổi, vì vậy cũng liên tục được người hợp mời tham dự các buổi yến hội tiệc trà, muốn gì được nấy, vô cùng vui vẻ. Trương Hằng hưng phấn đến mức phát cuồng, không ngừng luyện hóa dương đựng thánh ý của hắn, Niệm Tịch không thì rất hài lòng đối với cách thức trồng trọt của người hợp, ngày nào nàng cũng loanh quanh bên đống đồ ăn, những người khác cũng đều có thú vui nhàn nhã của riêng mình. Người hợp quả đúng là chủng tộc vô cùng biết hưởng thụ, quần áo, nhà ở, ăn uống, đi lại hầu như đều ngang với cấp độ của một số thành phố nhỏ đầu thế kỷ 20, đặc biệt trên phương diện ăn uống có khi còn vượt qua, tuy rằng chỉ là rau củ và hoa quả, nhưng mà do tự tay người hợp trồng trọt vun đắp, hương vị đều tuyệt vời một cách thần kỳ. Hơn nữa, mỗi loại thực phẩm đều chứa các chất dinh dưỡng đặc biệt, trong đó có mấy chục loại đạt đến tiêu chuẩn mà Niệm Tịch không gọi là linh quả linh tài, mỗi ngày nàng đều muốn ăn thật nhiều, thật nhiều. Nếu như không nhắc đến chủ thần và các thứ liên quan, như vậy nơi đây thật đúng là địa điểm tuyệt vời, rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Nhưng mà, hiện tại đúng là lúc mọi người đang làm nhiệm vụ trong thế giới luân hồi a, Sở Hạo bất chi bất giác nổi gân xanh, còn chưa đến 10 ngày nữa Thiên Thần đội sẽ tiến vào thế giới này, thời gian tiến nhập trễ như vậy chứng tỏ thực lực tuyệt đối hơn xa Bắc Băng Châu đội, sao có thể an tâm nghỉ ngơi thư giãn được đây? Chỉ là rất đáng tiếc, sau khi nghe Sở Hạo cảnh báo, tất cả các thành viên Bắc Băng Châu đội vẫn cứ tiếp tục vui chơi, không ai cảm thấy quá lo lắng. Hơn nữa theo như thuyết pháp của Trương Hằng, dù sao đi nữa Sổ Dìn và những người lùn vẫn chưa đi khỏi giải hẹn đèo, như vậy xem như Bắc Băng Châu đội cũng bị cầm chân tại đây, thay vì lo âu một cách vô ích, chẳng thà chuyên tâm hưởng thụ đãi ngộ cho thật tốt còn hơn. Sở Hạo cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Sau bữa tối cùng ngày, hắn rèn luyện phép thuật một lát, tiếp đó liền lên giường ngủ, hy vọng ngày mai hội nghị chết tiệt kia sẽ chấm dứt. Đây là đúng rồi, đây là mơ. Có điều càng ngày càng trở nên chân thật, hơn nữa còn một mực tiếp tục giấc mơ này. Mấy ngày nay, Sở Hạo cảm thấy mình đều mơ cùng một giấc mơ, chỉ có điều dù sao cũng là mơ mà thôi, sau khi tỉnh lại rất nhanh liền quên sạch sẽ, hơn nữa trong mơ cũng rất hỗn loạn và hoang đường. Nhưng mà thêm mấy ngày nữa trôi qua, cái thế giới trong mơ này càng lúc càng trở nên rõ ràng, thậm chí dần dần chính bản thân hắn cũng có thể nhận biết là mình đang ở trong mơ. Kỳ thực không chỉ có mỗi Sở Hạo, những người còn lại cũng đều có trải nghiệm như vậy, chỉ là bọn họ tỉnh táo nhanh hơn, ví dụ như ba nữ sinh viên, các nàng mơ thấy mình biến thành côn trùng, chim bay, cùng với một con cá, ngay ngày đầu tiên đã biết là mình đang nằm mơ. Hơn nữa, ở trong mơ còn có một quần sáng màu vàng, bên trong ánh sáng là một ông lao đầu chọc vẻ mặt từ bi, liên tục giảng giải đạo lý nhân sinh cho các nàng, nói cho các nàng biết hy sinh kiếp này là vì hạnh phúc của kiếp sau. Vì vậy, các nàng nhất định phải kính dâng tất cả, kể cả sinh mệnh cũng phải thành kính dâng hiến, có thế kiếp sau mới được bình yên hạnh phúc. Trong bóng đêm dài dằng dặc ở đại lục Mịt Lệ Ác, tại cõi hư không vô tận, một ý thức vĩ đại đang yên lặng chăm chú quan sát tất cả. Mà đúng lúc này, một bài ca cực kỳ lạnh lẽo, đen tối khủng bố bỗng nhiên vang lên, đồng thời một ý thức khác phát ra tư tưởng của mình. Tiểu U Vạ Tạ, cứ tiếp tục quan sát như vậy thôi sao? Thật vất vả mới có một cơ hội, chẳng lẽ ngươi định bỏ qua? Lại một lần nữa xuất hiện chi nhánh của Tử Sĩ Đoàn. Vạn vật tin ta, không ngờ cái tổ chức đáng buồn nôn này vẫn tồn tại, xem ra năng lực của nhân hoàng cũng chỉ đến thế, mỗi cái tổ chức đa cấp này mà cũng không tiêu diệt được. Ý thức vĩ đại trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng. Mẹ cậu ngươi không nên xuất hiện, thời gian thi hành án lưu vong của ngươi là vô thời hạn. Ý thức đen tối lạnh lẽo cười phá lên, sau đó tiếp tục phát ra tư tưởng của mình. Dựa vào ai? Dựa vào ngài sao? Thánh nhân cao cấp U Vạ Tạ. Phản đồ vĩ đại. Nếu không phải vì ngài, lúc trước làm sao có thể có chiến dịch khai thiên? Nếu không phải vì ngài, Hồng Hoang vẫn là của Hồng Hoang vạn tộc chúng ta. U Vạ Tạ vĩ đại, không lẽ hiện tại ngài còn định tiêu diệt một thánh nhân phổ thông nhỏ bé như ta sao? Ý thức đen tối lạnh lẽo cũng trở nên trầm mặc, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Tại sao lại là chúng ta? Tại sao lại là thế giới này? Chẳng lẽ chúng ta trốn chạy thủ mạng, trăm phương ngàn kế tránh né, nhân nhượng tất cả vì lợi ích toàn cục, thậm chí tự hy sinh bản thân, cũng không cách nào ngăn cản được hủy diệt cuối cùng sao? Bởi vì nhân hoàng bệ hạ, không thể không thừa nhận, nhân hoàng là lãnh tụ kiệt xuất nhất từ xưa đến nay, cho dù là thế giới, bản cổ, hồng quân, tam đại nội vũ trụ, thậm chí là thiên hoàng, đông hoàng, băng hoàng nếu nói về mức độ ảnh hưởng đối với chủng tộc của mình đều không thể so được với hắn. Hắn khai sáng kỷ nguyên của nhân loại, hắn tạo ra tứ tượng ngũ hành bát quái đại trận trấn áp hồng hoàng tứ phương và cực, hắn thiết lập kế hoạch cộng hưởng số mệnh, khiến cho toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều đi theo bước chân mình. Hơn nữa còn cả kế hoạch phong thần, thật sự là quá lớn lao, quá vĩ đại. Trong giây lát, ý thức đen tối lạnh lẽo liền phát ra tư tưởng vô cùng sắc nhọn, ngay cả khu vực hư vô cũng bắt đầu trở nên u ám. Kế hoạch phong thần? Ngươi biết kế hoạch phong thần? Rốt cuộc đó là cái gì? Ngay cả Đông Hoàng cũng phải lén lút tìm hiểu kế hoạch này, vì vậy mà bị mai phục, do đó ngã xuống, đến nay vẫn không cách nào phục sinh. Nói cho ta biết, rốt cuộc đó là cái gì? Không thể nói cho ngươi biết, ta không cách nào nói ra khỏi miệng, ngươi chỉ cần biết rằng, mấu chốt của tất cả đang ở ngay trước mắt chúng ta, mà cái này cũng chính là sinh cơ duy nhất mà cổ quân và nhân hoàng lưu lại cho hồng hoang vạn tộc chúng ta. Ý thức đen tối lạnh lẽo lập tức im lặng, ý thức vĩ đại kia lại tiếp tục. Trên thực tế, khi cái thế giới này ra đời ta đã cảm thấy nghi ngờ, vì sao mảnh vỡ của thứ kia lại xuất hiện trong thế giới ta sáng tạo, mặc dù lúc trước ta có ân với hắn và cổ, nhưng mà vật phẩm quan trọng như vậy, gần như ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của kế hoạch phong thần, tại sao lại xuất hiện trong thế giới của ta? Mãi cho đến hiện tại, rốt cuộc ta mới hiểu, vì sao lúc trước nhân hoàng bệ hạ không triệt để tiêu diệt tổ chức vạn vật tin ta, vì sao nhân hoàng bệ hạ lại phải đặt mảnh vỡ của thứ kia vào trong thế giới này. Cùng với trong kế hoạch cộng hưởng số mệnh nhân loại, tại sao lại phải xuất hiện một con người tên là Tổ Kỳ En, viết ra siêu di theo luật Ok Jin, tất cả những chuyện đó chính là vì giờ khắc này. Một mũi tên trúng nhiều đích, khi tất cả kế hoạch được hoàn thành, cả ân tình của ta đối với hắn cũng sẽ được hoàn lại, thật sự là bố cục vĩ đại. Ý thức đen tối lạnh lẽo im lặng suy nghĩ rất lâu, sau đó đột nhiên phát ra tư tưởng. Chẳng lẽ là biết thế giới rẻ si đèn đệ vụ chứ? Ý thức vĩ đại nói, đó là một câu chuyện đặc thù, đại biểu cho một sự kế thừa khác, từ lúc ban đầu đến khi kết thúc, rốt cuộc xuất hiện vai chính. Mà câu chuyện đặc thù lần này chính là thế giới mịt lệ ác, thế giới ta sáng tạo ra, ngươi nhìn thử xem. Ý thức đen tối lạnh lẽo tập trung quan sát theo chỉ dẫn của ý thức vĩ đại, nó vốn không có sức mạnh lớn như vậy, nhưng mà dưới sự trợ giúp của ý thức vĩ đại, rốt cuộc nó cũng nhìn thấy tất cả, bao gồm cả giấc mơ kia. Đó là Hồng Hoang đại lục. Đó là nhân loại thành. Đúng vậy, sau khi hắn trưởng thành, đủ thực lực để quay về lấy thứ kia, tất cả mọi chuyện sẽ phát triển, tất cả sẽ. Sở Hạo không hề hay biết gì về cuộc đối thoại bằng tư tưởng này, giờ phút này hắn đang ở trong một giấc mơ vô cùng chân thật, một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Trong mơ, hắn sinh ra tại một thôn trang có tên là Nhật, ra đời cùng lúc với hắn là một chiếc gương, mà chiếc gương này có màu xanh đậm, giống như màu của bầu trời, vì vậy trưởng lão có kiến thức uyên bác nhất trong thôn, đặt tên cho hắn là Tiên. Quyển 9 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, mộng và thực. Tiên trưởng thành rất sớm, khi hắn được 2 tuổi, đã có thể giao tiếp một cách bình thường với người lớn, hơn nữa tư duy rành mạch rõ ràng, tuy rằng vẫn còn chút ngây thơ, nhưng mà mức độ suy nghĩ trên cơ bản đã không thua gì người trưởng thành. Hơn nữa, Thiên vô cùng ham học hỏi, gần như phút giây nào cũng có vấn đề để thắc mắc, một số vấn đề thậm chí cả trưởng lão Huyên Bắc nhất cũng không biết. Nhưng mà khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là, cho dù chẳng ai trả lời được, không bao lâu sau, tự hắn sẽ tìm ra đáp án, mai cho đến khi Thiên lên 3 tuổi, những trưởng lão trong thôn mới biết được bí mật này. Ra đời cùng lúc với Thiên là một chiếc gương, đây là chuyện ngay cả người có kiến thức nhất trong thôn cũng chưa bao giờ nghe qua. Chiếc gương có màu xanh đậm này, từ sau khi sinh ra liền bị Thiên một mực ôm ấp, không hề rời xa hắn cho dù chỉ một phút, bề mặt của chiếc gương vô cùng chắc chắn, bất kỳ vật gì cũng không thể làm xây xước, tức là trừ khả năng này ra thì chẳng còn công dụng nào nữa. Nhưng mà đó chỉ là do hầu hết người ngoài đều không biết thôi, mỗi khi có gì thắc mắc, Thiên đều theo bản năng nói vấn đề này với chiếc gương của mình, mà chiếc gương thì sẽ sau hoặc nhiều hoặc ít thời gian, nói cho Thiên biết đáp án hắn cần. Cứ như vậy, Thiên liên tục tiếp thu đủ loại tri thức, suy nghĩ ngày càng trở nên nhanh nhạy, hơn xa bất kỳ tiểu hài tử nào, thậm chí vượt qua cả người trưởng thành. Nếu cứ tiếp tục, nhiều khả năng Thiên sẽ trở thành người có kiến thức uyên bác nhất thôn, thậm chí là uyên bác nhất thế giới. Chỉ là khi Thiên lên 4 tuổi, thôn xóm và thân nhân của hắn bị hủy diệt hoàn toàn. Mà nguyên nhân gây ra chẳng qua là do hai dị tộc quy mô nhỏ xảy ra tranh chấp về biên giới, dẫn đến mấy trăm nghìn người bị chôn theo. Từ đó về sau, Thiên trôi dạt khắp nơi. Thời thơ hấu của Thiên là chuỗi ngày bi thảm, từ khi 4 tuổi đến lúc lên 10, hắn lang thang qua hàng chục thôn xóm của nhân loại, những người tại đó đều đối xử rất tốt với hắn, mà hắn cũng lấy kiến thức của mình để trợ giúp cho mọi người, bọn họ đều rất lương thiện, bọn họ đều rất dũng cảm. Bọn họ đều rất cần cù, bọn họ đều rất khổ cực. Trong thế giới này, nhân loại là chủng tộc yếu ớt nhất, thậm chí còn không bằng cả ngưỡng. Ngu ngốc không phải tội, nhỏ yếu mới là tội, mà nhân loại chính là chủng tộc có tội lỗi lớn nhất. Bất kỳ chủng tộc nào cũng có thể chèn ép nhân loại, thu thuế, cướp bóc, đánh phá, tàn sát, xem nhân loại như đồ ăn, xem nhân loại như vật thí nghiệm. Mỗi thôn xóm Thiên đặt chân đến đều bị hủy diệt vì đủ loại nguyên nhân bi thảm, Thiên còn sống hoàn toàn là nhờ vào chiếc gương của mình, chỉ là huyết sắc hắn phải chứng kiến đã quá nhiều, nhiều đến mức vô cùng. Nhưng mà cho dù thế nào, ít nhất hắn cũng xem như có chút may mắn, tránh thoát được mấy chục lần nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, trong lúc cô độc phiêu du nơi hoang dã, hành động của hắn vô tình cứu được một người ọc, từ đó hắn nhận được sự che chở của một bộ lạc người ọc. Lúc đó, là khi hắn 10 tuổi. Người ọc rất kiêu ngạo, vô cùng khinh thường sự hiện diện của hắn, mà người được hắn vô tình cứu mạng, thực chất cũng chỉ xem hắn như thú nuôi trong nhà. Có điều chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến quyền sinh tồn của hắn, theo như thuyết pháp của người ọc, cho dù là phế vật bọn họ ném ra, cũng không cho phép chủng tộc khác tùy ý uy hiếp sát hại. Nguyên nhân thì không vì cái khác, trong thế giới này, ngu ngốc chưa bao giờ là tội, nhỏ yếu mới là tội, mà người ọc là vô tội. Tại đó, lần đầu tiên Thiên được tiếp xúc với hệ thống tri thức, cho dù chỉ là tri thức hắn vô tình học lỏm được từ chủ nhân, nhưng mà tri thức chính là tri thức, lần đầu trong đời hắn biết đến sự tồn tại của cái thế giới này, cùng với cả địa vị thấp kém của nhân loại. Đây là một thế giới rộng lớn vô biên, bốn phương đông tây nam bắc kéo dài qua triệu triệu tỷ tỷ km, không ai biết điểm đầu, cũng không ai biết điểm cuối, đây chính là trung tâm của toàn bộ đa nguyên vũ trụ, đây chính là khởi đầu của vạn vật trên thế gian, đây chính là nguồn gốc của vô cùng vô tận vị diện. Đương nhiên, khi đó Thiên vẫn chưa biết vị diện là cái gì, hắn chỉ biết cái thế giới này là tồn tại vĩ đại nhất, tên nó là Hồng Hoang. Trên Hồng Hoang đại lục có vô vàn các loại sinh mạng thể, trong đó chủng tộc có trí tuệ cũng vô số kể, căn bản là muốn đếm hết cũng không thể. Nhưng mà một vạn chủng tộc mạnh mẽ nhất, được gọi là Hồng Hoang vạn tộc, bọn họ là những chủng tộc đứng ở vị trí đỉnh cao trong toàn bộ chuỗi sinh vật tự nhiên, bọn họ được hưởng toàn bộ tài nguyên và quyền lực, bọn họ là quý tộc tự nhiên của thế giới rộng lớn này, cũng là lực lượng quân sự thống trị toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Về phần nhân loại, trong tiềm thức của Hồng Hoang vạn tộc, nhân loại thậm chí còn không bằng rác rưởi. Trong số tất cả chủng tộc có trí tuệ đã biết, thực lực của nhân loại là yếu nhất, trí lực yếu kém nhất, thân thể yếu ớt nhất, thậm chí tư chất tiềm ẩn cũng chỉ là con số 0. Ngoại trừ dùng làm đồ ăn, làm cho giải trí, làm vật thí nghiệm thì không còn bất kỳ tác dụng nào khác. Chính vì như vậy, mọi chuyện xảy đến với nhân loại đều là lẽ tất nhiên, tao ngộ bi thảm cùng cực, tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay, cùng với nguyên nhân sau khi Thiên được nhận nuôi, những người ập luôn nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, giống như ánh mắt khi nhìn thấy một con rệp, tất cả những chuyện này đều có thể lý giải. Thiên nhớ tới cha mẹ, nhớ tới các trưởng lão trong thôn, nhớ tới những người cho hắn đồ ăn khi hắn lang thang phiêu bạt, nhớ tới những đứa bé nhỏ hơn, tối tối đều tụ tập nghe hắn kể chuyện, nhớ tới những người cần cù chịu khó, vì kịp thời hạn nộp thuế mà liều mạng làm việc. Bọn họ không phải rác rưởi. Bọn họ là chủng tộc dũng cảm nhất, là chủng tộc cần cù nhất, là chủng tộc lương thiện nhất. Ta phải tìm ra cách khiến cho nhân loại trở thành một trong Hồng Hoang vạn tộc. Ta nhất định phải tìm được. Trong mơ là như vậy, mà ở thế giới thực. Tỷ ở đứng trước mặt Trương Hằng, từ trong miệng phát ra giọng nói của Sở Hạo. Trương Hằng, trạng thái hiện tại của ta nhiều khả năng là không ổn, đây là chỉnh tự tiêu chuẩn mà ta đã thiết lập. Nếu như ta ở gần tỷ ở, trong điều kiện không bị giam cầm hay thương tổn, một khi đã quá 36 tiếng đồng hồ mà ta vẫn không ra lệnh gì cho hắn, như vậy chắc chắn ta đã không còn là ta, hoặc là ta bị tập kích bí ẩn nào đó nên không cách nào sử dụng chỉnh tự tiêu chuẩn. Dưới tình huống như vậy, ngươi hoặc là niệm tịch không phải chế phục ta, tốt nhất không nên gây ra nguy hiểm đến tính mạng, trước tiên hãy xác nhận xem ta có thật sự là ta không, sau đó kiểm tra xem tình trạng của ta như thế nào. Nếu như ta hôn mê hoặc là bị ý thức khác thay thế, vậy trước hết thử lựa chọn chữa trị toàn thân của chủ thần, nếu như không có hiệu quả, vậy tìm mọi cách đưa ta về thế giới thực tế, giao ta cho tổ chức kẻ phản địch để bọn họ tìm cách cứu ta về. Nếu như đang trong quá trình bàn chiến, vậy toàn bộ đội ngũ sẽ giao cho ngươi chịu trách nhiệm, ngươi có quyền sử dụng bất kỳ mệnh lệnh nào mình muốn. Riêng tình huống của niệm tịch không thì có chút đặc thù, nàng không phải là cấp dưới của bất kỳ ai, mục tiêu của nàng chỉ là bản thân thế giới luân hồi, do đó chỉ cần quyết định của ngươi có lợi cho đoàn đội, như vậy tất nhiên nàng sẽ trợ giúp ngươi. Cẩn thận sợ cái gì, hắn khẳng định là đang âm thầm tính toán gì đó, nếu như ta đột nhiên hôn mê bất tỉnh, hoặc là thân thể ta bị ý thức khác khống chế, như vậy người đầu tiên ngươi phải xem xét là sợ cái gì, hắn chính là kẻ khả nghi nhất. Tiếp đó là những đội ngũ tuyên bố hợp tác hoặc là hòa bình với chúng ta, bọn họ là đối tượng đáng ngờ kế tiếp, tiếp theo thì dĩ nhiên là kẻ địch trong thế giới luân hồi mà chúng ta phải đối mặt, hoặc là các loại mộng. Những thứ này đều có khả năng. Như vậy, chúc tất cả thuận lợi, đừng có để cho ta chết, nếu không. Trương Hằng hăng hái nghe lời dặn dò của Sở Hạo phát ra từ trong miệng Tỷ Ơ, nghe xong hắn liền trợn mắt hỏi: "Này Tỷ Ơ, ngươi bị cái gì vậy? Vì sao ngươi lại bắt chước giọng nói của Sở Hạo?" Giọng nói đều đều của Tỷ Ơ lập tức vang lên. "Đây là trình tự tiêu chuẩn mà Sở Hạo lưu lại, hiện tại thời gian đã đạt mức 36 tiếng, từ giờ trở đi, ngươi có tất cả quyền hạn ra lệnh đối với ta." Trương Hằng lại sửng sốt một lúc lâu, sau đó đột nhiên kinh ngạc hét lớn: "Ta chửi, ý ngươi là Sở Hạo đã chết rồi? Từ lúc nào?" Tại sao ta lại không biết? Tuy rằng ta chuyên tâm luyện hóa thánh y liễu, nhưng mà mấy ngày nay cũng không có thấy chuyện gì lớn xảy ra tại giải ẹn bèo. Nếu thật sự có chuyện như vậy, nhất định người ập phải sớm chạy tới rồi mới đúng. Tỷ ở vẫn nói với giọng đều đều như cũ. Bắt đầu từ 36 tiếng đồng hồ trước, Sở Hạo liền một mực ngủ say, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Do vậy trình tự tiêu chuẩn mà Sở Hạo thiết lập đã được khởi động. Ngủ một mạch 36 tiếng đồng hồ cơ à? Trương Hằng vừa ngẫm nghĩ vừa nhìn Dương Đượng thánh y của mình với vẻ luyến tiếc, sau đó rốt cuộc hạ quyết tâm, nói với Tỷ ở: "Được, ta quyết định. Cho ta thêm 12 tiếng đồng hồ nữa. Sau khi luyện hóa xong thánh ý ấy, ta sẽ lập tức đi tìm Sở Kệ gì. Tốt lắm, quyết định thế đi." Vì vậy thế giới trong mơ vẫn tiếp tục. Quyển 9 chương 31, giết chóc. Niệm Tịch không biết rõ mình đang nằm mơ, nhưng lại không cách nào khống chế bản thân, không cách nào tạo ra ảnh hưởng với những thứ xung quanh, cảm giác có chút giống như là xem phim, nàng cảm thấy nơi này rất quen thuộc, chỉ là không chắc rốt cuộc nơi này có phải là vị diện kia hay không. Một vị diện thấp ma, một thế giới mà nàng đã từng chuyển sinh qua. Đây là một vị diện thấp ma, kết cấu giống với phần lớn các vị diện không ma khác, có một thái dương hệ, một trái đất, một mặt trời, cùng với một vài hành tinh nhỏ, mà lịch sử của vị diện này đang tiến triển đến khoảng thế kỷ 18-19. Bởi vì vị diện này không phải là không ma, cho nên một lượng nhỏ sinh vật có thể tu luyện hệ thống tuần hoàn năng lượng, ví như nội lực, ma lực, đấu khí cũng có một vài loại sức mạnh siêu nhiên tồn tại, ví dụ như sinh vật bất tử, chú oán nguyên rủa. Nói tóm lại, trong thế giới này, người có thể tu luyện hệ thống tuần hoàn năng lượng đều là nhân tài kiệt xuất, trong hàng chục nghìn người mới có một, hoặc là thuộc tổ chức nắm giữ nguồn lực lớn, hoặc là con cháu của các gia tộc có thế lực. Người bình thường vẫn phải dựa vào sức mạnh của khoa học kỹ thuật, đây là một vị diện mà sức mạnh siêu nhiên và khoa học công nghệ phát triển song hành. Tiến trình lịch sử của thế giới này, ở phương Đông, xuất hiện chuyển biến lớn tại thời kỳ cuối của triều đại nhà Minh, tuy rằng nhà Minh xác thực đã diệt vong, nhưng mà triều đại kế tiếp là nhà Thanh cũng chẳng tồn tại được bao lâu. Khi đại quân tóc đuôi sam của nhà Thanh xuôi về phía Nam, Dương Châu thập nhật, gia định tam đồ, chỉ có một tiểu hài tử thuộc một gia đình đại học sĩ nhà Minh may mắn thoát khỏi cuộc đồ sát. Cô độc sống sót, hắn lang thang khắp nơi, trong lúc vô tình, hắn gia nhập vào một bang phái nhỏ bé, từ đó được truyền dạy một bộ công pháp tán quyết. Nhưng mà tiểu hài tử may mắn này lại chính là một kỳ tài nghìn năm khó gặp, chỉ vẹn vẹn 3 năm đã tu luyện đến cảnh giới hạng nhất lúc bấy giờ, sau đó dựa vào bộ công pháp tàn quyết kia, thêm thắt sửa chữa, sáng tạo nên một công pháp mới, lại tu luyện thêm 7 năm, khi hắn 18 tuổi, đã có thể đánh bại thiên hạ võ lâm chí tôn, hơn nữa còn là đánh bại chỉ trong vòng 3 chiêu. Nếu như đổi thành lý giải của niệm thì không, thực lực hiện tại của người thanh niên này là trúc cơ, tại vị diện thấp ma, chỉ dựa vào một bộ công pháp thấp kém đã đạt tới cấp độ trúc cơ, nhân vật như vậy, cho dù là tại thế giới Thục Sơn, cũng vẫn là kỳ tài trăm năm hiếm thấy. Tiếp đó, hắn bắt đầu quá trình phục thù. Nửa đêm xâm nhập Nam Kinh, giết hết tất cả quân đội trong thành. Đêm khuya đột kích Thiên Tân, giết sạch toàn bộ người Mãn Châu. Thẳng tiến ngõ môn Bắc Kinh, giữa đêm lấy đầu người đem về. Trong trận chiến ấy, hắn giết chết nhiều đệ nhất cao thủ của tám phái trong chốn võ lâm, sau đó lại giết một loạt tín đồ sử dụng huyễn thuật phù chú của Tát Ma giáo, tiếp đó lại giết hàng loạt tăng sư áo đỏ viền vàng của Lạt Ma giáo, cuối cùng nhảy vào giữa vòng vây của cấm quân, giết chóc vô số kể, cho đến khi đã đổ sát toàn bộ hoàng tộc nhà Thanh. Sức cùng lực kiệt, hắn chạy đến đồng quy vu tận với các trưởng môn của tam đại môn phái, thêm cả những tộc trưởng của ngũ đại gia tộc, tạo nên thần thoại võ lâm lớn nhất từ trước đến nay, dùng sức mạnh của một cá nhân thay đổi toàn bộ lịch sử. Dựa theo ước đoán của Niệm Tịch Không, khi đó hắn khẳng định là đã đột phá trong lúc chiến đấu, đạt đến cấp độ kim đan, mà cấp độ sức mạnh như vậy, cứng rắn thăng cấp toàn bộ vị diện, khiến cho vị diện vốn bắt đầu rất xuống không ma, rõ ràng nhảy vọt đến thấp ma đỉnh cao. Về sau thần châu sôi trào, nhà Thanh sụp đổ, cục diện thiên hạ phân chia thành nhiều cực, thế lực nghĩa quân, hào kiệt các nơi, những người kế thừa huyết mạch lâu đời của các triều đại trước, cùng với những kẻ nhận thấy sức mạnh trong tay bắt đầu gia tăng, tất cả đều gia nhập vào hàng ngũ truy đuổi giới hiệp khách, thế cục hỗn loạn này kéo dài cả trăm năm. Trong lúc đó, lịch sử phương Tây cũng giống như tại các vị diện khác, thời kỳ đại hàng hải, thời kỳ văn hóa phục hưng, thời kỳ cách mạng công nghiệp, phát minh ra động cơ hơi nước, sau đó bắt đầu thời kỳ thực dân. Mà nương theo sự mở rộng về hướng đông của chế độ thực dân, đến cùng lúc còn có những người tu luyện võ học nấp dưới lá cờ tôn giáo, những giáo sĩ sử dụng ma pháp, cùng với những binh đoàn có đấu khí, mục tiêu đầu tiên là Ấn Độ, sau đó dần xâm chiếm đến Thần Châu. Thần Châu rơi vào hỗn loạn, nhưng vì địa điểm bộc phát của thần thoại võ lâm lúc trước chính là Thần Châu, do đó vị diện thăng cấp cũng dùng nơi này làm trung tâm, khiến cho hệ thống tu luyện của Thần Châu tiến hóa nhanh hơn phương Tây, vì vậy chiến cục giữa hai bên vẫn ở thế cân bằng. Bất quá dù sao giờ phút này Thần Châu cũng đã ở trong tình trạng loạn chiến, khi thế lực phương Tây nhận thấy không thể dùng vũ lực chinh phục nơi này, liền quyết định sử dụng chính sách ngoại giao, lôi kéo phân hóa, làm loạn toàn cục. Vua quan mở mắt dưới cám dỗ của các sứ giả, thế lực phương Tây dần đạt được quyền lực, toàn bộ Thần Châu càng ngày càng thêm hỗn loạn, hơn nữa theo ảnh hưởng của vị diện thăng cấp bắt đầu lan rộng, phương Tây cũng bắt đầu xuất hiện cường giả cấp độ kim đan, thậm chí là số lượng cực kỳ nhỏ, một vài cường giả cấp nguyên anh. Ma niệm thì không, chính là ra đời trong một thời đại như vậy, khi đó toàn bộ vị diện này đã là thấp ma đỉnh cao, sắp bước vào cấp độ trung ma. Nàng dựa vào xu thế tiến triển của vị diện, kết hợp với kinh nghiệm tích lũy mấy trăm kiếp, còn cả vô số công pháp kiếm tu bản thân biết rõ, trong vài chục năm ngắn ngủi đã thành công đạt đến cấp độ nguyên anh. Sau đó nhờ mấy lần kinh ngộ, lấy được một số thiên tài địa bảo mới sinh ra sau khi vị diện thăng cấp, nàng đã bắt đầu trùng kích nguyên thần, nhưng chính lúc này, kỳ thực tuy nàng ẩn thân không hiện thế, nhưng mà mức độ tiến giai thần tốc của nàng, cùng với gia tộc dựa vào thực lực của nàng mà nhanh chóng bành trướng, tất cả đều đã bị những thế lực hùng mạnh trên thế giới chú ý, đặc biệt là mấy lần kỳ ngộ lấy được thiên tài địa bảo, càng làm cho nhiều người khác ngấp nghé. Đúng lúc nàng trùng kích nguyên thần, những cường giả cấp độ nguyên anh đã không còn địch thủ trên thế giới, đồng loạt xuất động, cùng nhau tập kích. Cuối cùng, Niệm Tịch không nhìn xem đất trời đều đã biến thành huyết sắc, nhìn xem toàn thân đã bị máu tươi bao bọc, trong phạm vi có thể thấy đã không còn sinh vật nào sống sót, toàn bộ thế giới đã biến thành biển máu địa ngục vô tận. Khi nàng phục hồi lại tinh thần, khi nàng một lần nữa có ý thức, nàng đã tàn sát hết tất cả mọi thứ trên đời, mà trong mắt nàng đã là huyết lệ tràn ngập. Nàng không muốn như vậy, cái thế giới này nàng chỉ định âm thầm trùng kích nguyên thần, sau đó không cần trải qua đau đớn chuyển thế, tiếp tục truy tìm mục tiêu của mình. Nàng không định làm như vậy. Một quần sáng màu vàng rực rỡ hiện hiện giữa trời, bên trong ánh sáng là một lao hòa thượng đang ngồi, không thể nhìn rõ diện mạo, chỉ nghe được âm điệu từ bi vang vọng. Sống là khổ, chết là khổ, yêu là khổ, hận là khổ, gặp gỡ là khổ, biệt ly là khổ, truy tìm là khổ, tranh đoạt là khổ, quyền lực là khổ, chúng sinh đều khổ. Tội nghiệp của thí chủ quá lớn, biển khổ mênh mông, quay đầu là bờ, buông bỏ đồ đao, lập tức thành Phật. Tin tưởng vào Phật mới là đích đến cuối cùng của thí chủ. Cho nên, tin ta a. Theo thanh âm này vang lên, Niệm Tịch không chỉ thấy đầy đầu đầy thai đều là tin ta a, tin ta a. Nàng cảm thấy nghiệp chướng của bản thân thật sự là nặng nề không cách nào chịu được nổi, cơ hội giải thoát duy nhất là tin tưởng vào Phật. Theo thời gian dần trôi qua, nàng đã bắt đầu có ý định quỳ xuống. Đúng lúc này, một thanh trường kiếm cổ pháp đông dưng xuất hiện, theo uy lực của trường kiếm hoàn toàn bộc phát, một cột sáng màu tím lớn cả nghìn mét cũng hiện ra. Kiếm quang khổng lồ tỏa sáng vô cùng mãnh liệt, cũng vô cùng lợi hại, chỉ vạch ngang một đường, toàn bộ thế giới đã bị chảm phá, trời đất tan vỡ, không gian bặm mẹo, ngay cả lão hòa thượng đang lơ lửng trong không trung cũng bị chém tan nát biến mất không còn tung tích. Ngay sau đó, thanh trường kiếm cổ phát hóa thành dòng nước lũ màu tím lao thẳng vào thân thể Niệm Tịch Không, mà theo dòng nước này chảy vào, trong mắt Niệm Tịch Không, ánh mắt đã càng lúc càng rõ ràng. Cùng lúc đó, trong giấc mơ của Tom, hắn mơ thấy mình biến thành một con mèo, đúng vậy, một con mèo. Sau đó hắn có một kẻ thù không đội trời chung, một kẻ thù bất kể như thế nào hắn cũng phải bắt được, nhất định phải giết chết mới thôi, đó là một con chuột, tên là Dẹ Gì. Tuy rằng hắn bày ra rất nhiều cạm bẫy đặc sắc, xông pha anh dũng, sẵn sàng hy sinh, tuyệt không lùi bước, nhưng mà lần nào con chuột đó cũng trốn thoát. Dần dần, hắn đã có chút mệt mỏi, hắn đã có ý định từ bỏ. Hắn đã không muốn tiếp tục chiến đấu nữa rồi. Đuổi theo con chuột là khổ, không đuổi theo con chuột là khổ, thả con chuột là khổ, giết con chuột là khổ, thất vọng là khổ, hy sinh là khổ, kiểu gì cũng khổ. Tội nghiệp của thí chủ quá lớn, biển khổ mênh mông, quay đầu là bờ, buông bỏ đồ đao, lập tức thành Phật. Tin tưởng vào Phật mới là đích đến cuối cùng của thí chủ. Cho nên, tin ta a. Tin ta a, tin ta a, tin ta a. La la la. Phật quang màu vàng chiếu rọi khắp căn phòng, trông giống như vừa nhận được kích thích rất mạnh, đứng phát dậy từ tấm nệm mềm mại, sau đó, nó một lần nữa lao về phía con chuột đang uống trộm sữa tươi. Này, mèo và chuột, tin ta đi mà. Dương Châu thập nhật và gia định Tam Đồ là hai sự kiện đẫm máu nhất trong thời gian thống trị của triều đại Mã Thanh, cũng là hai thảm án chấn động lịch sử Trung Quốc. Sau khi chiếm được Dương Châu, tướng nhà Thanh là Đa Đạc ép dân chúng phải cạo tóc theo kiểu của người Mãn. Bách tính trong thành nhất quyết không tuân theo. Bất mãn trước thái độ của dân chúng, lại thêm binh sĩ thương vong quá lớn, Đa Đạc đã hạ lệnh làm cỏ toàn bộ thành Dương Châu, tạo nên một cuộc giết chóc kéo dài suốt 10 ngày, sử cũng gọi là Dương Châu thập nhật. Sau Dương Châu, gia định trở thành địa điểm thứ hai chịu cảnh tắm máu vì luật rừng của Thanh triều. Quân dân gia định đã chống lại quân Thanh trong 3 tháng, bị quân Thanh giết hại tàn bạo 3 lần với 20.000 người chết, sử cũng gọi là gia định Tam Đồ. Quyển 9 chương 32, nhân loại. Ôi Triệu cảm thấy mình đang mơ một giấc mơ rất dài, hầu hết mọi chuyện trong mơ hắn đều quên, chỉ sơ bộ nhớ được một vài chi tiết, có điều theo giấc mơ càng kéo dài, hắn cũng cảm thấy thế giới trong mơ càng thêm rõ ràng. Trong mơ, hắn biến thành một bán khổng lồ. Bán khổng lồ là gì? Chính là hoặc cha hoặc mẹ có một người là nhân loại, sau khi sinh ra mới từ nhân loại sinh mạng thể trở thành người khổng lồ sinh mạng thể. Về phương diện thực lực không cách nào địch nổi chủng tộc người khổng lồ chính thức của Hồng Hoang và tộc, nhưng mà vẫn mạnh hơn rất nhiều so với nhân loại. Thế giới mà ổ trẻ sống là một nơi vô cùng kỳ lạ, trời tròn đất vuông, rộng lớn vô biên, ngọn núi nào cũng cao đến mức khó có thể tưởng tượng, ít nhất là vài triệu, vài chục triệu, thậm chí là trên 100 triệu km. Mỗi một hồ nước đều lớn như đại dương, chiều sâu càng là dùng đơn vị hàng nghìn hoặc chục nghìn km để tính toán. Trong thế giới khổng lồ như thế, ổ trẻ cao gần 10 mét, thật sự chỉ như một hạt cát trong sa mạc, không, chỉ giống như nguyên tử trong một hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Ổ trẻ yêu mến thế giới này, hắn cảm thấy mỗi lần hô hấp bản thân đều dần dần trở nên mạnh mẽ, theo thực lực trở nên mạnh mẽ mà thân hình cũng cao lớn hơn, từ đó càng có sức mạnh để bảo vệ thôn trang và chủng tộc, bảo vệ những người mà hắn thương yêu sâu đậm. Sau khi ra đời không bao lâu, Ổ Trĩa liền biết được nguồn gốc huyết mạch của mình từ trong bản nguyên sinh mạng, hắn có huyết mạch của người khổng lồ báo tố sở tổng dần, đây là huyết mạch tối cao tiếp cận nhất với hoàng tộc của người khổng lồ Titan, là huyết mạch mà nhân loại phải đánh liều vô số tính mạng, trải qua rất nhiều may mắn và hy sinh, trả một cái giá rất đắt mới lấy được. Mà ra đời cùng lúc với Ổ Trĩa, còn có mấy trăm tên bán khổng lồ khác, theo Ổ Trĩa và những người khác dần lớn lên, số lượng nhân loại sống trên khu vực núi cao này cũng đạt đến hàng chục triệu người, bọn họ cần cù, bọn họ dũng cảm, bọn họ không sợ vất vả, bọn họ đoàn kết cố gắng, nhờ Ổ Trĩa và những bán khổng lồ khác, cuộc sống của bọn họ có thể xem là êm ấm hạnh phúc. Không phải là không có dị tộc xuất hiện, từ gỗ lìn tầm thường cho đến các loại ma thú, thậm chí là yêu ma quỷ quái trong hồng hoang và tộc, trên cơ bản đều có xuất hiện, nhưng mà mấy trăm tên bán khổng lồ lại không hề e ngại, bọn họ dùng vũ lực tuyệt đối của mình để ngăn chặn bất kỳ nguy cơ nào. Dù sao đi nữa nơi đây vốn không phải là giao điểm của linh khí, cũng không phải nơi sinh ra thiên tài địa bảo, thậm chí địa hình này cũng không thích hợp để thành lập thành thị cỡ lớn, do vậy cũng không có chủng tộc nào quá mạnh mẽ xuất hiện. Ổ Trĩa rất yêu quý cha mẹ, rất yêu quý những đồng bọn sinh ra và lớn lên cùng với mình, rất yêu quý nhân loại, cho dù bản thân hắn và nhân loại không giống nhau, cho dù sau khi hắn lớn lên, ánh mắt một số người nhìn hắn đã mang theo sợ hãi và hâm mộ, thậm chí là ghen ghét. Ổ Trĩa vẫn luôn xem bản thân là nhân loại, là một người căm ghét cái ác đến tận xương thủy, hắn cảm thấy những người xung quanh đều rất thiện lương, chỉ là do bọn họ sợ hãi đối với ngoại hình xấu xí, sợ hãi đối với sức mạnh cường đại của hắn. Cái này không phải là bọn họ sai, cũng không phải là bản thân hắn sai, là thế giới này sai, vì vậy hắn nhất định sẽ bảo vệ những người lương thiện, bảo vệ những thứ tốt đẹp mà hắn yêu quý. Đối với những kẻ xâm lược đến từ bên ngoài, những dị tộc kêu gào muốn cướp đoạt địa bàn của nhân loại, Ổ Trĩa chưa và cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ khách khí nào, đáng chết thì giết, nên tàn phế thì tàn phế, nên tàn bạo thì tàn bạo, tùy theo hành động của các dị tộc này mà có những hình thức răn đe xử phạt khác nhau. Cuộc sống như vậy, rằng có hơn 200 năm. Cha mẹ của Ổ Trĩa, anh em của hắn, con cái của anh em hắn, thậm chí là con cháu của anh em hắn đều đã chết giả, mà hắn, cùng với mấy trăm tên bán khổng lồ khác vẫn còn sống. Số lượng nhân loại sinh sống tại khu vực này đã lên đến mấy tỷ, thôn trang đông đúc chỗ nào cũng có, nơi này là mảnh đất hạnh phúc lớn nhất của nhân loại, thậm chí đã có một số người lãnh đạo các thôn làng hy vọng xây nên một thành trì tại đây, thành lập một tòa thành thị cùng loại với thành thị của Hồng Hoang và tộc. Thành thị. Tại Hồng Hoang đại lục thành thị có rất nhiều ý nghĩa, chẳng những là trụ cột của một chủng tộc, càng là biểu tượng thể hiện quyền sở hữu lãnh thổ của chủng tộc này. Nếu như không có thành thị, cho dù khu vực này chỉ có một chủng tộc trí tuệ tồn tại, vẫn không thể nói khu vực này là do chủng tộc đó chi phối. Bất kỳ chủng tộc nào khác đều có thể tự do tiến vào, sinh sôi nảy nở, thậm chí chiếm lĩnh, chỉ cần đủ sức mạnh để chống lại chủng tộc trí tuệ này là được. Nhưng nếu như khu vực đó có một thành thị, chỉ cần vào thành thị này còn đứng vững, như vậy những cư dân tại đó sẽ chính là chủ nhân tự nhiên của khu vực này, các chủng tộc khác vẫn có thể bước vào, nhưng mà đều cần phải giao nộp thuế cho chủ nhân của thành thị này, hơn nữa còn có thể tùy thời bị trục xuất, thậm chí là giết chết, trừ phi thành thị sụp đổ, bằng không thì tất cả những chuyện này đều phù hợp với quy tắc của Hồng Hoang đại lục. Chính bởi vì như vậy, đám thủ lĩnh mới cao hứng bừng bừng hy vọng xây dựng nên một tòa thành thị của nhân loại, nhưng mà Ổ Trĩa không cảm thấy nhân loại có thể xây dựng thành thị, bởi vì dưới nền móng của thành thị nhất định phải có một trận pháp rất lớn, bất kỳ một tòa thành thị nào cũng phải có trận pháp phòng ngự hoặc là công kích, đó mới là trụ cột để thành thị khống chế lãnh địa của mình. Cách nghĩ của đám thủ lĩnh kia thật sự quá đơn giản rồi, chẳng lẽ bọn họ cho rằng xây vài bức tường đá xong liền có thể được gọi là thành thị sao? Trong thời gian 200 năm này, Ổ Trĩa đã nhận được rất nhiều tri thức từ trong huyết mạch của hắn, đồng thời, bởi vì số lượng nhân loại sinh sống tại mảnh đất này ngày càng gia tăng, hơn nữa có mấy trăm tên bán khổng lồ hộ vệ, do vậy sau khi được giáo huấn nhiều lần, những dị tộc cấp thấp đã bắt đầu thử nghiệm giao dịch và trao đổi với nhân loại, không còn dám trực tiếp chèn ép hay cướp đoạt. Mà thông qua trao đổi giao dịch như vậy, Ổ Trĩa và những người khác cũng từ miệng các dị tộc này biết thêm rất nhiều về thế giới bên ngoài. Sự tồn tại của Hồng Hoang vạn tộc, địa vị thấp kém của nhân loại, cùng với thực trạng bi thảm của các bán khổng lồ, bởi vì thiếu khuyết công pháp của chủng tộc người khổng lồ, thực lực của bọn họ không thể nào tiến thêm được nữa, dẫn đến tuổi thọ chỉ bằng 1/10 so với người khổng lồ chính thức. Bọn họ cũng chỉ giống như tượng các cổng, bị giam cầm tại khu vực nhỏ bé này, không có bất kỳ cung phụng hay hưởng thụ gì, chỉ có thể khổ sở chịu đựng cùng với nhân loại. Mà khi đám thủ lĩnh quyết định xây dựng thành thị của nhân loại, càng là kéo mấy trăm tên bán khổng lồ này tới làm công nhân, bưng bê bốc vác cả ngày lẫn đêm, điều này làm cho những bán khổng lồ từng nghe nói về địa vị cao vời vợi của chủng tộc người khổng lồ, trong nội tâm bọn họ sinh ra rất nhiều bất mãn và tư tưởng đen tối, chỉ là còn chưa có triệt để bộc lộ ra mà thôi. Trên thực tế, khi thân nhân của bọn họ, cùng với sau khi tất cả người mà bọn họ quen biết lúc nhỏ đều đã chết, dấu hiệu cũng càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Bọn họ đã không còn nghĩ mình là nhân loại nữa rồi, bọn họ là người khổng lồ, là chủng tộc cường đại nhất nhì Hồng Hoang và tộc. Không, ta, Ổ Trĩa, ta nói cho các người biết. Cho dù sợ tất cả các ngươi đều làm phản, sợ tất cả các ngươi đều nhất trí hủy diệt nơi này, nhất trí xóa bỏ dấu vết sinh ra và lớn lên của bản thân. Cho dù sợ tất cả các ngươi đều phủ nhận mình là nhân loại, sợ các ngươi đều thống nhất dùng chuyện này làm cái cớ để có tư cách gia nhập vào chủng tộc người khổng lồ. ta vẫn sẽ một mình bảo vệ nơi này, sẽ chiến đấu cho đến thời khắc cuối cùng, kể cả phải chết, ta vẫn muốn nói. Ta, Ô Triệu, ta là nhân loại. Ô Triệu triển khai uy năng lớn nhất, hóa thành người khổng lồ báo tố cao hàng trăm mét, nhưng mà mãnh hổ nan địch quần hổ, quả bất địch chúng, hắn bị đám bán khổng lồ còn lại vùi lấp. Trong giây phút đó, hắn liền quyết định tự bạo, tính cả linh hồn và thân thể của hắn, toàn bộ đều tự bạo, tại mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng hắn, vì tất cả những thứ tươi đẹp mà hắn hàng yêu quý. Trên thực tế, Ô Triệu căn bản không phát hiện, khi sấm sét và cuồng phong bộc phát, một lao hòa thượng sau lưng là kim quang màu vàng bỗng nhiên vô duyên vô cớ xuất hiện, ngay sau đó liền trực tiếp bị chấn động và gió lốc kéo vào bên trong, chỉ kịp nói ra có mấy chữ: "Tin ta a." "A a a." Mãnh hổ nan địch quần hổ, quả bất địch chúng, thiểu số khó mà thắng được đa số, ít người không thể chống lại kẻ địch đông đảo. Quyển 9 chương 33, Tổ tông. Lao hòa thượng hét thảm một tiếng ngã xuống đất, mấy người xung quanh vội vàng chạy đến nâng hắn lên, mà sau khi được đỡ dậy, hắn cứ như vậy ngồi yên tại chỗ, toàn thân đầy mồ hôi lạnh, cách một lúc lâu sau mới thì thào: "Làm sao có thể? Chỉ có 5 hình chiếu ý thức trở về, các hình chiếu ý thức khác hoặc là bị hủy diệt, hoặc là bị nhốt trong mơ cả đời, làm sao có thể?" Mộc Thế Đại Pháp không phải kỹ năng hoán đổi từ chủ thần, mà là công pháp Lao Hòa Thượng vô tình phát hiện trong một quyển kinh Phật cực kỳ cổ xưa, đây là một công pháp vô cùng lợi hại, cực kỳ khủng bố, lai lịch lớn đến mức bất khả tư nghị. Trong phần giới thiệu có viết, ngay cả Phật tổ trước kia cũng dựa vào công pháp này, tu luyện đến cảnh giới cuối cùng sẽ có thể chứng đạo trong mộng, hóa thân nghìn nghìn vạn vạn luân hồi trong mộng cảnh, cuối cùng chứng đạo thành Phật. Bất quá môn công pháp này lại có một điểm không tốt, đó chính là cần phải phát triển tiến lên dưới, hoặc có thể nói là phải phát triển mạng lưới những người tin tưởng và thờ phụng hắn, hơn nữa loại tin tưởng và thờ phụng này cần phải phân chia giá trị theo tỷ lệ phần trăm. Giả sử như ngươi là người khởi xướng nên một mạng lưới mới, vậy ngươi sẽ có thể lấy được 70% giá trị của một loại lực lượng thần bí nào đó, 20% giá trị còn lại thuộc về người tin tưởng thờ phụng ngươi, còn thừa 10% sẽ chuyển lên tầng trên của ngươi. Mà nếu như những người tin tưởng thờ phụng ngươi tiếp tục phát triển tuyến dưới, vậy ngươi chẳng cần làm gì cũng có 10% giá trị từ mỗi người mà bọn họ lôi kéo được. Dùng cái này suy ra, như vậy càng phát triển tiếp, thực lực của ngươi cũng càng lớn, đến cuối cùng sẽ có thể mượn mạng lưới vô cùng vô tận đạt tới tư cách Phật. Đó là lý do mà những gì lão hòa thượng nói kỳ thực cũng không sai, hắn thật sự là một người theo chủ nghĩa hòa bình, chỉ cần ngươi tin tưởng và thờ phụng hắn, như vậy quan hệ giữa hắn với ngươi nhất định sẽ là hòa bình. Thậm chí đối với lão hòa thượng mà nói, loại kỳ vọng đạt thành hòa bình này, hoặc có thể nói là loại kỳ vọng phát triển mạng lưới này, còn vượt qua cả dục vọng lấy được điểm thưởng và chi tiết kỳ tính. Trên thực tế, lão hòa thượng còn thử trở lại thế giới thực tế đi tạo dựng mạng lưới từ những người bình thường, có điều rất đáng tiếc, lực lượng thần bí mà người bình thường có thể cung cấp quá ít đòi, gần như chẳng có ý nghĩa gì, 100 triệu người bình thường còn không bằng được một thành viên tiểu đội luân hồi, chính bởi vì như vậy, lão hòa thượng mới chỉ có thể phát triển tín ngưỡng trong thế giới luân hồi. Nhưng mà vì sao lại khó khăn như vậy đây? Không phải chỉ là muốn làm cho người khác tin tưởng và thờ phụng thôi sao? Di Lặc cảm thấy buồn đến mức muốn khóc rồi. Hắn ngây người một lúc lâu, sau đó rốt cuộc cũng ổn định lại tinh thần, bắt đầu suy nghĩ về vấn đề đoàn chiến. Mộng Thế Đại Pháp rất mạnh, đúng vậy, nhưng lại có hạn chế rất lớn, trước khi thành đạo, cái công pháp này gần như không có công kích vật lý gì, tác dụng lớn nhất của nó chỉ là kéo sinh linh vào mộng cảnh, tái hiện lại những gì xảy ra ở kiếp trước. Khi tư tưởng kia rơi vào trạng thái mê mang bối rối sẽ chính là lúc Mộng Thế Đại Pháp phát huy uy lực, lúc đó chỉ cần có thể giải quyết được lệ khí và hoán niệm, lập tức sẽ có tỷ lệ rất lớn khiến cho sinh linh kia tin tưởng và thờ phụng. Thậm chí còn có thể trực tiếp biến sinh linh kia trở thành sinh vật cùng loại với xác không hồn, ngoại trừ tin tưởng và thờ phụng ra thì không còn còn lại gì, đây cũng là loại hình mà Di Lặc thích nhất. Khi Mộng Thế Đại Pháp đưa sinh vật hắn muốn lôi kéo về kiếp trước, đồng thời hắn cũng sẽ phải đưa một bộ phận tinh thần và linh hồn của mình vào trong đó, dẫn dắt sinh vật kia hướng tới tin tưởng và thờ phụng bản thân, trừ phi là bộ phận tinh thần và linh hồn đó trở về, bằng không thì ngay cả hắn cũng không biết kiếp trước của đối phương đến cùng có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa bộ phận tinh thần và linh hồn này không giống như trong những tiểu thuyết kia, mỗi lần tổn thất mấy phần trăm đến khi chỉ còn lại 1-2% vẫn có thể khôi phục, hoàn toàn không có dễ như vậy. Nếu thật sự muốn hình dung, vậy cũng gần giống như là máu hoặc tủy sống, rút ra một chút thì không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu như vượt qua giá trị giới hạn nhất định, vậy sẽ lập tức xong đời. Hơn nữa cho dù chỉ là tổn thất mấy phần trăm, muốn khôi phục vẫn cần phải điều dưỡng một thời gian dài mới được, nếu như tổn thất quá nhiều, cho dù hắn không chết, lần đoàn chiến này đối mặt với tiểu đội luân hồi thiên thần cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Không thể nói trước rồi. Hiện tại đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, trực tiếp toàn lực tạo ra ảnh hưởng với mộng cảnh của đội trưởng Bắc Băng Châu đội, ngay cả bản nguyên ý thức cũng đưa vào, chỉ cần chuyển hóa được hắn, Bắc Băng Châu đội liền xem như đã nắm giữ hơn phân nửa. Có khi sau đó còn phải nhờ lực lượng của bọn hắn đi vật lộn với tiểu đội luân hồi thiên thần, nếu thật sự không được, thập tự hồi sinh của ta cũng không phải chỉ để làm cảnh. Di Lặc vốn không để ý gì nhiều đến điểm thưởng và chi tiết kịch tính, lấy được thì dĩ nhiên là tốt, có thể dùng để hoán đổi đạo cụ phòng hộ hoặc là vật phẩm đặc thù, chẳng hạn như các loại vật phẩm tăng thêm cơ hội sống sót. Nhưng mà vốn liếng chính thức của hắn vẫn là Mộng Thế Đại Pháp, loại công pháp có thể khiến cho người ta thành Phật này chính là nền móng của tất cả, hắn tuyệt không buông bỏ. Hắn lập tức ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, từng đợt Phật quang màu vàng trên người lóe lên, ý thức dần lẹn vào hư không. Vì thực hiện khát vọng của mình, làm cho nhân loại trở thành một trong hồng hoang vạn tộc, thiên liều mạng học tập tri thức của người, cho đến lúc này, hắn cũng dần hiểu rõ phép tắc của hồng hoang, ngu ngốc không phải tội, nhỏ yếu mới là tội, nhân loại là chủng tộc có tội nghiệp lớn nhất, chính bởi vì nhân loại chẳng những không có năng lực đặc biệt gì, lại còn không thể tu luyện bất kỳ hệ thống tuần hoàn năng lượng nào. Mà cái này đại biểu cho nhân loại vĩnh viễn cũng không cách nào trở nên mạnh mẽ, giống như côn trùng vĩnh viễn chỉ là côn trùng. Cho dù chỉ có một chút xíu tiềm lực thôi cũng được, nhưng mà nhân loại thì lại kể cả có cố gắng 1 tỷ năm đi nữa, cũng không có khả năng trở nên mạnh mẽ. Khi biết được sự thật phũ phàng này, Thiên lập tức vô cùng tuyệt vọng, thậm chí vì vậy mà mất đi động lực, trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cuối cùng vẫn là chủ nhân của hắn nhìn không thuận mắt, nói cho hắn biết một truyền thuyết lưu truyền trong Hồng Hoang vạn tộc. Tổ tông. Theo như truyền thuyết, trong Hồng Hoang vạn tộc, không phải tất cả chủng tộc đều là tự nhiên mà sinh ra, ngoại trừ một vài chủng tộc cổ xưa cực kỳ cá biệt, trong đó có rất nhiều chủng tộc là mới đạt được ngôi vị này, cũng có rất nhiều chủng tộc do tranh đấu mà diệt tộc, từ đó bị loại ra khỏi danh sách Hồng Hoang vạn tộc. Nguyên nhân thường là vì trong chủng tộc nhỏ yếu nào đó bỗng dưng xuất hiện nhân vật thiên tài, sức mạnh đạt tới cấp độ thánh nhân, dẫn dắt chủng tộc của mình xâm nhập vào ngôi vị Hồng Hoang vạn tộc. Chỉ là chủng tộc như vậy khó mà tồn tại lâu dài được, ít thì mấy nghìn năm, nhiều thì mấy chục nghìn năm, một khi vị thánh nhân kia ngã xuống, lập tức sẽ bị đánh bay về nguyên dạng, thậm chí là bởi vì lúc trước đắc tội với quá nhiều TH lực ma bị diệt tộc. Ngoại lệ duy nhất chính là trong tộc sinh ra tổ tông. Tổ tông không phải ý nói có quan hệ thân thích về huyết thông, mà là chỉ nhân vật có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chủng tộc, ví dụ như trong ghi chép gần đây nhất về xuất hiện tổ tông, một chủng tộc tên là tác khủng điểu tệ giờ bơ. Hình dạng của chủng tộc này chính là một loài chim khổng lồ, chiều dài thân thể tầm 3-40 mét, có thể xem như một trong những bá chủ của không trung, nhưng mà số lượng cá thể của chủng tộc này thì lại quá ít, vì vậy không cách nào xâm nhập vào được hàng ngũ Hồng Hoang vạn tộc. Cho đến khi trong chủng tộc này ra đời một tổ tông, thực lực dĩ nhiên là thánh nhân, cụ thể mạnh như thế nào thì ngay cả chủ nhân của thiên cũng không biết, nhưng mà vị thánh nhân được gọi là tổ tông này đã làm một chuyện, dùng cường lực cưỡng ép thay đê ý thừa số sinh mệnh của toàn bộ chủng tộc mình. Trước kia hình thức sinh sản của tác khủng điểu là mang thai, mỗi lần sinh một con, mà sau đó, hình thức sinh sản của tác khủng điểu chuyển sang đẻ trứng, mỗi lần đẻ 5 trứng. Chính bởi vì như vậy, tác khủng điểu đã trở thành một chủng tộc mới vô cùng mạnh mẽ, cho đến hiện tại vẫn là một thế lực lớn trong Hồng Hoang vạn tộc. Tổ tông có thể thay đổi thừa số sinh mệnh của một chủng tộc, trên thực tế, trong truyền thuyết của hầu hết các chủng tộc mạnh mẽ, năng lực đặc biệt và công pháp tu luyện của bọn họ đều là được tổ tông lưu truyền lại từ trong huyết mạch, như vậy cho dù vị tổ tông kia ngã xuống, các chủng tộc này vẫn sẽ hưng thịnh trường tồn, vô cùng cường đại. Tổ tông. Thiên cảm thấy mình vừa tìm thấy tương lai, vừa tìm lại được hy vọng, hơn nữa hắn còn phát hiện ra một điều, bản thân hắn không giống như những người bình thường khác, bất kỳ loại năng lượng nào cũng không cảm nhận được. Thiên chỉ cần áp chiếc gương của mình lên ra, như vậy lập tức sẽ cảm thấy có khí tức đặc thù từ bên ngoài chảy vào, ban ngày nóng bỏng như lửa, ban đêm lạnh buốt như sương, tại rừng xanh thì ôn nhuận như ngọc, tại nơi hoang dã thì táo bạo như gió. Loại năng lượng này thông qua chiếc gương thẩm thấu vào trong cơ thể hắn, tuy rằng phần lớn năng lượng đều tan biến, nhưng một phần nhỏ còn lại vẫn dần cường hóa tố chất thân thể của hắn. Trên thực tế, kể từ lúc đó, hắn đã biết chiếc gương màu xanh này thực sự bất thường, rất có thể là vật phẩm hắn từng thấy nhắc đến trong sách, cho dù là toàn bộ Hồng Hoang vạn tộc cũng chỉ có gần 10 kiện, số lượng cực kỳ nhỏ. Ra đời cùng lúc với người có đại khí vận, Thiên Thiên Linh Bảo. Bởi vì có thể cảm nhận năng lượng, Thiên bắt đầu học tập công pháp của người ổng, nhưng mà hắn lại phát hiện ra mình không cách nào thành lập hệ thống tuần hoàn năng lượng từ công pháp của người ổng, có thể là do thể chất và thừa số sinh mệnh của hai bên chênh lệch quá lớn. Mà hắn từng nghe nói, trong Hồng Hoang có một vài chủng tộc, công pháp của bọn họ gần như tất cả các chủng tộc khác đều có thể tu luyện, ngoài ra hắn cũng từng nghe những người khác nhắc đến, trong chủng tộc người khổng lồ có một số bán khổng lồ, bọn họ có huyết mạch của nhân loại. Đủ loại nguyên nhân khiến cho Thiên quyết định từ biệt bộ lạc người ổng đã che chở mình suốt thời thơ ấu, lên đường phiêu du khắp Hồng Hoang đại lục, tìm kiếm tương lai cho nhân loại. Hắn muốn trở thành tổ tông của nhân loại, muốn lập ra hệ thống tuần hoàn năng lượng mà nhân loại có thể tu luyện được. Đương nhiên, đầu tiên hắn cần phải tăng cường thực lực của bản thân, cần phải trở nên mạnh mẽ. Quyển 9 chương 34, Hạo. Thiên phiêu du khắp Hồng Hoang đại lục, làm quen được với rất nhiều đồng bọn. Tuy hắn xác thực là nhân loại, nhưng sau thời gian dài hấp thu năng lượng thông qua chiếc gương màu xanh, thể chất của hắn đã sớm vượt xa cực hạn của nhân loại, kể cả so với những dị tộc bình thường cũng không thua kém là bao. Mấu chốt nhất chính là, chiếc gương sẽ nhắc nhở hắn mỗi lần có nguy hiểm, nói cho hắn biết sinh vật nào có tình hữu nghị và thật lòng với hắn. Chính bởi vì như vậy, Thiên chẳng những làm quen được với một đám đồng bọn dị tộc, càng là vẫn còn tồn tại trong thế giới trùng trùng nguy hiểm này. Chỉ là hắn không tìm được bất kỳ hệ thống tuần hoàn năng lượng nào thích hợp cho nhân loại tu luyện. Đúng vậy, một cũng không có. Từ sau khi rời khỏi lãnh địa của người ổng, Thiên đã lưu lạc trên dưới trăm năm, nhờ chiếc gương màu xanh nên thân thể và dung mạo hắn vẫn được duy trì ở trạng thái trẻ trung nhất. Trên thực tế, từ một vài truyền thuyết mà hắn từng nghe, người nắm giữ Tiên Tiên Linh Bảo có thể trường sinh bất lão, chỉ cần không bị sức mạnh cực lớn hủy diệt, như vậy thậm chí có thể vĩnh sinh bất tử, nhưng mà đó không phải là truy cầu của hắn. Trong năm vừa qua, hắn đã nhìn thấy quá nhiều huyết sắc, đã gặp quá nhiều cảnh ngộ bi thảm, ban đầu áp lực từ những thứ này khiến cho hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn, đó là máu tươi và chết chóc chỉ có dũng sĩ thật sự mới có thể trực diện. Vì vậy, trong thời gian 100 năm hắn đã dần lột xác, hắn đã thay đổi rất nhiều. Hắn hiểu được chiến tranh, hắn hiểu được giết chóc, hắn hiểu được hy sinh, hắn hiểu được lựa chọn. Muốn cứu vớt nhân loại không thể chỉ dựa vào nhiệt huyết mà được, vọng tưởng dẫn đầu một nhóm nhân loại chinh chiến với Hồng Hoang vạn tộc, đó không chỉ là hại những người này, càng là có thể khiến cho chính bản thân hắn cũng mất mạng. Thiên đã sớm không sợ chết, nhưng mà hắn sợ sau khi mình chết đi, nhân loại sẽ mất đi cơ hội của thời, hắn đánh bạc giỏi, nhưng đồng thời hắn lại cũng không dám đánh bạc. Không thể tiếp tục như vậy nữa rồi. Thiên trầm giọng nói với những người xung quanh. Trong năm qua chúng ta đã du hành rất nhiều nơi, nhưng chỉ lấy được vài loại công pháp tàn khuyết rời rạc, những công pháp nguyên vẹn hoàn chỉnh đều nằm trong các thành thị và làng mạc lớn. Thành thị thì không làm gì được, nhưng mà làng mạc thì lại không phải là vấn đề, chỉ cần có bia đỡ đạn chúng ta sẽ có thể cướp được công pháp. Một đồng bọn dị tộc của hắn hỏi với vẻ tò mò. Cũng có thể, nhưng mà như vậy nhất định phải có đầy đủ bia đỡ đạn mới được. Chúng ta lấy đâu ra bia đỡ đạn đây? Có. Thiên túi đầu, tất cả mọi người đều không nhìn thấy nét mặt của hắn, hắn thì thào. Có đầy đủ bia đỡ đạn. Chỉ cần ta có thể quyết tâm lựa chọn. Nhân loại tại Hồng Hoang đại lục là chủng tộc yếu ớt nhất, bất lực nhất, nhưng mà số lượng lại nhiều nhất. Chục nghìn, trăm nghìn, chục triệu, trăm triệu. huyết sắc đỏ mắt nước mắt huyết lệ. Công pháp tới tay, không sử dụng được, lần nữa sắp đặt, tiếp tục tử vong, công pháp tới tay. Khi huyết lệ của Thiên Khô nhanh hơn tốc độ rất xuống, hắn lấy được một loại công pháp bản thân có thể tu luyện, đó là một loại công pháp tên là năng lượng áo thuật đạt cả nghệ lợi gì. Tu luyện, chuyển đổi năng lượng thành tinh thần lực, sau đó sử dụng tinh thần lực để tăng cường thể chất cùng với tạo nên mô hình phép thuật dùng cho chiến đấu, một loại công pháp rất yếu ớt của ma nhãn tộc, cũng là công pháp duy nhất tiên tìm ra mà nhân loại có thể tu luyện được. Có công pháp, nhờ khả năng của chiếc gương màu xanh, hắn bắt đầu phân tích phương thức sử dụng cùng chiến lược mạnh nhất của loại công pháp này. Sau đó tiên bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Mà trong lúc này, vì để cho bản thân khắc ghi ước nguyện ban đầu, để cho bản thân nhớ rõ những sinh mạng đã vì mình mà mất đi, cũng vì thể hiện lòng kiên quyết không để ý đến tính mạng của bản thân, hắn tự đổi tên thành Hạo. Thiên đã chết, chỉ có Hạo sống sót, mà tiên thiên linh bảo ra đời cùng lúc với hắn, cũng được đặt tên là Hạo Thiên Kính. Trở nên mạnh mẽ, nhiều lựa chọn hơn, càng nhiều bia đỡ đạn, càng thêm nhiều công pháp, càng mạnh mẽ hơn nữa, càng thêm nhiều lựa chọn. Thời gian thấm thoát trôi, khi số tuổi của Hạo tính bằng đơn vị hàng nghìn, hắn đã đạt đến cấp độ vô địch dưới thánh nhân, thậm chí truyền thuyết về hắn cũng đã lưu truyền khắp hồng hoang, người duy nhất không phải thánh nhân, lại có được tiên thiên linh bảo. Nhân loại, vì tìm kiếm hắn, vì bức ép hắn, vì cướp đoạt tiên thiên linh bảo, toàn bộ hồng hoang lại một lần nữa triển khai đại đồ sát đối với nhân loại. Mà khi giải cứu một nhóm người bị vây khốn trong thành thị của dị tộc, Hạ mới hiểu được, không có thành thị, nhân loại yếu ớt đến mức nào. Ta muốn dựng nên một thành thị tại đây, một thành thị của nhân loại chúng ta, nhân loại thành. Nhân loại thành, từ khi mới bắt đầu xây dựng đã liên tục chìm trong cảnh chiến tranh, không hề có hòa bình cho dù chỉ trong một khắc, cho dù nhân loại thành được xây trên núi cao hiểm trở, cho dù khu vực hoang dã xung quanh không có bất kỳ linh mạch nào, cho dù hiện tại nhân loại thành mới chỉ là tồn tại trên giấy, cho dù như vậy, dị tộc vẫn tuyệt đối không cho phép chủng tộc mà bọn họ coi là đồ ăn và nô lệ có được một thành thị của bản thân. Chiến tranh trở thành một sự kiện mang tính thường nhật tại nhân loại thành, mà tại nơi này, hy sinh, đoàn kết, phấn đấu, vô số buồn vui lẫn lộn cũng không ngừng diễn ra. Hắc Ngô tộc mang theo một toán binh sĩ, đóng quân cố định trước cải đồng quan, bọn họ muốn chúng ta dừng việc xây dựng nhân loại thành, nếu không sẽ lập tức xử tử tất cả tù binh, số lượng 300.700.000. Hạ cúi đầu, vừa đóng dấu phê duyệt các loại văn bản tài liệu, vừa thấp giọng nói: "Ta biết rồi. Thành chủ không cho phép quân đội chiến đấu, tử thủ canh phòng nghiêm ngặt. Hắc Ngô tộc không có thánh nhân, vì vậy ta sẽ không ra tay." Mệnh lệnh kết thúc, lập tức truyền đạt. Nhưng mà, Hạo, đó chính là 300.700.000 nhân mạng. Hạo ngẩng đầu lên, nét mặt của hắn không buồn không vui, giống như tính mạng của những người kia chỉ là một con số không hơn không kém. Hắn nhìn thanh niên cao lớn trước mắt rồi nói: "Mệnh lệnh của ta đã ban hành, hãy theo đó mà thực thi." Thanh niên cao lớn há to miệng, cho đến khi nam tử vẻ mặt đạm mạc bên cạnh kéo hắn một cái, lúc này hắn mới tức giận rời đi. "Hạo, lần này là Thần Lạn tộc. Tử thủ canh phòng nghiêm ngặt, kết thúc." "Hạo, lần này là Bùn Lầy tộc. Kết thúc." "Ta nhất định phải lựa chọn. Rốt cuộc tồn vong và tương lai của nhân loại quan trọng hơn, hay là khoái ý ân cửu trong chớp nhoáng quan trọng hơn? Những thánh nhân kia đều đang quan sát ta, chờ đợi ta, chờ ta bộc phát ra uy lực lớn nhất của Hạo Thiên Kính, khi đó bọn họ mới ra tay cướp đoạt. Hãy hiểu cho ta không phải là vì bản thân mình, ta cũng sẽ không dùng đại nghĩa để che lấp cảm giác áy náy đối với sự hy sinh của các ngươi, ta chỉ muốn nói với các ngươi chờ ta ở thế giới bên kia, chờ đến khi ta hoàn thành tất cả những chuyện này, ta sẽ đến nhận tội, cho dù là vạn ác cuốn thân, cho dù là vĩnh bất siêu sinh, ta cũng sẽ quỳ xuống chịu tội với các ngươi, hãy chờ ta." Hạo biết cực hạn thực lực của mình, Hạo Thiên Kính rất mạnh, với tư cách tiên thiên linh bảo, nó cũng là một trong những vũ khí mạnh nhất tồn tại trên đời, hơn nữa với tư cách chiếc gương, thuộc tính lớn nhất của nó là minh sáng, chẳng những có thể thấy rõ rất nhiều bí mật mà còn có thể nhìn thấy tương lai gần. Hắn nhất định phải yên lặng, phải ẩn nhận trước tất cả mọi thủ đoạn, cho đến khi hắn đạt được thánh vị, khi đó hắn mới có thể dẫn dắt nhân loại bước vào hàng ngũ hồng hoang vạn tộc, khi đó hắn mới có thể thành tổ tông của nhân loại, khi đó hắn mới có thể thay đổi thừa số sinh mệnh của nhân loại. Vì vậy, hắn nhất định phải lựa chọn. Mọi chuyện cứ như vậy, cho đến khi hai nam nhân kia mang tất cả đồng bọn của hắn đi mới thôi. Bút, bút, bút. Một thanh niên cao lớn chất phác, trùng trùng điệp điệp đánh từng quyền vào mặt Hạo, mức độ tức giận này, mức độ bi thương này, căn bản không phải là vì cực nhọc khổ sở, ngược lại giống như vì quá căm phẫn mà kích động. Người thanh niên này, tên là Cổ. Hạo lặng lẽ lau máu tươi bên khóe miệng, sau đó tiếp tục phê duyệt tài liệu, mà những người xung quanh đều đã sớm sợ ngây người. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai dám cư xử như vậy với Hạo, cho dù Hạo bảo bọn họ tự sát cũng tuyệt đối không có ai dám không làm. Cổ khổ sở văn lại: "Cầu xin ngươi, Hạo, quân nói ngươi có thể đánh bại liên quân của dị tộc, bọn họ không phải là hồng hoang vạn tộc, bọn họ chỉ là liên quân dị tộc bình thường. Lão tử đã một mình ra hàng cốc, những dị tộc kia đều muốn giết hắn, xin ngươi hãy cứu lão tử, cứu hắn a, hắn sẽ chết mất. Không phải ngươi từng nói, chúng ta là tương lai và hy vọng của nhân loại sao? Không phải ngươi từng nói, chúng ta là những người vô cùng hiếm hoi có thể hấp thu năng lượng sao? Vậy tại sao ngươi lại vứt bỏ chúng ta? Hoặc là, xưa nay ngươi đều chỉ là vì vinh hoa phú quý, chỉ là vì tính mạng và tiền đồ của bản thân. Chẳng lẽ từ trước đến giờ, ngươi chỉ xem chúng ta là bia đỡ đạn thôi sao?" Rắc. Cây bút trong tay Hạo đột nhiên gãy đôi, hắn lại một lần nữa túi đầu thấp, khiến cho tất cả mọi người đều không thể nhìn thấy gương mặt mình, nơi đó đã là huyết lệ ràn rụa. Quyển 9 chương 35, lựa chọn chân nghĩa. Cuối cùng Cổ ra đi, mang theo nam nhân được Hạo bổ nhiệm là tổng tham mưu trưởng quân đội, mang theo cả đội ngũ phòng vệ tinh nhuệ nhất của nhân loại thành. Những người do đích thân Hạo chọn lựa ra, những cá thể hiếm hoi có thể tu luyện hệ thống tuần hoàn năng lượng, đã tiến hành kỹ thuật cải tạo trên mức độ nhất định, sử dụng áo thuật để gia tăng tố chất thân thể, thêm cả một lượng lớn tài nguyên mà hắn tìm được, xếp chồng chất sau đó vận chuyển đi. Hạo biết rõ tất cả những chuyện này, nhưng mà hắn cũng không có ngăn cản, một là hắn không muốn ngăn cản, hai là hắn không có lập trường để ngăn cản. Sở dĩ lao tử một thân một mình đến Ải Hàm Cốc, muốn lấy tính mạng ép những dị tộc kia lùi bước, nguyên nhân là gì? Chỉ là bởi vì lao tử lấy được một văn tự ký hiệu có thể dùng trong quá trình xây dựng thành thị. Mà một văn tự ký hiệu phải trả bằng việc dị tộc đổ sát không biết bao nhiêu nhân mạng, cái giá này thật sự quá lớn. Nếu chỉ là trình độ xuất kích như vậy, hẳn sẽ không có vấn đề gì, chỉ cần ta một mực không cử động, những thánh nhân thèm muốn Hạo Thiên Kinh kia cũng sẽ không núp đích. Như vậy có lẽ cũng được. Hạo là một trí giả, hắn biết mình chỉ có thể trấn thủ nhân loại thành, mà loại giao chiến mức độ nhỏ như thế này ngày nào cũng có phát sinh, chỉ cần hắn không động đậy, nhân vật quá mức mạnh mẽ của đối phương cũng sẽ không lộ diện. Hơn nữa thông qua Hạo Thiên Kính hắn có thể biết được, Cổ, Quân, ba huynh đệ họ Lý, Tiếp Dẫn, Di Đà, Dù và bọn họ đều là người có đại khí vận, số mệnh của bọn họ sẽ không kết thúc tại đây, đó là lý do mà hắn một mực trầm mặc. Hơn nữa, nguyên nhân mấu chốt nhất là hắn đã ngưng tụ sức mạnh đến cực hạn, hắn đã chuẩn bị trùng kích thánh vị rồi, thậm chí vì dự phòng những bất chắc có thể xảy ra, hắn còn lựa chọn sử dụng phương pháp an toàn nhưng cực kỳ tốn công sức và hiếm gặp, tín ngưỡng thành thần. Chỉ cần hắn có thể đạt được thánh vị, thăng hoa trở thành thánh nhân, như vậy tất cả khốn cục trước mắt sẽ lập tức được giải quyết. Nhưng mà, hắn lại quên mất, không chỉ có mình hắn mới biết lựa chọn. Và lại, lựa chọn không nhất định là hy sinh, lựa chọn cũng có thể là lợi ích. Đội ngũ do Cổ dẫn đầu xa vào trong vòng đây, chỉ vẹn vẹn bởi vì vài tên phản đồ đến từ làng Dụ Ý. Dưới sự dẫn dắt của một kẻ tên là Dụ As, bọn họ phản bội nhân loại, đầu phục thiên xà tộc, trong hồng hoang, chủng tộc này vốn mạnh mẽ có tiếng, hơn nữa bọn họ là chủng tộc hiểu biết sâu rộng nhất về cải tạo gen và linh hồn, có biện pháp biến sinh mạng thể thuộc chủng tộc khác thành thiên xà tộc. Cám dỗ hấp dẫn như vậy khiến cho đám nhân loại kia không cưỡng lại được, bọn họ bán rẻ đồng loại, bán rẻ Hạo, bán rẻ Cổ. Cổ, Quân, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Di Đà, Dù Vạ cùng với lực lượng tinh anh của nhân loại thành rơi vào tuyệt cảnh nguy cấp nhất, bị liên quân dị tộc bao vây tầng tầng lớp lớp, lên trời xuống đất đều không có cửa. Không chỉ vậy, trong liên quân của dị tộc còn xuất hiện cả lực lượng của những chủng tộc mạnh mẽ hàng đầu hồng hoang, bao gồm nhiều nhân vật có chiến lược rất mạnh, mà tất cả những điều này đều nói rõ đây là âm mưu. Đồng dạng, càng có thêm nhiều phản đồ của nhân loại xuất hiện, trong thời gian cực ngắn, bốn cửa khẩu lớn nhất của nhân loại thành bị chiếm đóng, làng mạc của nhân loại bị san bằng, liên quân dị tộc trực chỉ về trung tâm nhân loại thành. Tại thời khắc này, Hạo cương ép thăng hoa, ngưng tụ số mệnh khổng lồ của nhân loại, ngưng tụ tương lai của nhân loại, ngưng tụ toàn bộ tín ngưỡng, ngưng tụ tất cả hy vọng. Dùng Hạo Thiên Kính làm hệ tâm, Hạo bắt đầu thăng hoa. Đại quân dị tộc xung quanh đã không kịp ngăn cản, thậm chí cả những thánh nhân của Hồng Hoang vạn tộc đang cấp tốc lao đến cũng không kịp ngăn cản. Đúng vậy, hắn lại một lần nữa lựa chọn dùng Cổ Quân và những người khác làm mồi nhử, thừa dịp bọn họ bị vây khốn, thừa dịp toàn bộ lực chú ý đều đang bị bọn họ hấp dẫn, hắn đã bắt đầu quá trình thăng hoa. Mà tất cả những tính toán này đều thành công, hắn đã chạm tới biên giới của thánh vị, chỉ cần hắn thành thánh, nguy cơ của mấy người Cổ Quân sẽ tự biến mất, nhờ N loại thành cũng sẽ trường tồn. Chỉ là Thiên Đạo lại chưa từng xem nhân loại là con dân của mình, từ xưa đến giờ đều chỉ xem nhân loại như cỏ rác. Hạo rơi xuống từ biên giới của thánh vị, thực lực của hắn đã sớm vượt qua phàm vật, nhận thức của hắn đối với năng lượng, đối với ánh sáng tâm linh, đối với linh hồn và ý thức đều đã sớm vượt qua cấp độ của thánh nhân phổ thông, hắn vốn nên sớm trở thành thánh, nhưng mà cho đến giờ phút này, hắn mới từ trong Hạo Thiên Kính biết được chân tướng. Thánh vị là một loại tư cách, đại biểu cho sự siêu thoát khỏi phàm vật, mà muốn đạt được thánh vị, cần phải được Thiên Đạo tán thành. Loại tán thành này cũng không phải là tán thành trên giấy mực, Thiên Đạo là thể hiện ý chí của đa nguyên vũ trụ, nó vô hình vô chất, không có tư tưởng, vì vậy thực sự không tồn tại hình thức tán thành nhân cách hóa. Tán thành này là một loại phân phát tư cách đặc thù, trong quá trình thăng hoa, vai trò của Thiên Đạo cũng giống như người bán vé, ngươi đưa tiền, ta đưa vé. Mà loại tiền này chính là số mệnh. Đúng vậy, số mệnh hư vô mờ mịt, cho dù là Thiên Đạo cũng không thể khống chế và thay đổi được, đó là thiết lập thuộc về đại đạo, chính vì thế nên số mệnh mới thần diệu đến vậy, ngay cả Thiên Đạo cũng cần phải có một lượng số mệnh rất lớn để thúc đẩy sự phát triển của đa nguyên vũ trụ, thực chất quá trình thăng hoa cũng chính là một cuộc giao dịch, ngươi cho ta số mệnh, ta cho ngươi thánh vị. Chỉ là nhân loại lại không phải là chủng tộc mà Thiên Đạo chiếu cố. Do vậy chỉ có thể bị lấy đi số mệnh, không được phân phát thánh vị, Thiên Đạo chưa từng chuẩn bị thánh vị cho nhân loại, từ xưa đến nay đều chỉ xem nhân loại như thức ăn cho các chủng tộc khác, xem nhân loại như nô lệ. Hán không có tư cách thành thánh, giống như gia súc vĩnh viễn không có tư cách thảo luận về vấn đề đãi ngộ với nhân loại. Trừ phi hắn chỉ giữ lại ý thức, vứt bỏ thân thể, vứt bỏ tư cách nhân loại, khi đó hắn sẽ có thể đạt được thánh vị, trở thành tổ tông của một chủng tộc mới. Nhưng mà từ đó về sau, hắn sẽ vĩnh viễn không còn là nhân loại, mà là dị tộc mới dùng nhân loại làm thức ăn, mà chuyện này, hắn không thể nào làm được. Cùng lúc đó, tất cả thánh nhân ngốc nghếch Hạo Thiên Kính đều đồng loại xuất thủ, gần như chỉ trong nháy mắt, nhân loại thành đã chỉ còn là một khu vực đổ nát, tất cả nhân loại sinh sống tại đây đều tử vong, ngay cả thân thể của Hạo cũng bị đánh nát, chỉ còn lại một luồng sáng màu xanh lẻ loi lơ lửng giữa trời. Mà tại thời khắc này, Hạo cũng nhìn thấy được một tia hy vọng nhỏ bé từ trong Hạo Thiên Kính, một tia hy vọng duy nhất. Hạo lại một lần nữa lựa chọn, một lựa chọn cuối cùng, không phải hy sinh người khác, mà là hy sinh bản thân, mà đó mới là lựa chọn chân nghĩa. Ta cho ngươi tất cả lực, nguồn năng lượng này đã bắt đầu được tích tụ từ nghìn năm trước. Ta cho ngươi tất cả trí, phương thức tính toán này ngưng tụ hạch tâm của toàn bộ hệ thống ảo thuật. Ta cho ba huynh đệ các ngươi ánh sáng tâm linh của bản thân, ánh sáng thanh khiết vô tận này đại biểu cho thuần túy cực hạn. Ta cho hai người đến từ phương Tây các ngươi tâm nguyện của bản thân, tư tưởng này có thể biến đổi tín ngưỡng của nhân loại thành sức mạnh. Ta cho 12 người các ngươi thừa số sinh mệnh của bản thân, sinh mệnh lực này đã được tôi luyện nuôi dưỡng gần nghìn năm thông qua tiên tiên linh bảo, có thể đề cao trụ cột thể chất và tiềm lực của nhân loại. Ta cho toàn bộ nhân loại tất cả số mệnh và tương lai, từ nay về sau Hạo sẽ không còn số mệnh nào nữa, tất cả kế hoạch và bố cục của ta đều sẽ vì nguyên nhân ngoài ý muốn mà thất bại, có lẽ ta vĩnh bất siêu sinh. Di ngôn cuối cùng của ta, tất cả nhân loại, vĩnh viễn không nên tin tưởng vào thiên đạo, vĩnh viễn không nên tôn thờ thiên đạo, là thiên đạo khiến cho nhân loại chúng ta nhỏ yếu, là thiên đạo bất nhân, nhân loại chúng ta và thiên đạo tuyệt không đội trời chung. Mà các ngươi không phải là muốn hạo thiên kính sao? Như vậy, các ngươi hãy đến cảm nhận một chút đi, xem thử chiếc gương này đại biểu cho ý nghĩa gì ba. Uy lực của ánh sáng xanh bộc phát, xé rách bầu trời bao la vô tận, thánh nhân ngã xuống, thiên địa bi thương, vạn vật rơi lệ, trận chiến này khiến cho hồng hoang vạn tộc khiếp sợ muôn đời, tổng cộng 107 thánh nhân ngã xuống, trong đó có 3 thánh nhân cao cấp, chỉ có duy nhất một thánh nhân của chủng tộc người khổng lồ chạy thoát. Mà từ sau trận chiến này, lần đầu tiên hồng hoang vạn tộc phải thực sự nhìn vào nhân loại, cho dù vẫn chỉ là nhìn theo kiểu liếc mắt khinh thường, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên dị tộc nhìn về phía nhân loại. Từ sau trận chiến này, có thế lực thần bí bắt đầu cố gắng nghiên cứu thuật pháp khắc chế tiên thiên linh bảo, bọn họ hét lớn không có khả năng, hét lớn buốt, hét lớn tử sĩ, vùi đầu vào trong cuồng nhiệt nghiên cứu. Sau trận chiến này, cổ quân và những người khác bị ánh sáng xanh trực tiếp đẩy lên tận không trung xa xôi, phân tán khắp nơi trên hồng hoang đại lục. Mà ở sâu trong một cánh rừng nguyên thủy, một thanh niên cao lớn chất phác, toàn thân là thương tích và máu tươi đang dùng hết sức đấm vào mặt đất, từng dòng nước mắt không ngừng tuôn trào như mưa, sau khi trong miệng có thể phát ra âm thanh, chỉ thống khổ và cố chấp lặp lại hai chữ: Khai thiên, khai thiên, khai thiên. Mà tất cả mọi người đều không có phát hiện ra, khi ánh sáng màu xanh tàn sát thánh nhân, một đoàn Phật quang màu vàng vô cùng nhỏ bé đột nhiên xuất hiện tại trung tâm của chiến trường, sau đó lập tức run rẩy kịch liệt muốn chạy trốn, kết quả lại bị ánh sáng xanh cố định tại chỗ. Trước khi hoàn toàn tan biến, ánh sáng xanh vụn hóa thành chiếc gương, tiếp đó một bóng dáng màu xanh đâm thẳng vào giữa đoàn Phật quang, theo Phật quang đi đến một nơi bí ẩn nào đó, mà đoàn Phật quang thì có vẻ như vừa hứng chịu tổn thương và gánh nặng quá lớn, trực tiếp tiêu tán không còn tung tích. Chuyện này là không thể. Tại cõi hư vô xa xôi của thế giới Mịt Lệ Ác, một ý thức đen tối lạnh lẽo đột nhiên gào lên. Chuyện này là không thể. Cái công pháp này chẳng qua chỉ là hư ảo, chẳng qua chỉ giống như chiếu phim, thể hiện lại chuyện từng xảy ra ở kiếp trước, làm sao điều này có thể xảy ra được? Ngươi cũng nhìn thấy thứ kia đúng không? Thứ kia rõ ràng từ trong mộng cảnh đi tới thực tế. Điều này sao có thể? Ý thức vĩ đại bên cạnh thở dài thật sâu. Không, có khả năng, chỉ là điều này cần quá nhiều phụ trợ, chắc ngươi vẫn nhớ, Nhân Hoàng là người duy nhất không có dựa vào tiên thiên linh bảo, trực tiếp phản bản hoàn nguyên trở thành thánh nhân hoàng cấp. Nhưng chuyện này theo đạo lý mà nói là không thể nào, bởi vì cho dù là cổ, cho dù là quân, thậm chí cho dù là thế giới cũng không làm được, chỉ có Nhân Hoàng là làm được, người đầu tiên từ khi khai thiên tích địa đến nay. Đó là lý do mà có rất nhiều thế lực suy đoán, hắn cũng không phải là không dựa vào ngoại vật, chỉ là ngoại vật này thậm chí có khả năng vượt qua cả tiên thiên linh bảo. Ý thức đen tối lạnh lẽo trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nói với vẻ không chắc chắn. Vượt qua cả tiên thiên linh bảo, chẳng lẽ là đại thiên chi khí? Nhưng mà càng không có khả năng, không có sức mạnh nội vũ trụ duy trì, đại thiên chi khí chỉ có thể tan vỡ thành nhiều kiện tiên thiên linh bảo. Quy tắc của vũ trụ chính là năng lượng chuyển rời từ mức cao xuống thấp, Nhân Hoàng không thể nào dựa vào trợ giúp của đại thiên chi khí để phản bản hoàn nguyên. Ý thức vĩ đại lập tức trầm mặc giống như đang suy nghĩ gì đó, sau một hồi mới lên tiếng: "Ngươi nhìn thử xem." Tiếp đó, ý thức vĩ đại liền sử dụng sức mạnh của mình, khiến cho ý thức đen tối lạnh lẽo có thể nhìn thấy được nơi sâu nhất trong sinh mệnh của Sở Hạo. Tại đó, một đại trận đang chậm rãi xoay tròn, khi nhìn thấy đại trận này, ý thức đen tối lạnh lẽo lập tức run rẩy dữ dội, một lúc lâu sau, nó mới trấn định lại. Tứ tượng ngũ hành bắt quái đại trận không hoàn chỉnh, nhưng chỉ dựa vào cái trận thức này cũng không có khả năng, không đúng, vị trí hạch tâm của nó, đó là cái gì? A, mầm viễn tưởng cấp. Từ khi khai thiên tích địa đến nay chỉ xuất hiện 2 lần. Làm sao có thể? Một trận thức không hoàn chỉnh làm sao có thể phong ấn được thứ này? A, ta đã biết, lúc đầu nó đã từng có chủ, Nhân Hoàng không dựa vào tiên thiên linh bảo vẫn có thể phản bản hoàn nguyên, chính là nhờ thứ này. Ý thức đen tối lạnh lẽo kinh hãi gào thét một lúc sau đó mới chậm rãi bình tĩnh lại, chỉ là trong thanh âm tràn đầy sắc ý. Tính toán giỏi lắm, rốt cuộc ta đã biết tại sao, dùng sức mạnh và trí lực của Nhân Hoàng, sao có chuyện không tiêu diệt được cái tổ chức đa cấp này, rõ ràng còn để sót lại, chính là vì để cho Nhân Hoàng có thể phản bản hoàn nguyên. Sau khi xây dựng chủ thần không gian, Hòa Thượng kia lấy được nửa bản mộng thế đại pháp, chính là vì để cho mảnh vỡ của thứ kia có thể từ trong mơ đi ra, tất cả những chuyện này, tất cả bố cục này. Thật sự là vĩ đại, thật sự là lớn lao, thật sự là quang minh dương nhu, thật sự là lợi hại, thật sự là đệ nhất hoàng từ khi khai thiên tích địa đến nay, làm sao hắn lại có thể là nhân loại ba. Ý thức vĩ đại yên lặng thở dài. Để mặc cho ý thức đen tối lạnh lẽo tùy ý phát tiết, chỉ tập trung ánh mắt từ khoảng cách xa xôi ngàn vạn nhìn xem mấy người Sở Hạo đang ở trong thủ đô của người, cứ như vậy thâm trầm quan sát. Sở Hạo tỉnh lại từ trong mơ, hắn cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, dường như đã rất lâu rồi chưa được ngủ một giấc thoải mái đến thế, có điều sau khi tỉnh táo hắn lập tức phát hiện có vấn đề không ổn, bởi vì hắn nhìn thấy thời gian trên đồng hồ của mình. Hắn ngủ một mạch 48 tiếng đồng hồ. Nhìn đi, ta đã bảo là không có vấn đề gì mà, không phải đều tỉnh lại hết rồi sao? Một thanh âm truyền đến. Sau khi quay sang, Sở Hạo lập tức nhìn thấy một nam nhân mặc áo giáp màu trắng bạc lấp lánh rực rỡ, đứng trước cửa với vẻ mặt tỉnh queo. Mà khi thấy Sở Hạo nhìn về phía mình, người nam nhân này còn như có như không bày ra một tạo hình mà hắn tự cho là anh Tuấn. Trương Hằng, tỷ ở đã nói với ngươi về trình tự tiêu chuẩn ta thiết lập rồi đúng không? Nhìn thấy Trương Hằng, đồng thời cũng thấy tỷ ở đứng bên cạnh hắn, Sở Hạo lập tức biết có chuyện gì xảy ra rồi, hắn trầm giọng hỏi Trương Hằng với vẻ nghiêm nghị. Trương Hằng cười ngây ngô, sau đó nhấc tay lên gầm mạnh, bày ra tạo hình giống như đang thi cơ bắp rồi mới lên tiếng. Đương nhiên, không phải ta đã đến đây rồi còn gì? Sở Hạo lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn gào lên: "Thời gian ta dặn là bao nhiêu? Thời gian ngươi tới là bao nhiêu? Đừng có nói với ta, ngươi đợi đến khi luyện hóa xong thánh ý rồi mới chạy tới." Trương Hằng lập tức nhìn về phía mấy người niệm tịch không đang thức tỉnh đồng thời nói: tất cả mọi người đều đã tỉnh lại rồi kìa, đâu có vấn đề gì xảy ra. Ngươi đừng hòng thay đổi chủ đề, cũng đừng có nhìn đi chỗ khác. Sở Hạo gào thét một hồi như muốn trực tiếp làm thịt Trương Hằng, bất quá tâm tình hiện tại của Trương Hằng rất tốt, trên người lại đang mặc thánh y sáng chói, hắn cứ như vậy vừa nghe Sở Hạo mắng vừa xoay qua xoay lại tạo dáng. Cuối cùng Sở Hạo cũng đành chịu thua, chỉ có thể thảo luận với những người còn lại xem chuyện gì vừa xảy ra, bắt đầu tra bọn họ về thời gian ngủ say cùng với những chuyện diễn ra trong mơ. Sau khi nghe Sở Hạo hỏi, hầu hết mọi người đều nói mình rơi vào một giấc mơ rất dài, rất chân thật, đến giờ vẫn còn nhớ y nguyên, giống như mọi chuyện trong mơ đã từng thực sự xảy ra, chỉ có Niệm Tịch không là trầm mặc ăn trái cây, mặc cho Sở Hạo hỏi kiểu gì cũng không trả lời. Nói như vậy các ngươi đều ở trong một giấc mơ rất dài, vì thế nên mới ngủ ly bì mấy ngày. Sắc mặt Sở Hạo càng lúc càng nghiêm trọng, hắn suy nghĩ một chút tiếp đó nói: "Ta nghĩ đây chính là do Ấn Châu đội, có khả năng bọn họ hoán đổi kỹ năng tinh thần lực nào đó, tạo nên các thế giới trong mơ rồi kéo chúng ta vào, sau đó sẽ tìm cơ hội tập kích chúng ta trong mơ, khiến cho tinh thần của chúng ta tan vỡ, tuy rằng rất không tưởng tượng nổi, nhưng mà tại chủ thần không gian có thứ gì không thể hoán đổi được. Đã như vậy, chúng ta cũng phải." Sở Hạo còn chưa dứt lời, trong hai tất cả mọi người đã xuất hiện một âm thanh, đó là âm thanh của chủ thần. Bắc Băng Châu đội giết chết một thành viên của Ấn Châu đội, cả đội được cộng một điểm. Ách, mọi người đều có chút ngơ ngác, tiếp đó tất cả đều vội vàng chạy đến chỗ ở của Ấn Châu đội, mà bên trong căn phòng đó, toàn bộ thành viên của Ấn Châu đội đều đã tử vong, xác chết lăn lóc trên mặt đất, bao gồm cả lão hòa thượng kia. Chỉ là vẻ mặt khi chết của lão hòa thượng này rất quỷ dị, không kinh hoàng cũng không sợ hãi, chỉ có không thể tưởng tượng nổi cùng với không cam lòng, giống như nhìn thấy chuyện gì đó vô cùng khó tin. Mấy người Sở Hạo vừa quay về chỗ ở của mình vừa đoán già đoán non, ngay cả Sở Hạo cũng không thể nghĩ ra nguyên nhân vì sao toàn bộ thành viên của Ấn Châu đội đều tử vong, rốt cuộc là ai giết bọn họ? Vì sao Bắc Băng Châu đội được cộng một điểm, mà không phải là 12 điểm theo số lượng thành viên của Ấn Châu đội? Vấn đề này thật là khó giải thích. Bất kể như thế nào, sau lần tập kích trong mơ này, Sở Hạo đã có thêm ấn tượng sâu sắc về quá trình bản chiến, không thể lơ là chút nào, bất cứ lúc nào cũng phải duy trì thái độ cảnh giác, kể cả với những người tự xưng là chủ nghĩa hòa bình. Một phương diện khác, bởi vì ngủ say liên tục mấy ngày, Bắc Băng Châu đội đã bị bỏ lại tại dãy Endel một mình. Hai ngày trước những người lùn đã rời khỏi dãy Endel, mà ngày hôm qua gẳng đạn cũng đã ra đi, bọn họ đều đã lên đường đi về hướng Lần Lì Mùn Pèn. Như vậy chúng ta sẽ lập tức đuổi theo Sô Dìn và những người lùn kia sao? Các thành viên của Bắc Băng Châu đội đều hỏi Sở Hạo như vậy, mà Sở Hạo thì chỉ im lặng nhìn đồng hồ của mình, còn 3 ngày. Sau 3 ngày nữa, Thiên Thần đội sẽ tiến vào thế giới này, mà 3 ngày chỉ vừa đủ để bọn họ kịp đuổi theo người lùn, hoặc là đi làm một chuyện khác. Không, chúng ta sẽ không đuổi theo những người lùn. Mục tiêu của chúng ta là chỗ khác. Hai mắt Sở Hạo lóe sáng, hắn chỉ vào tấm bản đồ thế giới Mịt Lệ Át lấy được từ chỗ người ập rồi nói: "Chúng ta sẽ đến nơi này." Blue Moon Pen. Hết quyển 9. Quyển 10 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, núi lửa trầm lặng. Blue Moon Pen. Nét là một thợ mỏ, xác thực mà nói, là một thợ mỏ được xếp vào danh sách thành phần tinh anh, hắn đang ở độ tuổi trung niên, thân hình cực kỳ vạm vỡ cường tráng, mình hắn có thể đảm nhận được khối lượng công việc gấp 2 lần so với một người lùn bình thường, tại Blue Moon Pen cũng coi như có chút danh tiếng. Những ngày này, hắn thường xuyên cảm thấy rất buồn bực, mỗi ngày ngoại trừ hoàn thành công việc khai thác mỏ cố định, hầu như đều vùi đầu trong quán rượu uống đến mức say mềm. Thỉnh thoảng trong lúc say lại ngẫu nhiên gào lên, lũ hèn mạt phản bội vương tử Sô Dìn, quân đáng khinh phản bội Lần Ly Mùn Pèn, đám khốn nạn phản bội dòng dõi Đủ Dìn. Mà nghe thấy phát ngôn như vậy, những người lùn xung quanh cũng trầm mặc, tâm trạng ai nấy đều nặng nề, chỉ có thể im lặng uống rượu, không cách nào phản bác. Mà những người lùn có tâm lý giống như nẹt, tại bờ Lưu Mùn Pèn hầu như đâu đâu cũng có, thậm chí ngay cả một số quý tộc nhỏ cũng buồn rầu phiền muộn. Những lời chỉ trích của Sở Hạo lúc trước, nhìn qua giống như chẳng có gì đáng để tâm, nhưng thực tế lại âm thầm nhen nhóm lên một ngọn lửa trong lòng các cư dân của bờ Blue Moon Pen. Sô Dìn là một người vô cùng kiêu ngạo, ngoại trừ một phần là do bản tính trời sinh, phần còn lại là bởi vì hắn không thể không kiêu ngạo, vương quốc của hắn đã bị tước đoạt, hắn đã gần như chẳng còn lại gì, không tài sản, không quân đội, không lãnh thổ, do vậy hắn nhất định phải duy trì thứ duy nhất còn lại của vương tộc, tôn nghiêm và kiêu ngạo. Có lẽ đối với nhân loại hiện đại, tư tưởng này xem ra rất ngu xuẩn, nhưng đối với Sô Dìn mà nói, đây chính là thứ còn quan trọng hơn so với tính mạng. Hắn sẽ dùng toàn bộ sức lực và sinh mạng để gìn giữ. Chính bởi vì như vậy, khi ý định thu hồi Lần Ly Mùn Pèn bị cự tuyệt, Sô Dìn không có hành động gì để thuyết phục những người khác, ngay cả nói lý lẽ một chút cũng không, hắn chỉ triệu tập một bộ phận người lùn rồi biểu đạt ý định của mình, vì thế hầu hết cư dân tại bờ Lưu Mùn Pèn đều không có cảm nhận gì rõ rệt, thậm chí rất nhiều người còn không biết đến chuyện này. Sô Dìn biết được tầm quan trọng của việc giữ bí mật, chỉ là làm như vậy, xem như hắn đã bỏ lỡ cơ hội lớn nhất, đương nhiên, có lẽ Sô Dìn căn bản không nhận thức được cơ hội này. Nhưng mà Sở Hạo không phải là Sô Dìn, hắn biết được đâu là cơ hội. Nghe qua thì có vẻ như chỉ là những lời chỉ trích qua loa, nhưng trên thực tế những lời này đã bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Sở Hạo cưỡi trên lưng con tuấn mã do những người tặng, vừa liếc mắt nhìn về phía trước vừa từ tốn giải thích cho các thành viên của đội mình. Những gì ta nói tại bờ Blue Moon Pen lúc trước đã bao hàm quyền lực tự nhiên của vương tộc, bao hàm lịch sử chủng tộc, bao hàm tầm quan trọng của tôn thờ tổ tiên, bao hàm nghĩa vụ bảo vệ quốc gia của dân chúng, ngoài ra còn nhắc đến tính cách chung của người lùn, nhắc đến thói quen sinh hoạt hàng ngày, nhắc đến phương thức tư duy cứng nhắc. Mặc dù có vẻ như chỉ là một vài vấn đề chung chung không có ý nghĩa gì nhiều, nhưng thực tế nhất định sẽ khiến cho bọn họ phải suy ngẫm. Khi nói đến đây Sở Hạo liền dừng lại giống như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới tiếp tục lên tiếng. Có điều chuyện này cần phải có thời gian, cũng giống như một số kẻ phạm tội vậy, có lẽ trong lúc gây ra tội lỗi sẽ không cảm thấy gì, nhưng sau khi tinh thần ổn định sẽ suy nghĩ về chuyện xảy ra, từ đó xuất hiện cảm giác lo lắng sợ hãi, đây gần như là cùng một đạo lý. nếu chúng ta phát động kế hoạch ngay sau khi tuyên truyền chỉ trích, ắt hẳn là sẽ không có ai ủng hộ, nhưng nếu như đợi một thời gian để cho tâm tình của những người lùn dần bị khuấy động, như vậy đại thế chắc chắn sẽ nằm trong tay chúng ta. Sau đó thì sao? Ngươi định làm gì? Ô Chĩa đang đi bên cạnh tò mò hỏi. Sau đó thì dĩ nhiên là dẫn dắt khiến cho ngọn núi lửa đang ngủ yên này thức tỉnh. Ba ngày trước, mọi người khởi hành từ giải Endel, theo như lời những người ông, để tránh bị bọn họ đuổi theo, cũng để trốn tránh sự truy sát của con ông, mấy người sổ dìn đã cố ý chọn một con đường vô cùng gập ghềnh, địa hình di chuyển toàn là vách đá hiểm trở và khe núi nhỏ hẹp. Mặc dù con đường này không phải là lộ trình gần nhất để đến lần Li Moon Pen, thời gian di chuyển sẽ bị kéo dài thêm gần gấp rưỡi, bất quá con đường này hoàn toàn triệt tiêu khả năng di chuyển của kỵ binh, để cao mức độ an toàn cho hành trình của bọn họ, có thể coi là mất cái này được cái kia. Trong khi đó Sở Hạo cũng có một kế hoạch khác, do vậy hắn lập tức lựa chọn quay về bờ Blue Moon Pen, không đuổi theo đội ngũ của Sổ Dìn. Bờ Blue Moon Pen chính là điểm mấu chốt trong quá trình đoàn chiến lần này, cũng chỉ có duy nhất phục bút mà hắn chôn giấu tại đó mới có thể giúp Bắc Băng Châu đội đối kháng được với Thiên Thần đội. Ít nhất là đối kháng trên một mức độ nào đó. Từ dãy Endel đến bờ Blue Moon Pen ước chừng phải mất 4 ngày đường, trong 3 ngày này hầu hết các thành viên trong đội đều trầm mặc, ngoại trừ Trương Hằng vẫn vô tư như thường, những người còn lại đều hoặc ít hoặc nhiều bị ảnh hưởng từ chuyện xảy ra ở dãy Endel, những giấc mơ kỳ lạ tại đó đã khắc một ấn tượng rất sâu vào trong tâm trí mọi người. Một trong số những người bị ấn tượng mạnh nhất chính là Sở Hạo, trên thực tế, thậm chí hắn đã có chút tin tưởng những gì xảy ra trong mơ là sự thật, bởi vì tất cả mọi chuyện đều quá chân thực, phảng phất như đã từng thật sự xảy ra. Chỉ là cho dù như thế nào đi nữa, đó cũng vẫn là một giấc mơ, mà mơ thì sẽ khiến cho người ta nghi ngờ. Hồng hoang, trời tròn đất vuông, rộng lớn vô biên. Làm sao một thế giới như vậy có thể tồn tại? Nếu như chỉ là phim ảnh tiểu thuyết thì còn dễ nói, chứ còn trong thực tế, sự tồn tại của thế giới như vậy tuyệt đối không phù hợp với khoa học. Cái khác chưa nói, chỉ riêng chuyện khối lượng vật chất lớn như vậy tụ tập cùng một chỗ, lực hút sinh ra đã sớm vượt qua điểm tới hạn tạo thành suy sụp hấp dẫn của lỗ đen, hơn nữa nếu như bỏ qua vấn đề này, vậy làm thế nào nơi đó có ngày và đêm được? Thật sự tồn tại một ngôi sao có thể chiếu rọi cả đại lục khổng lồ như vậy sao? Giả sử như có tồn tại, vậy chu kỳ ngày đêm sẽ thế nào đây? Chẳng lẽ cũng là 24 tiếng đồng hồ? Nếu thế tốc độ của nguồn sáng chiếu rọi hồng hoang đã sớm vượt qua tốc độ ánh sáng vô số lần rồi. Tâm lý Sở Hạo lập tức chối bỏ sự tồn tại của hồng hoang, bởi vì đại lục khổng lồ như vậy căn bản không phù hợp với nguyên lý khoa học, tiếp đó, trong nội tâm hắn cũng phủ nhận sự tồn tại của Hạo. Một người như vậy, huyết sắc, hy sinh, lựa chọn quá nhiều điểm tương tự với hắn rồi, nhưng mà chính những điểm tương tự này lại khiến cho tâm lý của hắn vô thức phủ nhận mọi thứ, hắn không phải là ai khác, hắn chỉ là Sở Hạo thôi. Sau khi miễn cưỡng tự hỏi một lúc, Sở Hạo kết luận rằng tất cả những chuyện này chỉ là do hắn bị kỹ năng của Ấn Châu đội ảnh hưởng, tất cả chẳng qua đều chỉ là ảo giác. Mang theo tư tưởng như vậy, Sở Hạo nửa vô tình nửa cố ý bỏ qua những chuyện mình thấy trong mơ, tuy không đến mức lãng quên, nhưng hắn cũng không hề suy nghĩ gì thêm. Hiện tại toàn bộ tinh lực của hắn đều đã tập trung vào vấn đề đoàn chiến, ngày hôm nay chính là thời điểm Thiên Thần đội tiến vào thế giới này, chỉ hy vọng tiểu đội Luân Hồi Thiên Thần không mạnh đến mức vô pháp nghịch chuyển tình thế. Mà ở thời khắc nào đó trong đêm cùng ngày, tại một đỉnh núi cách mấy người Sở Hạo rất xa, bốn nam một nữ đột ngột xuất hiện từ giữa hư không, chẳng hề có dấu hiệu báo trước, trong năm người này có hai nam tử da vàng, hai nam tử da trắng, thiếu nữ duy nhất thì có vẻ như là con lai. Đây chính là thế giới The Hổ Bị Ta. Đây chính là đại lục Mịt Lệ Ác. Sau khi tỉnh lại, trong hai nam tử da vàng, một người tương đối trẻ tuổi lập tức rất cao hứng, toàn thân dán sát vào vòng bảo vệ nhìn ra ngoài, giống như đang vô cùng phấn khích. So với nam tử này, vẻ mặt của những người còn lại đều thận trọng hơn nhiều. Sau khi đứng dậy, việc đầu tiên bọn họ làm là nhìn về phía đồng hồ trên tay, thiếu nữ mang hai dòng máu kia nhanh chóng đọc to nhiệm vụ của đoàn đội. Đoàn chiến, Bắc Băng Châu đội và Ấn Châu đội đã tiến vào trước. Trong ba đội ngũ chỉ cần có người hoàn thành một trong ba điều kiện này, tất cả sẽ lập tức được chuyển tống về chủ thần không gian. Thứ nhất, giết chết Hỏa Long Sở Mộ Ưa, thứ hai, lấy được viên ngọc gạ Kenston, thứ ba, lấy được chức nhận tối cao. Giết chết thành viên chưa mở cơ nhân tỏa của đội ngũ khác sẽ được 2000 điểm thưởng, một chi tiết kịch tính cấp C, giết chết thành viên đã mở cơ nhân tỏa của đội ngũ khác sẽ được 7000 điểm thưởng, một chi tiết kịch tính cấp B mỗi thành viên trong đội bị giết, trừ một điểm, giết chết mỗi thành viên đội đối phương. Giết chết Sổ Dìn và Gầm Đạn, điểm thưởng và chi tiết kịch tính. Nghe xong nhiệm vụ chủ thân giao, tất cả mọi người đều im lặng suy nghĩ, nam tử da vàng còn lại lên tiếng. Lại là hình thức tùy chọn điều kiện kết thúc thế giới phim kinh dị sao? Về phần nhiệm vụ của đội chúng ta, khả năng lớn là sẽ dẫn đến mâu thuẫn không thể điều hòa với hai đội ngũ còn lại. Các ngươi thấy thế nào? Hai nam tử da trắng đều nhún vai không nói gì, chỉ có nam tử da vàng cao hứng bừng bừng lúc trước cười nói. Lăng Tân, ngươi là đội trưởng, lại là trí giả, phải là chúng ta hỏi ngươi thấy thế nào mới đúng chứ? Mà sao cũng được, ngươi cứ quyết định đi. Nam tử tên là Lăng Tân gật đầu nhẹ rồi nói. Vậy chúng ta sẽ chuẩn bị làm hai chuyện, thứ nhất là giết chết Sổ Dìn và Gặp Đạn, thứ hai là truy tìm Hạ Kenston, hoặc là giết chết Sở Mùa Hựa nếu tình huống cho phép, chấp nhận tối cao thì hẳn là sẽ cần phải nhờ đến sức mạnh của đám gỗ lìn. Được rồi, đi thôi, đến vương quốc của gỗ lìn, bọn chúng chính là minh hữu tự nhiên của chúng ta, cả quân họ cũng thế, hơn nữa. Ánh mắt của Lăng Tân vô cùng xa xăm lạnh lẽo, xuyên thấu qua vòng bảo vệ của chủ thần nhìn về phía những dãy núi ở rất xa, hắn thì thào. Chúng ta nhất định phải có minh hữu. Bởi vì nếu như ta đoán không sai, ngoại trừ chiến đấu với tiểu đội luân hồi khác, nhiều khả năng chúng ta còn phải đối phó với một đội quân. Mỗi đội quân được binh pháp bóng tối vũ trang và chỉ đạo. Quyền 10 chương 2, chứng cứ phản bội. Ngày hôm sau, Bắc Băng Châu đội đi tới biên giới của bờ Blue Moon Pen, mà khi vừa đặt chân tới khu vực này, kế hoạch của Sở Hạo cũng lập tức được triển khai. Tô Dìn và những người đi theo bị tập kích, kẻ tập kích là đại quân ọc, là quân đội của kẻ nhơ nhốt cả ruộng. Từ miệng một tên ọc bắt được chúng ta đã biết, có kẻ phản bội sổ gìn và kẹn xì ẹn, phản bội người lùn dòng dõi đủ gìn, phản bội lần lì mùn pèn. Kẻ phản bội chính là một số quý tộc của bờ lù mùn pèn, là một số thành viên trong hội đồng các trưởng lão, vì không nỡ từ bỏ quyền lực và của cải nên bọn họ cung cấp thông tin về hành trình của sổ gìn cho quân ọc. Bọn họ còn bí mật sắp đặt kế hoạch thủ tiêu những người trung thành với sổ gìn, thanh tẩy những người trung thành với dòng dõi đủ gìn. Bọn họ muốn loại bỏ tất cả những yếu tố cạnh tranh để bản thân có thể thuận lợi xưng vương. Chúng ta có bằng chứng trong tay, có thể chứng minh ai là kẻ phản bội. Tại bờ lù mùn pèn, chúng ta sẽ đưa ra bằng chứng trước toàn thể người lùn, sẽ chỉ thẳng mặt những kẻ phản bội đáng ghê tởm này. Tin tức như vậy, quả thực là chuyện vô cùng nóng hổi, nhanh chóng phát tán đi khắp nơi với tốc độ như gió bão. Tất cả người lùn nghe được những lời này đều trợn mắt há miệng, bọn họ đều cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng mà trong bọn họ có rất nhiều người nhận thức Sở Hạo, đã từng thấy Sở Hạo hộ tống Sổ Dìn đi đến bờ lù mùn pèn. Lần này chỉ có mấy người Sở Hạo trở về, Sổ Dìn và những người lùn khác thì chẳng thấy đâu. Vì vậy bất kể có phải là giả tạo hay không, bất kể có phải chỉ là tin đồn nhảm hay không, những lời này vẫn truyền từ hai người này đến hai người khác với một tốc độ điên cuồng. Mà trong lúc này, Sở Hạo lại bỗng dưng ra lệnh cho tất cả đi chậm lại, vốn dĩ có thể đến được trung tâm của bờ lù mùn pèn ngay trong tối hôm đó, nhưng do yêu cầu của Sở Hạo nên mọi người đi mãi mới đến một khu vực cư trú thưa thớt. Hơn nữa hiện tại cũng chỉ mới gần hoàng hôn, mặc dù vậy Sở Hạo vẫn quyết định lập tức hạ trại, yêu cầu mọi người sắp xếp hành lý lại chung một chỗ, cùng với chuẩn bị sẵn sàng tùy thời tác chiến. Trong lúc ăn tối, luật sư Nạ Dụ Hồ Đồ hỏi Sở Hạo với vẻ tò mò: "Lúc trước những tin đồn mà chúng ta lan truyền có nhắc tới bằng chứng a?" "Nhưng mà chúng ta căn bản là không có bằng chứng gì mà, cả nhân chứng lẫn vật chứng đều không có, hơn nữa muốn giả tạo chứng cứ cũng không được, trong chúng ta có ai biết viết chữ của người lùn? Muốn giả tạo nét chữ và chữ ký nữa thì càng không có khả năng." Sở Hạo chỉ mỉm cười uống một ngụm canh nóng, sau đó mới lên tiếng: "Không cần phiền toái như vậy, bằng chứng sẽ tự động xuất hiện. Hơn nữa cho dù không có bằng chứng, ta vẫn có cách để thuận lợi giải quyết việc này, cứ yên tâm, có bằng chứng hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì cả." Nạ Dụ Hồ Đồ sửng sốt một chút, sau đó hỏi với vẻ khó hiểu: "Nhưng mà nếu như không có bằng chứng, vậy chúng ta làm thế nào để chứng minh được người khác là có tội đây? Tình huống như vậy căn bản là..." Sở Hạo lắc đầu, cắt đứt lời của hắn nói: "Luật sư tiên sinh, xin chú ý hai điểm, nơi đây không có tòa án, cũng không có quan tòa, đây là điểm thứ nhất, điểm thứ hai chính là ta căn bản không muốn tuyên án bất kỳ ai." Lần này chẳng những là Nạ Dụ Hồ Đồ, ngay cả những người còn lại cũng đều cảm thấy khó hiểu, Tom lập tức hỏi: "Không có quan tòa và tòa án thì ta có thể hiểu được, nhưng mà ngươi không muốn tuyên án bất kỳ ai. Vậy thì chúng ta làm tất cả những chuyện này để làm gì? Hơn nữa không có bằng chứng, chúng ta làm thế nào để khiến cho những người lùn tin tưởng đây?" Sở Hạo ngẩng đầu lên nhìn sắc trời một chút, tiếp đó nói: "Có bằng chứng hay không căn bản không quan trọng, điểm thực sự quan trọng chính là những gì ngươi vừa nói, chỉ cần làm thế nào để cho người lùn tin tưởng chúng ta là được, không, nói một cách chính xác hơn, chỉ cần khiến cho phần lớn người lùn đứng về phe chúng ta là được. Ai nói chủ nghĩa xã hội không thể xuất hiện ở thế giới Mịt Lệ ạ? Những quý tộc của bờ lù mùn pèn có tội hay không ta cũng chẳng quan tâm, bởi vì cái ta cần chỉ đơn giản là khiến cho phần lớn những người lùn bình dân tin rằng bọn họ có tội, đã hiểu chưa? Hơn nữa không phải chứng cứ đã tự tìm đến rồi sao?" Trong hình ảnh tinh thần lực của Ổ Chia, một đội ngũ khoảng hơn 40 người lùn đang lặng lẽ di chuyển trong bóng đêm, theo các bụi cỏ hướng về vị trí của Bắc Băng Châu đội. Số lượng thì cũng không phải là quá nhiều, nhưng mà những người lùn này đều được trang bị rất tốt, thân thể đều rất cường tráng, thậm chí thông qua quét hình tinh thần lực, mọi người còn thấy được vũ khí trong tay bọn họ tản phát ra ánh sáng nhạt, đó là đấu khí. Bất kỳ kẻ phạm tội nào, cho dù sau khi gây ra tội lỗi đã rất cẩn thận không để lại bằng chứng gì, nhưng nếu như chúng ta lại quả quyết khẳng định bản thân có nắm giữ bằng chứng, hiển nhiên vẫn sẽ khiến cho kẻ đó chột dạ. Tâm lý nhân loại chính là như vậy, mà người lùn thì cũng không phải là ngoại lệ, chính vì thế nên chúng ta không cần phải nắm giữ bất kỳ thứ gì, chứng cứ sẽ tự động tìm đến. Dĩ nhiên mọi chuyện diễn ra như thế này chính là mở đầu tốt nhất, nếu không thì sẽ cần phải dùng hành động mang tính chất kịch liệt hơn để dẫn dụ, khi đó sẽ phải tốn thêm khá nhiều thời gian và công sức. Sở Hạo thì thào, tiếp đó liền quay đầu nhìn về phía Niệm Tịch Không, Trương Hằng, Tom, Tỷ ở đồng thời nói: "Niệm Tịch Không, lát nữa trong lúc hôn chiến ngươi có thể mặc kệ bất cứ chuyện gì, chỉ chuyên tâm giết địch là được. Trương Hằng, ngươi có thể tự do tấn công và di chuyển, thấy người nào gặp nguy hiểm thì lập tức đến trợ giúp. Tom và Tỷ ở chịu trách nhiệm bảo hộ những tân nhân." Hết. Thông qua quét hình tinh thần lực, các thành viên của Bắc Băng Châu đội đều có thể thấy mục tiêu của đám người lùn này quả nhiên thật sự là bọn họ. Tất cả đều cảm thấy có chút khó tin, không ngờ những quý tộc của bờ lù mùn bèn thật sự bán rẻ Sổ Dìn. Hơn nữa những người lùn quý tộc này còn hành động giống ý như những gì Sở Hạo dự đoán, vừa nghe nói có người nắm giữ bằng chứng, liền phái tay sai thân tín đến tìm cách phi tang. Chuyện ngu xuẩn như vậy rõ ràng thực sự xảy ra. Bất kể nói như thế nào, chiến đấu đã sắp phát sinh, mọi người cũng không thể suy nghĩ gì nhiều, tất cả đều chiếu theo phân phó của Sở Hạo, nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình. Một người lùn nhảy ra chuẩn bị dùng cung xạ kích, có điều chưa kịp nâng cung lên thì một tiếng vụt xé rách không khí đã truyền đến, mũi tên của Trương Hằng lập tức xuyên qua đầu hắn tạo thành một lỗ lớn. Sau gần một giây yên lặng không có động tĩnh gì, tiếng la hét đồng loạt nổi lên, hơn 40 người lùn từ trong bóng tối và bụi cỏ chui ra, liều mạng lao về phía mấy người Sở Hạo. Không thể không nhắc tới một chút, thực lực của những người lùn này đều mạnh hơn rất nhiều so với trong phim, mỗi người đều có đấu khí hộ thân, tốc độ di chuyển, sức mạnh và lực phòng ngự đều được đề cao rất nhiều. Sau giây lát đã có 3 người lùn tiếp cận được vị trí trung tâm trại, dọc đường đã có hơn 10 người lùn bị Trương Hằng bắn gục, mặc dù vậy 30 người còn lại vẫn điên cuồng lao tới như không biết sợ chết là gì, từng lưỡi búa lớn được bao phủ bởi ánh sáng nhạt nhanh chóng bổ về phía các thành viên của Bắc Băng Châu đội. Vút. Thanh kiếm nhỏ trên tay Niệm Tịch Không vụt hóa thành hắc quang, trực tiếp vẽ ra một đường ngang qua cơ thể 3 người lùn đang đến gần, nhất thời 3 người lùn này đều nhìn nhau với vẻ kỳ quái. tiếp đó liền chuyển thành sợ hãi, nửa cơ thể trên của bọn họ từ từ đổ xuống đất, thân thể đã bị chia thành hai đoạn, máu từ vết thương bắt đầu trào ra. Cùng lúc đó, một quả cầu lửa màu cam cũng bay ra từ trong tay Sở Hạo, ầm một tiếng, lập tức có mấy người lùn bị nổ thành mảnh vụn. Sau khi ném ra quả cầu lửa này, Sở Hạo không sử dụng phép thuật mang tính công kích nào nữa, nhưng mà hai tay hắn thì vẫn không ngừng thủ thế, miệng liên tục niệm chú ngữ, đủ loại ma pháp được sử dụng liên tiếp. Có ma pháp khiến cho người lùn chạy vòng vòng tại chỗ, thậm chí lao vào tấn công những người cùng phe với mình, có ma pháp khiến cho trên mặt đất xuất hiện một mảng dầu nhất lớn, lập tức có một loạt người lùn bị trượt ngã, có cả ma pháp tạo ra một chiếc mạng nhện khổng lồ, trực tiếp bao trùm gần chục người lùn. Chỉ sau cùng lắm là 10 giây, ma pháp của Sở Hạo đã khiến cho hơn 20 người lùn mất đi sức chiến đấu, những người còn lại thì đều đã bị dọa sợ cả rồi, bọn họ biết rõ đây là ma pháp, hơn nữa bọn họ còn biết chỉ có pháp sư mới có thể sử dụng ma pháp sư chính là sinh vật trong truyền thuyết có thể địch nổi rồng a. Gần như ngay lập tức, hầu hết người lùn đều nhanh chóng vứt vũ khí của mình xuống đất, một vài người vẫn đang nắm vũ khí thì biểu lộ trên mặt cũng đều là âm tình bất định. Mà tất cả những người lùn đều không chú ý đến một chuyện, lúc trước Sở Hạo sử dụng hỏa cầu thuật, điểm rơi của cầu lửa cách vị trí mọi người để hành lý không xa. Sau khi cầu lửa phát nổ, đống hành lý của mọi người nhanh chóng bắt lửa, đương nhiên, trong những bọc hành lý này hầu như đều là đồ ăn và các loại nguyên liệu nấu ăn. Cứ như vậy, sau khi niệm tịch không giết hết mấy người lùn chưa bỏ vũ khí, những người còn lại đều cam chịu đầu hàng, mà trong ánh nhìn chăm chú của bọn họ, cộng với cả ánh nhìn của một số dân chúng nghe thấy động tĩnh mà chạy tới, hơn nửa số hành lý của mấy người Sở Hạo bị cháy thành tro bụi. Những người lùn đến tập kích đều thở ra một hơi, chỉ là bọn họ lại không có nhìn thấy vẻ nhẹ nhõm trong mắt các thành viên Bắc Băng Châu đội, cùng với cả sát ý nồng đậm trong mắt Sở Hạo. Sở thị sát pháp, mặc kệ đối phương có tội hay là vô tội, kết quả đều chỉ có một chữ chết mà thôi. Quyển 10 chương 3, lòng tham không đáy. Mấy người Sở Hạo đi đến đâu, ồn ào và náo động lập tức phát sinh tới đó. Những tin đồn lúc trước đã sớm lan truyền khắp nơi, mà khu dân cư đông đúc nhất của bờ Lu Mùn Pèn cũng chính là chỗ ở của các người lùn quý tộc và trưởng lão, vì thế mức độ xôn xao và ầm ĩ tại đó cũng càng kinh khủng, thậm chí nhiều người lùn sinh sống tại khu này còn vì vậy mà gây lộn dẫn đến ẩu đả vài chục lần. Thế giới Mịch Lệ Ạt vốn không phải là xã hội văn minh hiện đại, nơi này chính là xã hội phong kiến cổ điển, có thể khi đối diện với kẻ mạnh hơn mình, phần lớn người lùn đều sẽ minh chết bảo thân, nhưng mà đồng thời, với bọn họ vinh quang và danh dự vẫn là thứ vô cùng quan trọng. Ủng hộ hành trình thu hồi lợn lì mún bèn hay không là một chuyện, đồng ý với hành vi bán đứng sổ gìn hay không thì lại là một chuyện khác. Mà những cảm xúc này, khi mấy người Sở Hạo bắt đầu đặt chân đến khu dân cư phồn hoa nhất, gần như đã sôi trào tới cực điểm, đặc biệt là sau khi tất cả mọi người biết ngày hôm qua thật sự có thành viên của đội cảnh vệ lén lút đến tập kích mấy người Sở Hạo. Chuyện như vậy quả thực là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì các thành viên đội cảnh vệ chính là chiến lược tinh nhuệ nhất của Blue Moon Pen, rõ ràng phái một trung đội đi tập kích đồng bọn của Vương tử Sổ Dìn, chỉ riêng chuyện này đã đại biểu cho phản bội. Lúc mấy người Sở Hạo đến nơi, những người lùn từ khắp nơi xung quanh đã chạy đến bao phủ chật ních cả lòng lề đường, tất cả đều trầm mặc nhìn xem mấy người Sở Hạo, đồng thời cũng nhìn xem các thành viên đội cảnh vệ bị bắt làm tù binh. Đội ngũ của Sở Hạo cứ như vậy đường đường chính chính bước vào một đại sảnh rất lớn dưới mặt đất, nơi đó là cơ sở hội nghị của các trưởng lão, cũng là nơi các quý tộc rất thường xuyên xuất hiện. Cơ sở này có một loạt binh lính cảnh vệ làm nhiệm vụ canh gác, số lượng ít nhất cũng phải hơn 1000 người, các trưởng lão và quý tộc chỉ cần ra lệnh một tiếng, mấy người Sở Hạo căn bản là muốn chạy cũng không được, muốn trốn cũng không xong. Nhưng mà Sở Hạo lại giống như không hề để tâm đến tất cả những chuyện này, trực tiếp mang theo những thành viên của Bắc Băng Châu đội, cùng với cả đám tù binh, đi thẳng vào đại sảnh, mà ở bên trong, một loạt quý tộc và trưởng lão đã sớm đứng chờ, sắc mặt ai nấy đều xanh mét. Trong các ngươi có kẻ phản bội. Sở Hạo đi thẳng đến trước mặt các quý tộc và trưởng lão, hắn căn bản không cho bọn họ thời gian để mở miệng, lập tức chỉ đại vào một người nào đó rồi nói như vậy. Các người lùn đều nhìn nhau, một người lùn trưởng lão có tròm râu bạc trắng lên tiếng. Thế thì ngươi đưa bằng chứng ra đây xem. Nếu như không có chúng ta nhất định sẽ đuổi ngươi ra khỏi bờ Lu Mún Pèn vì tội vu khống. Sở Hạo chỉ lặng lặng nhìn bọn họ, một câu cũng không nói, một người lùn quý tộc khác cười lạnh. Hắn có thể có bằng chứng gì được? Ta thấy hắn nhất định là thuần túy vu oan cho người khác. Đám quý tộc lập tức bàn luận ồn ào, đương nhiên, theo như suy đoán của Sở Hạo, cũng không nhất định toàn bộ những quý tộc này đều phản bội Sổ Dìn, chỉ có điều quý tộc là một giai cấp rất kỳ quái, bình thường có thể bọn họ sẽ đấu đá nội bộ, nhưng mà khi cùng nhau đối mặt với kẻ địch đến từ bên ngoài, bọn họ lại sẽ rất đoàn kết. Mà đợt bao táp dư luận do Sở Hạo tạo ra, đã khiến cho bọn họ cảm thấy quyền lực của bản thân đang lung lay, vì thế nên cho dù thực sự trung thành, bọn họ vẫn sẽ đồng loạt chèn ép hắn, thậm chí là xua đuổi, sau khi xong xuôi mới bắt đầu thảo luận đến cùng ai là người bán đứng Sổ Dìn. Chỉ là, vợ Lu Mún Pèn không chỉ có mỗi một giai cấp a. Đương nhiên là ta có bằng chứng. Sở Hạo nói với vẻ lạnh nhạt. Kẻ phản bội đầu tiên mà ta muốn chỉ mặt chính là chủ tịch hội đồng trưởng lão đức cao vọng trọng của các ngươi. Hắn chính là kẻ cầm đầu, là kẻ sắp đặt kế hoạch phản bội Sổ Dìn và Kèn Siên, đồng thời cũng là người trực tiếp bán tin tức cho quân đội, chính là hắn. Bầu không khí lập tức trở nên xôn xao, bởi vì kẻ vừa bị Sở Hạo chỉ mặt chính là người lùn trưởng lão râu bạc lên tiếng lúc trước. Hắn cũng là một quý tộc có địa vị cao nhất nhì bờ Lu Mún Pèn, hơn nữa còn là phụ tá của thợ dọ trong thời kỳ lớn Lý Mún Pèn còn hưng thịnh. Dùng cách nói của các quốc gia phương đông tại thế giới thực tế thì chức vụ của hắn chính là tể tướng, đã hầu hạ gia đình của Sổ Dìn gần trăm năm. Mà người như vậy rõ ràng bị tố cáo là kẻ phản bội. Người lùn trưởng lão này đã tức giận đến mức râu ria đều dựng ngược hết cả lên, hắn gào lên. Đưa chứng cứ của ngươi ra đây. Nếu không ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá. Nhân loại, ngươi dám xúc phạm đến danh dự của ta, ta thề với râu mép của mình, nếu như không có bằng chứng, nhất định ta sẽ chặt đầu ngươi xuống. Tất cả các quý tộc đều gắt gao nhìn Sở Hạo, thậm chí một vài quý tộc đã chuẩn bị để ra lệnh cho đám cảnh vệ đang đứng bên cạnh, bọn họ đều biết hành lý của mấy người Sở Hạo đã bị tiêu hủy. bọn họ đều biết mấy người Sở Hạo đã không còn bằng chứng đó là giả sử như lúc trước thực sự có bằng chứng. Người lùn trưởng lão vừa nhìn Sở Hạo với vẻ hung tợn vừa nói, đừng có nói là chứng cứ của các ngươi đã bị lửa thiêu trụi, cũng không nên nói là các ngươi bị người lùn tập kích. Lúc trước các ngươi loan tin vương tử bị quân ọc truy sát, loan tin trong chúng ta có kẻ phản bội, những binh lính này đều chỉ đến để bảo đảm cho an toàn các ngươi, bọn họ chỉ định hộ tống các ngươi đến đây mà thôi. Giờ thì đưa chứng cứ của ngươi ra cho ta xem. Sở Hạo hơi nở nụ cười, hắn chỉ thẳng vào mặt người lùn trưởng lão này rồi nói, bằng chứng? Không phải bằng chứng vẫn luôn ở ngay trong nhà ngươi hay sao? Những binh sĩ đang ở đây, những quý tộc đang nghe ta nói, cùng với những dân chúng bình thường bên ngoài, tất cả chúng ta sẽ đến khám xét nhà của ngươi, khi đó chắc chắn sẽ tìm thấy bằng chứng. Giờ đến phiên ta hỏi, ngươi có dám để cho chúng ta khám xét nhà mình không? Những lời này của Sở Hạo vừa ra khỏi miệng, lông mày của người lùn trưởng lão kia lập tức nhảy dựng, có điều tính tình của hắn cũng tương đối nóng nảy, cũng không biết có phải do thật sự vô tội hay là không, hắn nhanh chóng đồng ý. Được, vậy thì đến khám xét nhà ta. Nếu không tìm thấy bằng chứng, như vậy ta nhất định sẽ lấy đầu của ngươi. Nói xong, hắn liền trực tiếp đi ra khỏi đại sảnh hướng về nhà mình. Các quý tộc còn lại chần chờ một chút, sau đó cũng đều đi theo, cả những binh sĩ người lùn làm nhiệm vụ cảnh vệ cũng vậy, có thể xem như là áp giải mấy người Sở Hạo đi một cách trá hình. Các quý tộc, các trưởng lão, cộng với quân đội cảnh vệ, gộp lại hết số lượng cũng chỉ hơn 1000 người. Nhưng mà bên ngoài đại sảnh thì khác, tận mấy chục nghìn người lùn đang chen nhau theo dõi, tạo thành một đám đông khổng lồ, vô thanh vô tức, những người lùn bình dân này cũng kéo nhau đi đến trước nhà của người lùn trưởng lão. Sau khi đi đến cửa nhà, người lùn trưởng lão kia vừa mới định ra lệnh cho các binh sĩ cảnh vệ vào khám xét thì Sở Hạo đã lập tức lớn tiếng nói: "Những binh lính này đều là thủ hạ của ngươi, đều nghe theo mệnh lệnh của ngươi, ta không nghi ngờ lòng trung thành của bọn họ đối với Sojin, nhưng mà ta cũng không dám khẳng định trong bọn họ có kẻ phản bội hay là không. Theo ngươi thì lục soát như vậy có thể tìm ra bằng chứng sao? Hay là ngươi có ý định hủy diệt bằng chứng?" Mắt của người lùn trưởng lão này đã đỏ ngầu, hắn nhìn chằm chằm vào Sở Hạo như muốn lập tức giết người, một lát sau mới nói với giọng đầy sát khí: "Vậy chứ ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ lại để cho các ngươi vào lục soát chắc?" "Không." Sở Hạo lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía đám đông trên đường phố rồi nói: "Ta không tin vào những kẻ phản bội dám bán đứng cả vương tử của mình, nhưng mà ta tin tưởng các ngươi, bởi vì Sở Dĩn vẫn luôn nói với ta rằng, con dân của hắn vô cùng trung thành, vô cùng dũng cảm. Ta tuyệt đối tin tưởng các ngươi không có bán đứng Sở Dĩn, hy vọng trong các ngươi có thể có một số người dũng cảm đứng ra, bước vào trong nhà vị trưởng lão này, đưa tất cả đồ đạc trong nhà hắn ra ngoài. Cho tất cả chúng ta cùng nhìn thấy rốt cuộc trong nhà hắn có cái gì, rốt cuộc là có bằng chứng không, rốt cuộc hắn có bán đứng Sở Dĩn hay không, khi tất cả mọi thứ đều đã được đem ra, chân tướng nhất định sẽ được phơi bày." Những người lùn bình dân đang đứng xung quanh đều im lặng, có điều phần lớn người lùn đều rất nóng tính, tuy rằng cũng có người lùn nhút nhát nhu nhược, nhưng chung quy thì số lượng người lùn đầu toàn cơ bắp vẫn nhiều hơn. Sau chốc lát đã có ít nhất 5-60 người lùn bước ra, bọn họ đều yên lặng nhìn về phía người lùn trưởng lão kia, đợi xem hắn có đồng ý cho vào khám xét hay không. Người lùn trưởng lão có chút bối rối, hắn hét lớn với Sở Hạo: "Ngươi chỉ là một người từng đi hộ tống Sở Dĩn điện hạ mà thôi. Ngươi có tư cách gì để sai khiến chúng ta phải làm thế này thế kia? Ngươi có tư cách gì mà đòi ta phải mở cửa nhà cho người khác vào khám xét?" Sở Hạo quay ra phía sau gật đầu nhẹ một cái, Nạ Dụ Hồ Đồ nhanh chóng lấy ra một tờ khế ước thật dài, sau đó lập tức giơ lên cao cho mọi người chung quanh nhìn rõ. Tất cả người lùn liền bắt đầu lẩm nhẩm đọc những dòng chữ trên khế ước, khi đọc đến đoạn mấy người Sở Hạo là minh hữu với toàn bộ người lùn dòng dõi đủ gìn, những người lùn bình dân và cả một số quý tộc đều không tự chủ được bắt đầu ồn ào bàn tán. Phải biết rằng tại thế giới Mịt Lệ Ác, thế ước không phải là thứ có thể sử dụng tùy tiện, sau khi đã thề trên cơ bản đều phải tuân thủ, bởi vì thế giới này thật sự có thần linh, hơn nữa bản thân lời thề cũng có thể đại biểu cho sức mạnh. Người lùn trưởng lão một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng, không tán thành mà cũng chẳng dám phản đối. Mấy phút đồng hồ sau, trong mấy chục người đứng ra lúc trước, một người lùn rất vạm vỡ cường tráng, nhìn qua có vẻ như là một thợ mỏ, trực tiếp bước ngang qua mặt quân đội cảnh vệ và cả những quý tộc kia, đi thẳng vào trong nhà của người lùn trưởng lão. Mà những người lùn bình dân còn lại nhìn nhau thêm vài lần, sau đó cũng đều bước vào trong nhà. Không bao lâu sau, một lượng lớn vật phẩm đã bị đưa ra đặt trên mặt đường. Lúc đầu chỉ có một ít đồ dùng sinh hoạt bình thường, hầu như đều là các loại giường, tủ, bàn, ghế, nhưng mà theo thời gian dần trôi qua, các vật dụng bằng bạc, vật dụng bằng vàng, thậm chí cả một vài vật dụng bằng mịt dịu cũng bắt đầu xuất hiện. Ngoại trừ những vật dụng này, một lượng lớn vàng khối, vàng thỏi, đá quý và các loại đồ trang sức cũng được đem ra, mà quá trình khám xét vẫn chưa dừng lại tại đây. Trong số những người bước vào khám xét có một người là thợ mỏ, hắn rõ ràng tìm ra được một căn phòng bí mật trong nhà của người lùn trưởng lão này. Bên trong căn phòng đó, vàng bạc châu báu xếp chồng chất, mà khi tất cả những thứ này được đưa ra ngoài, ánh mắt của những người lùn bình dân đều lộ ra vẻ không thể tin nổi, lộ ra vẻ nghi ngờ, lộ ra vẻ th. Em muốn. Chủ nghĩa xã hội à, kỳ thực tham lam cũng không phải tội, bị người khác phát hiện ra mới là tội. Những thứ này chính là bằng chứng. Sở Hạo chỉ vào núi vàng trên mặt đường, sau đó hét lớn: "Những thứ này chính là bằng chứng cho thấy ngươi phản bội Sở Dĩn. Chỉ vì lấy được những thứ này, ngay cả vương tử của mình ngươi cũng dám bán đứng. Tên cặn bã, suy đổi, thoái hóa, biến chất, minh chết bảo thân, người thông minh biết tự bảo vệ mình, người sáng suốt biết cách đối nhân xử thế để tránh gặp phiền phức." Quyển 10 chương 4, chủ nghĩa xã hội. Người lùn là sinh vật có ham muốn với kim loại quý hiếm mãnh liệt nhất đại lục Mịt Lệ Ác, mức độ ham muốn này thậm chí còn ghê gớm hơn cả rồng, mạnh mẽ đến mức có thể khiến cho bọn họ kháng cự lại được mê hoặc của những chiếc nhẫn ma thuật sử dụng chế tạo, quả thực có thể nói là một loại sở thích và thiên phú kỳ lạ tới cực điểm. Từ các chi tiết trong phim có thể thấy, khi Lớn Ly Mùn Bèn vẫn còn tồn tại, thờ dọ, ông nội của Sở Dĩn, cũng chính là quốc vương lúc bấy giờ, ham muốn tích trữ vàng của ông ta vô cùng mãnh liệt, gần như đã chuyển thành bệnh hoạn. Tương đối mà nói, Tô Dĩnh lại không có loại khuynh hướng này, so ra thì biểu hiện của hắn giống như các quý tộc của người và nhân loại hơn, một lòng theo đuổi vinh quang và quyền thế. Có điều dù sao thì Tô Dĩnh cũng chỉ là một trong số vài người lùn hiếm hoi có tư tưởng như vậy, về cơ bản thì tuyệt đại đa số người lùn đều có ham mê rất lớn với kim loại quý hiếm, đặc biệt là các người lùn quý tộc, bọn họ có thể thông qua quyền lực của mình để thu thập đủ thứ. Nhưng mà những người lùn bình dân thì không có tốt số như thế, bọn họ cũng giống như công nhân trong xã hội hiện đại, có thể ăn no mà ấm, có thể ngẫu nhiên hưởng thụ, nhưng mà bọn họ tuyệt đối không phải là giai cấp tư sản, cũng hoàn toàn không cách nào hình dung được tốc độ tích lũy tiền bạc của giai cấp tư sản. Hàng năm bờ Lu Mún Pèn chỉ đến vương quốc của nhân loại mua sắm 80% lượng lương thực cần thiết, do vậy 30% người dân của bờ Lu Mún Pèn phải chịu cảnh ăn không đủ no. Ngay cả Sổ Dìn cũng phải tự rèn các loại vũ khí đem bán cho nhân loại để kiếm miếng cơm, đó là chuyện do chính miệng hắn nói với ta, cũng là chuyện mà hầu hết các ngươi từng tận mắt nhìn thấy. Đây là tình cảnh của người lùn tại bờ Lu Mún Pèn, mà ở trong lãnh thổ của nhân loại, những người lùn lưu lạc phải thường xuyên đi ăn xin, bọn họ phải trôi dạt khắp nơi, đói ăn đến mức gầy gò nhỏ bé như người hobbit, tỷ lệ chết vì suy dinh dưỡng của con cái của bọn họ cực kỳ lớn. Mà tình hình tài chính của bờ Lu Mún Pèn, nghe nói đã bị thiếu hụt ngân quỹ nhiều năm liền, đó là lý do Sổ Dìn nhất quyết không nhờ đến bất kỳ sự trợ giúp nào của bờ Lu Mún Pèn trong hành trình giành lại Lonely Mún Pèn, bởi vì hắn nghĩ các ngươi đều không có tài sản gì. Khi nói đến đây, giọng điệu của Sở Hạo lập tức trở nên sắc bén, hắn hỏi người lùn trưởng lao trước mặt. Như vậy ta muốn hỏi ngươi một chút, lượng vàng bạc và đá quý này là từ đâu ra? Đừng có nói với ta là do ngươi tình cờ tìm thấy, cũng không nên nói với ta là do chính ngươi khai thác mỏ mà ra, toàn bộ bờ Lu Mún Pèn cũng chẳng có nhiều kim loại quý hiếm như vậy để cho ngươi tích trữ. Như vậy lượng vàng bạc chúng ta tìm thấy trong nhà ngươi đến từ đâu? Chỉ có thể là đến từ con ốc, đến từ hành động bán rẻ Sổ Dìn, bán rẻ người lùn dòng dõi đủ Dìn, bán rẻ tổ tiên của ngươi. Đám ốc đã từng chiếm giữ mỏ gì ạ? Nơi đó có trữ lượng tài nguyên khoáng sản rất lớn. Sắc mặt của người lùn trưởng lão này đã sớm chuyển sang trắng bệch, hắn không ngừng bước lùi về phía sau, vừa lùi vừa quát. Ta không có bán đứng Sổ Dìn, cũng không có bán đứng người lùn dòng dõi đủ Dìn, lượng vàng bạc này là tài sản của ta, đúng vậy, là tài sản ta mang theo từ lần Lý Mún Pèn, ta không có bán đứng ai cả. Chỉ có điều những lời này, thậm chí ngay cả các quý tộc khác cũng không tin nổi, bởi vì lúc trước người lùn dòng dõi đủ Dìn bỏ chạy khỏi lần Lý Mún Pèn, gần như là từ bỏ tất cả để giữ mạng, toàn bộ vàng bạc châu báu đều đã thành đồ sưu tập của Sở Mộ Ưa, làm thế nào người lùn trưởng lão này có thể đưa được nhiều vàng như vậy từ lần Lý Mún Pèn tới đây? Trong khi những người lùn bình dân xung quanh đang tức giận, các quý tộc và binh sĩ thì yên lặng không nói gì. Sở Hạo lại một lần nữa mở miệng. Người bán rẻ Sổ Dìn, người bán rẻ lãnh chúa mà bản thân đã thể sẽ thuần phục. Lượng vàng bạc châu báu này là tài sản của toàn thể cư dân bờ Lu Mún Pèn, thuộc về toàn thể người lùn dòng dõi đủ Dìn, cần phải do tất cả người lùn dòng dõi đủ Dìn chi phối và hưởng dụng. Nghe xong, trong mắt của một vài người lùn quý tộc lập tức chuyển động, bọn họ rõ ràng bắt đầu phụ họa vào lời nói của Sở Hạo. Mà nhìn xem núi vàng chói mắt, lại nghe nói rằng mình cũng có quyền sở hữu, hơn nữa dưới tình huống đối phương là một kẻ phản bội, các người lùn bình dân cũng bắt đầu ồn ào náo động. Thậm chí cả các binh sĩ cảnh vệ cũng đều dùng ánh mắt nghi ngờ và tức giận nhìn về phía người lùn trưởng lão, toàn bộ hiện trường bắt đầu sôi trào. Lúc này, đột nhiên một người lùn trưởng lão khác lên tiếng. Xét thấy chủ tịch hội đồng trưởng lão quả thật có nghi vấn bán đứng vương tử Sổ Dìn, hiện tại lập tức bắt giam, đợi đến khi Sổ Dìn điện hạ trở về sẽ quyết định hình thức xử phạt, về phần những tài sản này thì chỉ là Sở Hạo lại không để cho bọn họ có cơ hội, người lùn trưởng lão này còn chưa nói xong, hắn đã lập tức hét lớn. Hắn phản bội Sổ Dìn, hắn phản bội tất cả người lùn dòng dõi đủ Dìn. Các ngươi có còn chút tâm huyết nào với vương tử của mình không? Chẳng lẽ các ngươi định đứng yên nhìn tên tiểu nhân gian trá này bị đưa đi như vậy hay sao? Đừng có nói với ta là các ngươi không biết mức độ quyền lực của hắn, cũng đừng có nói với ta là các ngươi không biết mạng lưới quan hệ của hắn. Chỉ sợ hắn vừa vào ngục giam hôm nay, ngày mai đã bí mật trốn khỏi nơi giam giữ rồi. Khi đó hắn nhất định sẽ nghĩ cách cướp lại lượng vàng bạc này, chỉ cần hắn vẫn còn sống, chắc chắn sẽ tìm cơ hội cướp đoạt lại. Giết hắn chính là báo thù cho Sổ Dìn, đó là hình phạt mà hắn đáng phải nhận, kẻ phản bội phải trả giá bằng chính máu của mình. Giết hắn, giết hắn, giết, giết. Lúc đầu chỉ có một lượng nhỏ người lùn tính khí nóng nảy lên tiếng, sau chốc lát gần như tất cả các người lùn bình dân đều tham gia, càng lúc càng có nhiều người gào thét. Đến cuối cùng, ngoại trừ các quý tộc và trưởng lão ra, tất cả những người lùn có mặt tại hiện trường đều hô hào ầm ĩ. Sắc mặt của người lùn trưởng lão vừa lên tiếng lúc trước cũng đã trở nên trắng bệch, giống như nhận thấy điều gì đó, hắn lập tức hét lớn. Yên lặng. Chúng ta cần phải biết tôn trọng pháp luật. Tất cả đều phải do Sổ Dìn điện hạ quyết định. Ta thể tuyệt đối sẽ không bởi vì bất kỳ tình huống nào mà dung túng cho tên phản đồ này, tất cả mọi người có thể cùng nhau làm chứng. Nhất định ta sẽ giam giữ hắn nghiêm ngặt, cho đến khi Sổ Dìn điện hạ trở về mới thôi. Hắn chính là kẻ phản bội thứ hai. Khi người lùn trưởng lão này đang ngăn cản không cho những người xung quanh trở nên quá kích động, Sở Hạo lại bỗng nhiên chỉ thẳng vào mặt hắn, đồng thời hét lớn. Trong nhà hắn cũng có bằng chứng, hơn nữa hắn không chỉ bán rẻ Sổ Dìn, mà còn yêu cầu quân ốc nhất định phải giết chết Sổ Dìn. Vừa nay hắn giả vờ nói như vậy để làm các ngươi yên lòng, bởi vì chỉ cần âm mưu của hắn thành công, Sổ Dìn sẽ không cách nào trở về. Sau khi nghe được những lời này, một toán người lùn kích động nhất liền chen chúc về phía trước, muốn trực tiếp hành quyết hai kẻ phản bội. Lúc đầu các binh sĩ cảnh vệ còn có ý định ngăn cản, nhưng mà sau khi bị những người lùn bình dân chỉ trích là tay sai của phản đồ, hơn nữa chất vấn hỏi bọn họ có còn thuần phục vương tử Sổ Dìn hay không, những binh sĩ cảnh vệ này lập tức trầm mặc, sau đó như có như không thả lỏng phòng tuyến. Những người lùn bình dân này trực tiếp lao đến, quật cả hai người lùn trưởng lao ngã xuống đất, đánh đập hỗn loạn, sau đó thì không có sau đó nào nữa, một tràng thượng cẳng chân hạ cẳng tay vừa rồi đã khiến cho hai người lùn trưởng lão này chết đến không thể chết hơn. Mà nghe theo lời của Sở Hạo, những người lùn lập tức đến nhà vị trưởng lão thứ hai để khám xét, quả nhiên cũng tìm ra được một lượng lớn vàng bạc và kim loại quý hiếm, tuy rằng số lượng ít hơn một chút so với chủ tịch hội đồng trưởng lão, nhưng mà vẫn là một lượng tài sản khổng lồ. Quân phản chắc, bọn họ bán rẻ số gìn, bán rẻ người lùn dòng dõi đủ gìn, chỉ vì dục vọng của bản thân, chỉ vì những tài sản này, mà toàn bộ những thứ này đều là sở hữu của người lùn dòng dõi đủ gìn. Lượng vàng bạc này sẽ dùng để mua đồ ăn, tất cả người lùn dòng dõi đủ gìn đều có thể ăn no ngày ba bữa, sẽ không còn ai bị đói. Lượng vàng bạc này sẽ dùng để mua sắm vật liệu may mặc loại tốt, cho dù là mùa đông hay trên núi cao, rét lạnh cũng không còn là vấn đề. Lượng vàng bạc này còn có thể dùng để mua đất đai, mua vũ khí, mua đồ dùng sinh hoạt, đây là tài sản thuộc về tất cả mọi người. Ngoài hai người lùn trưởng lão này ra, các người lùn quý tộc và trưởng lão còn lại ta không dám khẳng định, tuy vậy các ngươi vẫn có thể đến khám xét nhà bọn họ. Nếu bọn họ không phản bội, làm như vậy nhất định sẽ có thể chứng minh cho sự trong sạch của bọn họ.
Đây nữa.
Tâm tình cuồng nhiệt thường làm cho người ta khó phân biệt được thật giả, chẳng phân định được đúng sai. Mà một khi tất cả người lùn đều đã rơi vào tâm trạng cuồng nhiệt, một khi đại thế đã hình thành, cho dù ngươi từng là quý tộc hiển hách một thời, cho dù ngươi từng là tướng quân mạnh mẽ xưa kia, tại thời khắc này, đều chỉ là con sâu cái kiến trong dòng nước lũ. Tất cả những chuyện này đã diễn ra vô số lần trong lịch sử, tất cả những phản ứng này từ xưa đến nay chưa bao giờ thay đổi, tất cả những nguyên lý này tựa hồ vẫn luôn đơn giản như vậy. Rốt cuộc là cuồng nhiệt hay là cuồng bạo? Khi cơn cuồng nhiệt đã lan tràn, từ người lùn trưởng lao cho đến người lùn quý tộc, lại đến những lùn người hơi giàu có người nọ kế tiếp người kia biến thành vật hy sinh, mà ở trong nhà những người này quả thực là đã tìm được chứng cứ, những bức thư có ghi chép nội dung giao dịch với quân đội. Chứng cứ tìm được có vẻ càng khiến cho tất cả những chuyện này thêm hợp tình hợp lý, bởi vì dân chúng không có bạo động, cũng không có phản loạn, bọn họ chỉ chiến đấu anh dũng để bảo vệ vương tử của mình, chỉ can đảm đấu tranh để thanh trừ những kẻ phản bội, mà tất cả những chuyện này đều là hành động cao quý. Chẳng lẽ không phải sao? Sau hai ngày, tất cả quý tộc, trưởng lão, những người giàu có của Blue Mountain toàn bộ tử vong. Quyền 10 chương 5, bố cục thực sự. Cuồng nhiệt và cuồng bạo là hai khái niệm bất đồng, ít nhất trong nội tâm Sở Hạo cho là bất đồng, cuồng nhiệt có thể là tốt, mà cuồng bạo thì gần như chắc chắn là xấu. Vong và diệt cũng không giống nhau, vong có thể là sụp đổ nhưng vẫn có bộ phận sót lại, ví dụ như vong quốc, mà dân chúng thì vẫn còn, trong khi đó diệt chính là thực sự đuổi tận giết tuyệt. Mặc dù Sở Hạo thường xuyên phải đưa ra các lựa chọn, nhưng mà hắn cũng có đạo đức nhân sinh của mình, nếu như tình huống cho phép hắn nhất định sẽ tìm cách để không vi phạm vào giới hạn thấp nhất của bản thân. Với những người lùn quý tộc, hắn có thể thẳng tay hạ sát, bất kể bọn họ có từng làm điều ác hay không, bất kể bọn họ có ác ý với hắn hay không, nhưng nếu như trong số thân nhân của bọn họ có trẻ em và phụ nữ, như vậy hắn sẽ không thể nào xuống tay, đây chính là giới hạn của hắn. Có điều dù sao Sở Hạo cũng vẫn là một trong những lãnh đạo của tổ chức kẻ phản nghịch, tâm tính chắc chắn không giống như người bình thường. Mấy ngày nay suy ngẫm lại một cách cẩn thận, hắn cũng nhận thấy cá tính mình và Hạo quả thực là giống nhau như hai giọt nước, nếu như thật sự đến thời điểm buộc phải lựa chọn, hắn vẫn sẽ hạ quyết tâm xuống tay bất kể đối phương là ai. Bất quá hiện tại thì vẫn chưa phải là thời điểm như vậy. Hơn nữa để cho một số thân nhân của những người lùn quý tộc này chạy thoát, một phần cũng là vì bố cục của hắn. Lần hành động này nhìn có vẻ như rất nhẹ nhàng đơn giản, kỳ thực mức độ hung hiểm chỉ có người trong cuộc mới biết được rõ ràng, giả sử lúc trước hỏng chuyện, như vậy chẳng những tất cả công sức bảy mưu tinh kế đều tan thành bọt nước, mà sau đó Bắc Băng Châu đội còn phải dùng sức lực tự thân để chiến đấu với tiểu đội Luân Hồi Thiên Thần. Hơn nữa tình hình tại bờ Blue Moon cũng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, muốn chạy trốn ra khỏi đây chỉ sợ buộc phải ác chiến mấy trận mới được. Không chỉ vậy, rất có thể hành động của bọn họ còn dẫn phát khiến cho nội dung cốt truyện thay đổi, xuất hiện đại địch, phải biết rằng những người lùn quý tộc và trưởng lao của bờ Blue Moon Pen liên hợp lại, đây chính là một thế lực mà ngay cả Sở Dĩn cũng phải chịu thua ca. Không thể làm gì được. Sở dĩ hành động lần này của Sở Hạo có thể thành công, nguyên nhân căn bản chính là nhờ ba tử, tàn nhẫn, nhanh gọn, chính xác. Nhưng mà những chuyện này chẳng qua mới chỉ là mở đầu của bố cục thực sự mà thôi. Nhân loại là sinh vật rất nhanh quên, cũng là sinh vật rất vong ân phụ nghĩa, tuy rằng người lùn không phải là nhân loại, nhưng mà bọn họ cũng là sinh vật có trí tuệ, do vậy cũng sẽ không ngoại lệ, điểm khác nhau duy nhất chỉ là thời gian vong ân dài hay ngắn mà thôi. Chủng tộc có tuổi thọ lớn sẽ nhớ lâu hơn một chút, mà chủng tộc có tuổi thọ ngắn thì sẽ rất nhanh quên đi tất cả ân tình. Điểm này được thể hiện rất rõ tại thế giới Mịt Lệ Ác, lời thề minh hữu của người có thể kéo dài đến cả nghìn năm, mà nhân loại thì chỉ sau mấy chục 100 năm là đã không còn nhớ gì về các loại thề ước nữa rồi. Bên trong nhà của một người lùn quý tộc, Sở Hạo đứng trên lầu cao nhìn xuống quảng trường, hắn thì thào với những người sau lưng. Trên thực tế những chuyện chúng ta làm lúc trước vẫn chưa hoàn toàn đảm bảo, sau không bao lâu sẽ có một loạt người lùn thuộc tầng lớp trung lưu bình ổn lại tinh thần, đến lúc đó chúng ta sẽ bị bọn họ hoài nghi và chất vấn. Những người lùn này cũng sẽ manh nha tìm cách thu thập quyền lực, một khi đã có quyền lực trong tay, sẽ bắt đầu tiến hành một cuộc giết chóc, mạnh sống yếu chết. Sau khi máu đã ngừng chảy, những người lùn quý tộc mới sẽ ra đời, đây là con đường mà tất cả các chế độ chính quyền từ xưa tới nay đều đi qua. Mà bất kể lúc trước ta đã từng làm cái gì, cho dù chính là nhờ sự xuất hiện của ta, những người lùn quý tộc này mới có thể ra đời, nhưng mà bọn họ vẫn sẽ không cảm kích ta cho dù chỉ một chút, trái lại, bởi vì sự hiện hữu của ta, nội tâm bọn họ sẽ sinh ra cảm giác chán ghét, thậm chí là thù hận. Chuyện này không liên quan gì đến cá nhân, chỉ là do ảnh hưởng của vị trí giai cấp, đến lúc đó, cho dù không phải hứng chịu hai hương binh đao gì từ bờ Blue Mountain, kế hoạch của chúng ta vẫn sẽ không thể nào trở thành hiện thực, vẫn như cũng không có khả năng dựa vào người lùn để đối kháng với thiên thần đội. Đó là lý do mà ta vừa nói, nhân loại là sinh vật rất nhanh quên, cũng là chủng loài vô cùng vong ân phụ nghĩa, thế gian này không có bằng hữu hay địch nhân vĩnh viễn, tất cả chỉ phụ thuộc vào lợi ích thôi, mà ta chính là người chặn đứng lợi ích của bọn họ, chỉ đơn giản như vậy. Những lời này của Sở Hạo quả thực có phần phức tạp, hầu hết các thành viên trong Bắc Băng Châu đội đều không hiểu, mà Sở Hạo cũng không có ý định giải thích một cách cẩn thận. Đúng lúc này, thân nhân Nạ Dù Hồ Đô lại bỗng nhiên nói: "Ta hiểu ý của ngươi, trong lịch sử quả thực là có nhiều chuyện như vậy, ví dụ như sự giải thể của Liên bang Xô Viết trước kia, cùng với cả sự hình thành của nước Nga. Nhưng mà nếu như đã sớm biết mọi chuyện sẽ diễn biến như thế, ngươi còn làm tất cả những chuyện này để làm gì?" Sở Hạo cười nhạt một tiếng, nhìn xem quang cảnh bên ngoài cửa sổ, trên quảng trường có rất nhiều người lùn dáng vẻ lam lũ đang ăn cơm tập thể, sau trận bạo động và thanh tẩy vừa rồi, toàn bộ tài sản của các người lùn quý tộc đã được thu gom lại, lượng vàng bạc bọn họ tích trữ chiếm tới hơn 70% ngân quỹ của Blue Moon Pen, hơn nữa trong nhà những quý tộc này còn có rất nhiều lương thực dự trữ, gần như là dư sức cung ứng cho tất cả dân chúng. Sau khi nghe được tin tức về sự kiện này, những người lùn nghèo khổ tại các khu vực nhỏ lẻ của Blue Moon Pen cũng chen nhau đến tham gia, sau khi được cung cấp một lượng lớn lương thực liền trực tiếp nhóm bếp, bắt nồi niêu lên nấu ăn ngay tại quảng trường. Mà không chỉ có những người lùn nghèo khổ, thậm chí có nhiều người lùn khá giả hơn một chút cũng đến, dù sao đi nữa ăn cơm tập thể cũng không mất tiền, dại gì mà bỏ qua. Những người lùn này vừa ăn vừa thảo luận về tương lai, mỗi người đều hy vọng sau khi đã không còn quý tộc chèn ép, đời sống sinh hoạt hàng ngày sẽ được cải thiện. Kỳ thực nguyện vọng của bọn họ đều rất chất phác và nhỏ nhoi, ví dụ như mỗi bữa đều được ăn no, hoặc là được ở nhà cửa đàng hoàng ấm áp. Đương nhiên, trong đó thỉnh thoảng có một vài người cũng thắc mắc về an nguy của Sổ Dìn, nhưng mà sau vài câu đối đáp ngẫu nhiên, bọn họ đều không nhớ tới những chuyện xa xôi nữa, chỉ chăm chăm vào tình cảnh hiện tại. Loại biểu hiện này, kỳ thực cũng là một loại vong ân, hoặc có thể nói là bản năng của sinh vật có trí tuệ. Đối với bọn họ, lý tưởng của Sổ Dìn là một thứ gì đó quá mức xa vời, cả lớn Lý Mùn cũng thế, thứ duy nhất mà bọn họ để tâm chính là những gì trước mắt. Hơn nữa sau khi đã lấy được một món lợi ích rất lớn, như vậy ai lại sẽ nguyện ý bỏ ra tài mới giành được, đánh liều tính mạng của bản thân để đi trợ giúp Sổ Dìn đây? Muốn nói bọn họ phản bội Sổ Dìn cũng không đúng, hành động của bọn họ không tính là phản bội, chỉ có thể xem như minh chết bảo thân mà thôi. Ta hiểu lý do bọn họ làm như vậy, nhưng mà chuyện đó không phù hợp với kỳ vọng và bố cục của ta. Sở Hạo nhìn đám đông nghìn nghịt trước mắt, hắn vẫn nói một cách bình tĩnh. Chính vì thế nên ta bỏ qua cho thân nhân của những người lùn quý tộc kia, hơn nữa cũng bỏ qua không tra xét một vài người lùn quý tộc sống tại các mạch khoáng nhỏ của Blue Moon Pen, những chuyện này chính là để mở đầu cho bố cục thực sự. Bố cục thực sự? Những người còn lại đều chẳng hiểu gì cả, mọi người đều ngồi im lặng cố gắng suy đoán, chỉ có Ổ Trịa lên tiếng hỏi: "Bố cục thực sự của ngươi thì có liên quan gì đến thân nhân của những người lùn quý tộc? Chẳng lẽ là muốn bọn họ tìm người đến báo thù sao?" Sở Hạo không đáp, chỉ xoay người lại, tìm một cái ghế để ngồi xuống, cầm ly nước uống trên bàn lên, lúc này mới mỉm cười. Trong thời gian đầu, chủ nghĩa xã hội có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là không thể không có kẻ địch, mà sau khi chủ nghĩa xã hội thành công, va chạm nội bộ sẽ xuất hiện rất nhanh, biểu hiện của sự va chạm này chính là các cuộc thanh trừng chính trị, có thể là thanh trừng chính phủ, thanh trừng quân đội, thậm chí là thanh trừng nhằm vào dân chúng. Ví dụ điển hình nhất là Liên bang Xô Viết, trong bộ máy chính trị của quốc gia này có rất nhiều nhân tài tinh anh, để hóa giải khuyết điểm chí mạng của chủ nghĩa xã hội, bọn họ liền phân định ra các loại giai cấp, dùng khẩu hiệu bất đồng giai cấp để dẫn phát đấu tranh. Sau đó khi chủ nghĩa xã hội của Liên bang Xô Viết đã thành công, nhờ vào sự bộc phát của chiến tranh thế giới lần thứ hai, quốc gia này may mắn thoát được trừ NG Hạo Kiếp va chạm nội bộ. Nếu như chiến tranh thế giới lần thứ hai không xảy ra mà nói, hẳn là Liên bang Xô Viết đã sớm tự mình tiêu vong, hoặc có khả năng lớn hơn là quốc gia này sẽ phải trở thành nhân tố dẫn phát chiến tranh thế giới. Mọi người vẫn cảm thấy có chút không hiểu, chỉ có linh quang trong đầu Ổ Trịa bỗng nhiên lóe lên, tổng hợp thông tin từ những lời Sở Hạo nói, đồng thời liên tưởng với tình huống trước mắt của Blue Moon Pen, sắc mặt hắn nhanh chóng trở nên tái nhợt. Chẳng lẽ ý ngươi là định tiến hành một cuộc chiến tranh sao? Sở Hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua quang cảnh bên ngoài cửa sổ, sau đó mới lên tiếng: "Không phải là ta định tạo ra một cuộc chiến tranh, mà là chiến tranh nhất định sẽ diễn ra, khi ta áp dụng chủ nghĩa xã hội vào Blue Moon Pen, cuộc chiến này đã không thể tránh né rồi." Vẫn là câu nói cũ, mâu thuẫn giai cấp là thứ không thể điều hòa, những người lùn bình dân kia, bọn họ căn bản không biết những chuyện mình vừa làm rốt cuộc là đáng sợ đến mức nào. Tuy rằng chúng ta đều biết rõ, chỉ cần chúng ta không tham dự vào, những người lùn bình dân kia sẽ nhanh chóng trở thành các quý tộc mới, nhưng mà thân nhân của những người lùn quý tộc lúc trước thì lại không nghĩ như vậy. Bọn họ sẽ xem những người lùn bình dân này là những kẻ khủng bố vô đạo đức, bởi vì những người lùn này tịch thu tất cả tài sản của bọn họ, giết sạch thân nhân và những người bọn họ quen biết, thậm chí còn chiếm cứ đại nghĩa đáng lẽ phải thuộc về bọn họ. Tất cả những lý do này khiến cho hai phe rơi vào mâu thuẫn mang tính chất sinh tử, vì thế khi ta thả thân nhân của những người lùn quý tộc kia đi, các thế lực bên ngoài sẽ nhanh chóng nắm bắt được tin tức về những chuyện xảy ra tại nơi này. Các ngươi cứ đợi mà xem, trong vòng mấy ngày tới quân đoàn người lùn đầu tiên sẽ đến tấn công nơi này, đương nhiên, khả năng lớn là quân đoàn này sẽ rất nhỏ yếu, thành phần cấu thành có lẽ hầu như đều là những binh lính thân cận với các quý tộc bị giết. Một khi chúng ta tiêu diệt đội quân đầu tiên này, như vậy kế tiếp, những người lùn quý tộc còn lại sẽ liên lạc với những dòng dõi người lùn khác, với tư cách tồn tại cùng giai cấp, những người lùn quý tộc dòng dõi khác nhất định sẽ cảm thấy bị đe dọa và khủng hoảng, bọn họ sợ ngọn lửa phản loạn sẽ lan đến chân mình. Vì vậy bọn họ nhất định sẽ dùng hết toàn lực để san bằng nơi này, thậm chí còn có thể có các quý tộc của nhân loại tham gia, tất cả bọn họ sẽ cùng nhau tạo ra một đại quân tiến về Blue Moon Pen, mà khi đó chính là thời khắc ta cần. Trong mắt Sở Hạo giống như có huyết sắc lan tràn, ngoại trừ niệm tịch không ra, tất cả các thành viên Bắc Băng Châu đội đều không tự chủ được, toàn thân khẽ run lên. Thép được tôi luyện từ cái gì, thiết quân luật hình thành từ đâu, tính cách và sự rắn giỏi trưởng thành trong môi trường nào, tất cả đều là nhờ vào máu và sắt, tất cả đều chỉ có thể dựa vào chiến đấu và lửa đỏ mà thôi. Sở Hạo uống một ngụm đồ uống, sau đó mỉm cười nói với những người xung quanh: "Ta đang chờ đợi một cuộc chiến tranh chống lại các thế lực đến từ bên ngoài, một cuộc huyết chiến bảo vệ bờ Blue Moon Pen. Sau cuộc chiến đó những người lùn sinh sống tại đây mới có thể toàn tâm toàn ý đi theo chúng ta, đến khi đó bọn họ mới là đội quân mà ta mong muốn." Đương nhiên tất cả những chuyện này sẽ tạo nên vô số thương vong, sẽ khiến cho vô vàn người chết, binh pháp của ta chính là như vậy. Sở thị sát pháp. Quyển 10 chương 6, không thể hòa bình. Xung quanh bờ lu mùn pèn, các dòng chảy ngầm đang dần lưu chuyển, những người lùn quý tộc dòng dõi đủ dìn vốn được xem là đám keo kiệt nhất đại lục Mịt Lệ Ác, lần đầu tiên bọn họ hào phóng lấy ra rất nhiều vàng bạc, áo giáp, vũ khí, thêm cả hàng loạt vật phẩm quý hiếm mà bình thường khó có thể thấy được. Giá trị của những thứ này lớn đến mức các quý tộc của nhân loại cũng cảm thấy vô cùng thèm muốn, mà điểm khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái nhất chính là, thứ mà những người lùn quý tộc cần lại không phải là lương thực, cũng không phải là sản phẩm sinh hoạt thường ngày, thứ mà bọn họ cần là lính đánh thuê, một lượng lớn lính đánh thuê đủ để tạo thành một quân đoàn. Quyền lực của thế giới Mịt Lệ Ác nằm trong tay hai phe. Phe thứ nhất là liên minh của nhân loại, người ập và người lùn, phe còn lại thì do học, gỗ lìn, chuẩn, cùng với một số loại sinh vật bóng tối khác tạo thành. Một khi đã vào trận, tình hình giữa hai phe này có thể nói là không chết không ngừng, bất quá dưới tình huống bình thường, cả hai phe đều không có hứng thú xâm phạm vào lãnh thổ của đối phương. Vì thế trong thời kỳ hòa bình, so ra thì tranh chấp và va chạm nội bộ lại xảy ra thường xuyên hơn nhiều, ví dụ như khi học nhìn thấy gỗ lìn, cơ bản không có thứ gì gọi là nhường nhịn hay khách khí, đơn giản là kẻ nào mạnh thì kẻ đó sống. Tương đối mà nói, quan hệ trong liên minh giữa nhân loại, người ập và người lùn vẫn tốt đẹp hơn. Ít nhất là không thể nào có chuyện trắng trợn giết chóc, có điều xét cho cùng thì tư tưởng của mỗi chủng tộc đều không giống nhau, vì thế những xung đột nhỏ lẻ có thể nói là hầu như lúc nào cũng có. Chẳng hạn như người ập xem phần lớn rừng rậm là lãnh thổ của mình, giả sử trong những khu rừng này lại có hang động, người lùn chạy đến khai thác, như vậy rất có thể sẽ phát sinh tranh chấp. Thực tế mà nói thì từ xưa đến nay người ập và người lùn chưa bao giờ ưa nhau, đồng thời hai chủng tộc này lại có chút khinh thường đối với nhân loại, vì vậy quan hệ liên minh giữa ba chủng tộc kỳ thực cũng không có vững chắc như trong tưởng tượng của nhiều người. Hơn nữa, người ập có cuộc sống bất lao bất tử, vì thế đối với bọn họ quyền lực và địa vị mang một ý nghĩa khác, nhưng mà tuổi thọ của người lùn và nhân loại thì đều có hạn, bọn họ đều sẽ già sẽ chết, do vậy dục vọng của hai chủng tộc này cũng lớn hơn so với người ập. Ví dụ như khát vọng của nhân loại đối với vinh quang, đối với quyền lực, đối với thanh danh, đối với hưởng thụ, ví dụ như khát vọng của người lùn đối với vàng bạc, đối với đá quý, đối với vũ khí, đối với địa bàn. Mà những khát vọng như vậy thúc đẩy sự xuất hiện của các tổ chức đánh thuê, bọn họ nhận nhiệm vụ từ những kẻ lắm tiền nhiều của, sau đó lấy thù lao hoàn thành nhiệm vụ để mua sắm vũ khí và đắm mình vào các loại hình hưởng thụ. Theo các người lùn quý tộc dòng dõi đủ dìn còn xuất lại xuất ra một lượng tài sản lớn, lính đánh thuê từ bốn phương tám hướng cũng bắt đầu tụ tập. Không bao lâu sau, dưới trướng những người lùn quý tộc này đã có hơn 1.000 lính đánh thuê. Bọn họ được trang bị áo giáp và vũ khí loại tốt, ăn các loại thức ăn thượng hạng, uống rượu mạnh ngắt tiền, sinh hoạt có thể nói là tốt hơn cả trăm lần so với những người lùn bình dân. Mỗi ngày những lính đánh thuê này chỉ cần khoác lác về vài ba chiến tích của bản thân, vài áo khoe chút cơ bắp và mấy vết sẹo trên người xong là có thể lấy được một khoản thù lao béo bở. Cuộc sống như vậy quả thực là sung sướng như thần tiên. Nhưng mà các người lùn quý tộc dòng dõi đủ dìn vẫn cảm thấy chưa đủ, bọn họ vẫn tiếp tục chiêu mộ thêm nhiều lính đánh thuê, đồng thời còn bắt đầu liên lạc với những dòng dõi người lùn khác. Thậm chí một bộ phận người lùn quý tộc còn đề nghị liên lạc với các quý tộc của nhân loại để nhờ trợ giúp. Bất quá hầu hết người lùn đều nhanh chóng bác bỏ đề nghị này, bởi vì các quý tộc của nhân loại quá mức tham lam. Một khi nhờ bọn họ giúp đỡ, như vậy có lẽ những người lùn quý tộc này sẽ nhanh chóng táng ra bại sản, mà chuyện đó và giết chết bọn họ cũng chẳng có khác biệt gì nhiều. Sau thất bại từ lần tiến công thứ nhất, các người lùn quý tộc dòng dõi đủ dìn quyết định dồn toàn lực để phát động tổng công kích lần thứ hai. Lực lượng của lần tiến công này gồm hơn 2.000 lính đánh thuê, cùng với 500 lính cảnh vệ thân cận còn lại sau lần tiến công trước. Dĩ nhiên không phải là bọn họ không muốn triệu tập thêm các binh lính người lùn, chỉ là càng lúc càng có thêm nhiều người lùn chạy về phía bờ Lu Mùn Pèn, bởi vì bọn họ nghe nói tại đó đang có phân chia tài sản và đất đai. Trong khi đó tại bờ Lu Mùn Pèn, Sở Hạo lại tận lực bỏ mặc những người lùn, không truyền đạt thêm chỉ thị hoặc là mệnh lệnh nào cả. Vì thế những người lùn này cũng theo bản năng bắt đầu phòng bị mấy người Sở Hạo. Trật tự tại bờ Lu Mùn Pèn đã bắt đầu khôi phục, từ tư tưởng vô sản không có gì lúc ban đầu, sau khi được cung cấp đầy đủ đồ ăn, phân phát quần áo ấm áp, phân chia vàng bạc châu báu, trạng thái tâm lý của những người lùn này đã chuyển thành hoàn toàn thỏa mãn. Trong số những người lùn này, một số người có học thức và hy vọng đã tập hợp lại tạo thành hội đồng trưởng lao tạm thời. Bọn họ bắt đầu chia nhau quản lý khu vực trung tâm của bờ Lu Mùn Pèn, hơn nữa còn ra lệnh cho rất nhiều người lùn khác, yêu cầu bọn họ đi khảo sát và sửa sang lại những cơ sở vật chất cũ của các quý tộc lúc trước, sơ bộ xây dựng nên cơ chế quý tộc mới. Tất cả những điều này, Sở Hạo đều nhìn thấy rõ mồn một, nhưng mà hắn căn bản là một câu cũng không nói, mà cho dù không cần mở miệng, hắn và những thành viên khác của Bắc Băng Châu đội vẫn có thể nhìn ra được vẻ đề phòng của những người lùn. Hai ngày gần đây, có một số người bắt đầu lật lại bản án của những quý tộc và trưởng lao đã chết, bọn họ lục tìm chứng cứ, sau đó bắt đầu thảo luận ai là người bán rẻ số gìn, ai là người vô tội, ai có khả năng liên quan. Mà theo chủ đề này tiếp tục được đưa ra thảo luận, càng ngày càng có nhiều người đặt câu hỏi về mấy người Sở Hạo, nghi ngờ tính hợp pháp trong những chuyện hắn làm. Không có ai hoàn toàn ngu ngốc, cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì có lợi, cái gì bất lợi, dần dần bọn họ sẽ nhận thức được. Đối mặt với thắc mắc của các thành viên trong đội, Sở Hạo nói: "Thành công của chủ nghĩa xã hội không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải là tất nhiên, sau khi tâm trạng cuồng bạo lắng xuống, tất cả mọi người đều sẽ bắt đầu suy ngẫm lại về những chuyện xảy ra. Nếu như chỉ vẹn vẹn dựa vào lừa dối đẳng cấp cao, như vậy khi lời nói dối bị vạch trần, bất kể là kẻ bị hại hay người được lợi đều sẽ thống hận chủ nghĩa xã hội, cho dù phần lớn trong đó đều là những người nhận được lợi ích rất lớn, hầu hết trong đó đều là những người dựa vào chủ nghĩa xã hội để lấy được tự do, rất châm chọc đúng không? Nhưng mà sự thật chính là như thế, chuyện này các ngươi cũng có thể thấy được từ rất nhiều ví dụ trong lịch sử. Tính đến giờ phút này, Bắc Băng Châu đội đã chờ đợi tại bờ Lu Mùn Pèn được gần 10 ngày rồi, mà tất cả các thành viên trong đội cũng đều nhìn thấy quá trình biến đổi tư tưởng của người lùn, từ cuồng nhiệt lúc mới bắt đầu, đến vui sướng và hạnh phúc khi được phân chia của cải, tiếp đó lại đến lo lắng và sợ hãi sau khi binh lính cảnh vệ của Blue Moon Pen đánh bại quân đội thân cận của các người lùn quý tộc. Sau đợt tiến quân lần thứ nhất của các quý tộc, những người lùn bắt đầu suy ngẫm về tất cả những chuyện diễn ra gần đây, đồng thời cũng có thái độ nghi ngờ với mấy người Sở Hạo. Trên thực tế, tất cả các thành viên Bắc Băng Châu đội đều phát hiện thấy, càng lúc bọn họ càng giống như đối tượng bị binh lính cảnh vệ quản thúc. Mấy tân nhân của Bắc Băng Châu đội đều có chút tức giận, bởi vì chính nhờ vào bọn họ, những người lùn bình dân này mới có điều kiện sống như hiện tại, vậy mà không ngờ rõ ràng cũng chính những người lùn này lại là kẻ có ý định lấy bọn họ và Sở Hạo ra làm người chịu tội, muốn đổi tính mạng của bọn họ lấy cơ hội hòa giải với những người lùn quý tộc kia. Chỉ là cho dù tình hình đã trở nên như vậy, Sở Hạo lại không hề có một động tĩnh gì, với tư cách đội trưởng kiêm trí giả, hành động của hắn làm cho những người khác đều cảm thấy rất kỳ quái, đơn giản mà nói chính là không có bất kỳ hành động nào cả. Mặc cho những người lùn này bắt đầu suy đi nghĩ lại, quản thúc trá hình, thậm chí là bí mật tiến hành thư từ qua lại với những người lùn quý tộc kia, tóm lại, biểu lộ của hắn giống như của một người hoàn toàn chấp nhận số phận, cho dù trời sập cũng không quan tâm. Đến ngày thứ 10, hành vi của những người lùn đã trở nên rất trực tiếp và rõ ràng, Ổ Trịa lên tiếng hỏi với vẻ nôn nóng. Sở Hạo, rốt cuộc ngươi định làm thế nào? Ngoại trừ áp dụng chủ nghĩa xã hội lúc đầu ra, sau đó chúng ta hoàn toàn chẳng có thêm hành động nào nữa, ta căn bản không có thấy cái bố cục nào cả, sở thị sát pháp của ngươi ở chỗ nào? Đến cùng là có ý gì a? Vẻ mặt của Sở Hạo giống như muốn nói hai chữ đừng nóng, hắn đi đến cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nơi đó có rất nhiều binh lính cảnh vệ đang tuần tra, sau khi ngắm nghĩa một lúc hắn mới xoay đầu lại nhìn mọi người đồng thời vừa cười vừa nói. Bố cục của ta đã sớm được bố trí xong từ lâu rồi, kỳ thực trí giả, bố cục, như kế không có phức tạp như các ngươi nghĩ, phần lớn bố cục đều đã được quyết định ngay từ khi vừa mới bắt đầu, sau đó gần như không cần phải làm gì nữa. Chỉ cần dựa theo kế hoạch lúc ban đầu để hành động thôi, mà chiếu theo tình huống trước mắt, có thể thấy bố cục của ta đã sắp sửa đến giai đoạn cuối cùng. Những người còn lại có vẻ vẫn chưa hiểu, mà Sở Hạo cũng không tiếp tục nói nữa, tâm trí của hắn đã sớm đặt ở chỗ khác, trên chiến trường nơi máu và lửa đang sôi trào. Trong lúc mấy người Sở Hạo đang nói chuyện, đội quân lính đánh thuê do các người lùn quý tộc chỉ huy đã đặt chân lên biên giới của Blue Moon Pen. Chiếu theo mệnh lệnh của các người lùn quý tộc, tất cả những ai nắm giữ vàng bạc, có nhiều lương thực, chiếm cứ đất đai đều nằm trong danh sách săn giết, chỉ có một số người lùn dáng vẻ vẫn lam lũ khổ sở mới may mắn thoát chết, mà những người như vậy hầu như đều là từ nơi khác mới đến. Cứ như vậy, đội lính đánh thuê này lướt qua khu vực nào, nơi đó lập tức trở thành phế tích, mà thi thể của người lùn cũng nhanh chóng xếp chồng chất như núi. Các người lùn quý tộc không cần tù binh, phàm là người có tài sản có đất đai, toàn bộ đều phải bị tiêu diệt. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, những người chính thức tham dự vào trận bạo loạn trước kia chỉ là một số lượng rất nhỏ, hầu hết đều chỉ là người được phân chia tài sản sau khi bạo loạn kết thúc mà thôi. Giết chóc đang tiến hành, mà tại trung tâm của Blue Moon Pen, khủng hoảng cũng đang bắt đầu. Quyển 10 chương 7, kẻ thù giai cấp. Bầu không khí của Blue Moon Pen đã càng ngày càng không ổn. Ngày hôm qua, các người lùn quý tộc mang theo mấy nghìn quân đội tiến vào lãnh thổ của Blue Moon Pen, quét qua một loạt thôn xóm ở sát khu vực biên giới, sau khi các trưởng lão phái binh lính trinh sát đi thăm dò mới phát hiện ra những thôn xóm này đều đã biến thành một khu vực hoang tàn. Tất cả những ai có nhiều tài sản và lương thực đều bị xử tử vì tội phản loạn, hơn nữa lần xử tử này khác với hành động lúc trước của Sở Hạo, ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng không có ai thoát chết. Trên thực tế, trong số những người bị xử tử này, một bộ phận tương đối lớn căn bản không hề tham dự vào quá trình phản loạn lúc trước, bọn họ đều chỉ là người bị khẩu hiệu phân chia tài sản lôi kéo dụ dỗ mà thôi. Khi các người lùn quý tộc dẫn quân đoàn lính đánh thuê đến, nghe nói những tài sản và lương thực này vốn là của các quý tộc đã chết, bọn họ lập tức trả lại tất cả, nhưng mà không ngờ kết quả lại là như vậy, có thể nói bọn họ là nhóm đầu tiên thấm thía được sự đáng sợ của bốn chữ, kẻ thù giai cấp. Trưa hôm nay, sau khi những binh lính trinh sát trở về, các trưởng lão tạm thời của Blue Moon lập tức mời mấy người Sở Hạo đến phòng hội nghị. Trương Hằng và Ổ Trịa đều nghĩ là những người lùn định hỏi bọn họ cách ứng phó với tình huống hiện tại, bất quá Sở Hạo thì lại giống như đã sớm đoán được có chuyện gì xảy ra, hắn chỉ mỉm cười một cách trào phúng. Quả nhiên, khi mọi người đến nơi, những người lùn trưởng lão đều không mở miệng nói một câu nào, xung quanh cũng có đến mấy trăm binh lính phòng vệ nghiêm mật. Không khí trong phòng họp vô cùng bức bối khó chịu, những người lùn trưởng lão đều ngồi yên lặng với vẻ mặt thâm trầm, bên ngoài cơ sở hội nghị cũng có rất nhiều người lùn bình dân tụ tập, biểu lộ của tất cả bọn họ đều giống như đang chờ đợi chuyện gì đó xảy ra. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua từng chút một, Trương Hằng và các thành viên khác của Bắc Băng Châu đội cũng càng lúc càng trở nên nóng nảy, đã bị quản thúc trá hình suốt mấy ngày, hiện tại lại bị giam lỏng như tội phạm, đến thời điểm này mà bọn họ vẫn chưa nổi cơn tam bành cũng xem như là khả năng chịu đựng khá lắm rồi. Một lúc sau, Trương Hằng hỏi Sở Hạo với vẻ bực dọc. Sở Hạo, chúng ta cứ tiếp tục ngồi yên như vậy thôi sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự không thấy những người lùn kia đang đợi cái gì? Chắc chắn là bọn họ đang đợi những người lùn quý tộc đến, ta đảm bảo 100% là bọn họ định lấy chúng ta làm người chịu tội thay. Sau khi nghe vậy, sắc mặt của một số binh lính cảnh vệ và người lùn trưởng lao xung quanh đều đỏ lên, hầu hết đều chỉ im lặng giống như cô kỵ chuyện gì đó, tuy vậy cũng có một người lùn mặt dày thấp giọng lẩm bẩm. Nếu như không phải là vì tà thuyết mê hoặc của các ngươi, làm sao Blue Moon Pen có thể xảy ra nội chiến? Làm sao tình cảnh của tất cả chúng ta có thể đến nông nỗi này? Mọi chuyện đều do các ngươi mà ra cả, nếu như các ngươi không phải là đầu sọ thì còn ai vào đây nữa? Lửa giận trong lòng Trương Hằng đã sớm đại thịnh, hắn lập tức đứng dậy định phản bác, có điều Sở Hạo lại nhìn thẳng vào hắn, vừa nhìn vừa lắc lắc đầu, ngăn không cho hắn làm hỏng chuyện. Sau đó cứ như vậy điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục ngồi yên tại chỗ, niệm tịch không ngồi cách Trương Hằng không xa chợt lên tiếng. Yên lặng chờ đợi đi, nếu như kế hoạch của Sở Hạo kết thúc rồi mà ngươi vẫn chưa hết giận, khi đó thích thì cứ tàn sát hết những người lùn này là được. Mấy lời này là do niệm tịch không dùng chân nguyên lực chấn động không khí để truyền âm, những người lùn xung quanh đều không nghe được, chỉ là sát ý trắng trợn trong lời nói lại khiến cho Trương Hằng đang tức tối muốn bốc lửa cũng cảm thấy dùng mình ớn lạnh. Trong khi mọi người đang nói chuyện, đột nhiên có một số binh lính cảnh vệ bước vào phòng họp, bọn họ đưa vào một số xác chết không đầu, phần thân của mấy cái xác này cũng đã bầm dập tan nát, bất quá từ quần áo vẫn có thể đoán ra được trong đó có một người là trưởng lão tạm thời. Sắc mặt của tất cả người lùn trong phòng họp đều trở nên tái nhợt, một người lớn tiếng hét lên: "Tại sao lại như vậy? Chúng ta đâu có phái quân đội đi, chỉ là phái sứ giả đến đàm phán hòa bình thôi mà. Tại sao chứ?" Bước vào cùng lúc với những binh lính này, còn có một người từ đầu đến chân đều là máu tươi giống như vừa phải chịu cực hình, hắn vừa ngồi dưới đất vừa gào thét: "Các người lùn quý tộc nói là không cần tù binh, thợ rèn thợ mỏ, bình dân trưởng lão gì cũng không cần. Bọn họ muốn lấy mạng tất cả những ai có dính líu đến phản loạn, không riêng gì những người cầm đầu." Giọng nói của người lùn này rất to rõ, tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy rõ ràng, ngay cả những người lùn bình dân ở bên ngoài cũng nghe được. Mà sau khi nghe thấy những lời này, sắc mặt tất cả đều lại biến, thậm chí một số người hơi nhát gan còn quay người bỏ chạy thủ mạng, rất nhiều người la ó bàn tản, toàn bộ cơ sở hội nghị lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn. Một người lùn trưởng lão có vẻ rất không cam lòng, hắn vừa nhìn về phía mấy người sở hạo vừa gào lên: "Đều là do các ngươi, chính là vì các ngươi nên mọi chuyện mới thành như thế này. Lập tức giết hết bọn chúng đi. Giao xác của chúng ra có khi sẽ khiến cho các quý tộc nguôi giận." Xưa nay tính cách của người lùn vốn hấp tấp nóng nội, sau khi nghe vậy mấy trăm binh lính cảnh vệ xung quanh đều quay qua nhìn mấy người sở hạo, bắt đầu dục dịch chuẩn bị hành động. Mà mắt thấy những người lùn đã muốn động thủ, sở hạo lập tức chỉ thẳng vào người lùn trưởng lão vừa lên tiếng: "Hắn mới chính là kẻ phản bội các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi còn chưa hiểu sao? Hắn đã cấu kết với những người lùn quý tộc, muốn đổi tính mạng chúng ta lấy sự ủng hộ của những quý tộc kia để trở thành quý tộc mới. Vì tương lai giàu sang phú quý, hắn bán rẻ tất cả chúng ta." Những người lùn xung quanh lập tức đều ngẩn người, không khí đang ồn ào náo động nhanh chóng trở nên im lặng, thái độ các binh lính cảnh vệ cũng chuyển sang chần chờ, người lùn trưởng lão bị sở hạo chỉ mặt lập tức phản bác: "Ta đã nằm trong danh sách bị đồ sát rồi, còn bán rẻ ai được? Mẹ kiếp, ngươi còn định một lần nữa dùng tà thuyết mê hoặc người khác? Có chứng cứ gì mà dám phát biểu sang bậy, vu khống cho người khác?" Vừa nghe sở hạo nói, một vài người lùn nhanh trí đã thầm hô hàng bét, chỉ là bọn họ còn chưa kịp mở miệng, sở hạo đã trước một bước hét lớn: "Bằng chứng dĩ nhiên là ở ngay trong nhà ngươi. Chúng ta sẽ ngồi yên tại đây không đi đâu. Những người khác hãy đến khám xét nhà vị trưởng lão này sẽ lập tức biết được thực hư. Giết chết chúng ta chỉ là chuyện nhanh gọn đơn giản, nhưng mà chẳng lẽ các ngươi lại cam lòng bỏ qua cho kẻ bán đứng mình hay sao?" Rốt cuộc người lùn trưởng lão này đã biết ý định của sở hạo là thế nào rồi, hắn gào lên như đã phát điên: "Không, trong nhà ta không có gì cả. Đừng để bị tà thuyết của hắn mê hoặc, ta dùng danh nghĩa trưởng lão ra lệnh cho các ngươi, nhanh giết hắn đi." Chỉ là những lời này lại không có tác dụng gì, ngoại trừ một vài binh lính cảnh vệ, những người khác đều đã nghe theo kích động của sở hạo bước ra khỏi cơ sở hội nghị, cả những người lùn bình dân xung quanh cũng kéo đến trước nhà của người lùn trưởng lão này. Chỉ sau mấy phút đồng hồ, trước mặt hắn đã có mấy đống vàng lớn, đá quý cùng với rất nhiều lương thực, trữ lượng này thực sự là hơn xa so với số lượng bình quân được phân chia, mà nhìn thấy tất cả những chuyện này, sắc mặt của người lùn trưởng lão kia đã chuyển sang sáng quét. Sở hạo vẫn chưa dừng lại, hắn tiếp tục hét lớn: "Không chỉ có mình hắn, những trưởng lão còn lại cũng đều đã đầu hàng các quý tộc. Bọn họ đều là những kẻ lòng lang dạ sói, đều là những kẻ phản bội đã bán rẻ bờ Lu Mun Pen. Trong nhà bọn họ cũng có bằng chứng." Trong nội tâm mỗi người lùn bình dân đều giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, bọn họ điên cuồng khám xét nhà của tất cả người lùn trưởng lão. Mới chục ngày trước, những người này cũng chỉ là giai cấp hạ đẳng giống họ, không đất đai không tài sản, vậy mà hiện tại đều đã biến thành như vậy. Nếu là những người lùn quý tộc lúc trước, các người lùn bình dân còn có thể nghĩ là bọn họ vốn mang huyết mạch cao quý để tự che mắt, nhưng mà những người lùn trưởng lão tạm thời thì lại khác. Kỳ thực những trưởng lão này đã quên mất một chuyện, đó chính là thực tế thì bọn họ cũng chỉ là dân chúng bình thường mà thôi, vậy mà tài sản của bọn họ lại nhiều hơn gấp bội so với những người khác. Một khi lượng tài sản này bị đưa ra ngoài ánh sáng, một khi mọi sự huyện được làm sáng tỏ, thứ chờ đợi những người lùn trưởng lão này đã không chỉ đơn giản là phẫn nộ. Không biết ai là người khởi xướng, vô số người lùn hét lên rồi đồng loạt lao đến đánh đập những người lùn trưởng lão, trực tiếp khiến bọn họ tan xương nát thịt. Trên thực tế, cái gọi là bán rẻ bờ Lu Mun Pen đối với những người lùn bình dân này cũng chỉ vẹn vẹn là một cái cớ mà thôi. Hiện tại tất cả bọn họ đều đang rất sợ hãi, lo bản thân tùy thời có thể sẽ bị các quý tộc giết chết. Mà những trưởng lão tạm thời bọn họ tín nhiệm, rõ ràng lại dám lợi dụng quyền lực do bọn họ giao phó để làm chuyện như vậy. Giờ phút này, cảm xúc trong lòng của những người lùn bình dân đã hoàn toàn bộc phát. Ta cảm thấy rất ngạc nhiên. Đúng lúc này, giọng nói của Sở Hạo lại bỗng nhiên vang lên trong tai những người lùn bình dân. Lượng vàng bạc và châu báu này, lương thực và đất đai nhà cửa của bờ Lu Mun Pen, chẳng lẽ những thứ đó không phải là do chính tay các ngươi làm ra? Không phải là những thứ được tạo nên từ mồ hôi và nước mắt của các ngươi? Trong các ngươi, đã có ai từng thấy bất kỳ một quý tộc nào lăn lộn đào đới trong mỏ khoáng sản? Đã có ai từng thấy bất kỳ vị trưởng lão nào miệt mài dùng sắt thép rèn nên các loại áo giáp và vũ khí? Sở Hạo đứng ở chỗ cao nhất của cơ sở hội nghị, hắn nói với tất cả: "Ai có thể nói cho ta biết, vì sao các ngươi lao động vất vả, ngày đêm cố gắng làm việc, lại phải chịu đói chịu khổ, ngay cả chút ít tài sản cũng không có, mà những kẻ ăn no mặc ấm, không hề động tay động chân làm bất cứ việc gì, trong nhà lại có vô số của cải? Hơn nữa trong thời điểm hiện tại, cho dù các ngươi giao nộp tất cả tài sản, bọn họ vẫn muốn giết chết các ngươi. Ai có thể nói cho ta biết? Vì sao?" Quyển 10 chương 8, bắt đầu quyết chiến. Vì sao? Không người lùn nào trả lời được, bởi vì trăm nghìn năm qua, cuộc sống của bọn họ vốn chính là như vậy, bất kể là khi còn ở lờn Lu Mun Pen, hay khi sinh sống tại bờ Lu Mun Pen. Cho dù là người lùn, nhân loại, người ốc, hay là ốc, gỗ lìn, tất cả đều tuân theo cùng một hình thức, quốc vương là người nắm giữ quyền lực lớn nhất, mà dưới quốc vương thì chính là những quý tộc. Về phần bình dân thì trong thần thoại, trong sử thi, trong cổ tích, căn bản là giống như chưa từng tồn tại. Cũng giống như ở thế giới thực tế, từ xưa đến nay trong lịch sử đều chỉ ca ngợi vĩ nhân và mãnh tướng lập nên các quốc gia hùng mạnh, tạo ra các nền văn hóa sáng lạ. Nếu như có nhắc đến dân chúng bình thường, may lắm thì cũng chỉ có hai từ cần cù lương thiện, thậm chí nhiều khi bình dân còn được miêu tả là những kẻ ngu muội, đáng khinh đủ kiểu, dường như không miêu tả như thế thì không đủ để sinh ra sự đối lập cần thiết với mức độ tài hoa sáng suốt của những người lãnh đạo. Mà tình huống như vậy, cổ kim nội ngoại, phim ảnh tiểu thuyết, thật sự là đâu đâu cũng có, chỉ là lại chẳng có ai hỏi một câu, vì sao? Hầu như ai cũng xem đó là một đạo lý hiển nhiên. Tại thế giới mịt lệ ác, tính cách của người lùn rất nóng nảy nhưng cũng rất chính trực, bọn họ có ham muốn không cách nào tưởng tượng đối với kim loại quý hiếm, tố chất thân thể ưu tú, hơn nữa còn rất chịu khó chịu khổ. Nghe qua có vẻ giống như loại hình đầu góc gu xi, tứ chi phát triển, nhưng mà thực tế thì bọn họ tuyệt đối không phải là những kẻ ngu ngốc, cái gì tốt, cái gì có lợi, trong nội tâm bọn họ đều tự nhận thức được rõ ràng. Nhìn như Sở Hạo chỉ cần nêu ra vài lý lẽ đơn giản đã có thể khiến cho bọn họ liên tục bạo động hai lần, nhưng mà thực tế thì không có đơn giản như vậy. Sở dĩ những lời của Sở Hạo có thể khiến cho những người lùn bình dân đứng dậy đả đảo chính quyền và các quý tộc, kỳ thực cũng chính là vì hắn kích thích vào đúng ý. Nguyên vốn có của bọn họ mà thôi. Lần đầu tiên những người lùn bình dân tiến hành bạo động, nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì các quý tộc giàu nứt đố đổ bách, mà bọn họ thì lại nghèo rất mùng tơi, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Nếu như trong tình huống bình thường, dưới ảnh hưởng của nỗi sợ hãi thâm căn cố đế, nhiều khả năng bọn họ sẽ tiếp tục tự che mắt, nhưng mà hiện tại các quý tộc đã bán đứng xô dịn, có chuyện này làm cái cớ, những người lùn bình dân lập tức tạo phản, giành lợi ích về tay mình, tự cải thiện đời sống của bản thân. Nhưng mà dưới nền tư tưởng của trăm nghìn năm qua, từ khi bắt đầu trong nội tâm bọn họ cũng đã tự xem hành vi của mình là phản loạn, vì vậy bọn họ nhanh chóng đề cử nên những trưởng lão mới, sau đó lại tận lực chia đều tài sản cho những người không tham gia vào quá trình bạo động. Thậm chí âm mưu giam lỏng mấy người Sở Hạo, ý đồ giảng hòa với các quý tộc còn lại, những biểu hiện này đều nói rõ kỳ thực bọn họ vẫn cho rằng sự tồn tại của các quý tộc là cao cao tại thượng. Chỉ cần các quý tộc có thể tha thứ cho tội lỗi của bọn họ, như vậy bọn họ sẽ không ngần ngại giao nộp những kẻ đầu sỏ cho dù chính những kẻ đầu sỏ này đã đem lại cho bọn họ rất nhiều lợi ích. Mà lần bạo động thứ hai cũng do nhiều nguyên nhân dẫn đến, chẳng lẽ vài câu nói của Sở Hạo thực sự có thể làm phát sinh bạo động được hay sao? Cũng giống như ở thế giới thực tế, những bài diễn thuyết của Hải Nở có thể khiến cho nhiệt huyết của dân chúng sôi trào, làm cho ngàn vạn người một lòng đi theo, nhưng mà nếu như lúc đó đế chế Đức không ở trong tình trạng suy tàn, thất nghiệp tràn lan, kinh tế giảm sút, làm sao diễn thuyết của Hải Nở có thể kích động được tâm tình của người dân đến vậy? Ngôn ngữ chỉ có thể khiến cho ngươi làm chuyện bản thân có ý định làm, không thể khiến cho ngươi làm chuyện bản thân vốn không muốn. Nhìn thấy những người lúc trước vốn cũng chỉ là bình dân như mình, gần như chỉ sau khoảnh khắc đã có tài sản khổng lồ, trong nội tâm tất cả những người lùn khác đều sôi sục lửa giận. Hơn nữa, bọn họ còn đang ở trong thời khắc sinh tử, nếu như chết trong nháy mắt thì không có gì để nói, nhưng nếu như một người có thể bình thản trước sự tiếp cận của tử vong, vậy nhất định phải có một khả năng chịu đựng rất lớn mới được. Chính bởi vì như vậy, những người tự sát không thành, trên cơ bản sẽ không có ý định một lần nữa đối mặt với cái chết, mà giờ phút này cảm giác của những người lùn bình dân cũng tương tự như vậy. Dưới ảnh hưởng của nỗi sợ hãi đã bám rễ rất sâu, ý tưởng đầu tiên của những người lùn bình dân chính là đàm phán hòa bình, nhưng mà không thể hòa bình, vậy ý tưởng tiếp theo của bọn họ nhất định sẽ là chạy trốn. Ai có thể nói cho ta biết, vì sao? Giọng nói của Sở Hạo vẫn liên tục vang vọng, hơn nữa hắn còn cố ý sử dụng ma pháp khiến cho âm thanh truyền bá đến rất xa, kể cả những người lùn bình dân đang tụ tập bên ngoài cơ sở hội nghị cũng nghe được vô cùng rõ ràng, mà phản ứng của tất cả bọn họ đều là một mực im lặng, mỗi người đều âm thầm tự hỏi. Kỳ thực tất cả mọi người đều có khả năng thấm nhuần và thấu hiểu đạo lý này, chỉ là do quán tính suy nghĩ trăm nghìn năm qua ảnh hưởng, từ xưa đến nay thế giới mịt lệ ạt vẫn luôn ở trong hình thức như vậy, quý tộc chèn ép, bình dân chịu đựng. Đến khi không thể chịu đựng được nữa, dân chúng sẽ liên hợp lại lật đổ các quý tộc, tiếp đó trong những dân chúng này, những người khôn ngoan và gian xảo nhất sẽ trở thành các quý tộc mới. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho dù là đến thời kỳ hiện đại, các quý tộc và những người giàu có đổi thành quan chức cùng thương nhân, về mặt bản chất vẫn không có bất kỳ khác biệt nào. Rốt cuộc là vì sao? Lúc đầu những người lùn chỉ thì thào bàn tán, sau đó tiếng thảo luận càng lúc càng lớn dần, có người nói là do các quý tộc mang huyết mạch cao quý, có người nói là do các quý tộc thay mặt thần linh quản lý mọi chuyện, có người nói là do các quý tộc bảo hộ dân chúng và chủng tộc, đủ loại lý do, nhưng mà chẳng ai thuyết phục được ai. Đó là vì bọn họ đánh cắp giá trị lao động thặng dư của các ngươi. Giọng nói của Sở Hạo lại một lần nữa vang lên. Nông dân tạo ra lương thực, tại sao lại phải giao nộp cho các quý tộc? Lương thực mỗi người các ngươi thu hoạch được đủ cho bản thân và thân nhân sử dụng suốt năm, nhưng mà sau khi nộp thuế, các ngươi còn thừa lại bao nhiêu? Ngay cả muốn ăn no cũng không thể, thậm chí rất nhiều người lùn còn rơi vào cảnh chết đói. Thợ mỏ đào đới ra đủ loại khoáng sản, tại sao lại phải giao nộp cho các quý tộc? Mỗi ngày các ngươi chỉ nhận được một khoản tiền lương nhỏ bọn, chẳng lẽ những thứ các ngươi khai thác được, vàng bạc và đá quý, lại chỉ có chút giá trị như vậy thôi sao? Thợ rèn, thợ thủ công, công nhân xây dựng tất cả đều phải lao động quần quật suốt ngày đêm, các ngươi tự nghĩ lại mà xem, thành quả lao động do các ngươi sáng tạo, tài sản do các ngươi đem lại khổng lồ đến mức nào? Vì lý do gì mà đời sống của các ngươi lại khốn khổ đến vậy? Những người lùn vốn cũng không phải kẻ ngốc, cẩn thận tưởng tượng một chút đều có thể thấy, với mức độ làm việc của mình, đáng lẽ bọn họ đều đã sớm vô cùng giàu có rồi, căn bản không có khả năng cực nhọc khổ sở như thế. Thực tế thì trong lời nói của Sở Hạo có một cạm bẫy nhỏ, đó chính là vấn đề nguyên vật liệu cùng với phân công xã hội, nhưng mà dĩ nhiên là hắn không thể giảng giải một tràng nguyên lý chính trị hiện đại cho những người lùn bình dân. Cái mà hắn cần chỉ vẹn vẹn là khiến cho những người lùn này hiểu được một sự thật, kỳ thực bọn họ phải rất giàu có mới đúng. Hẳn là các ngươi đều đã nhận thấy, đáng lẽ các ngươi phải vô cùng giàu có, phải ăn những thứ ngon lành, phải mặc những thứ đẹp đẽ, trong nhà là vàng bạc nhiều không thể đếm hết, đáng lý ra cuộc sống của các ngươi phải là như thế mới đúng. Thế thì tại sao, hàng ngày các ngươi ngay cả muốn ăn no cũng không được? Đã có nhiều người lùn suy nghĩ thông suốt, hai mắt bọn họ đều đỏ ngầu, mũi thở phì phì như trâu, một người lùn kích động nhất lớn tiếng hét lên. Là vì các quý tộc, bọn họ lấy đi những thứ chúng ta tạo ra. Là do các quý tộc, bọn họ là quân trộm cướp xấu xa. Càng lúc càng có nhiều người lùn hiểu ra, sở dĩ cuộc sống của bọn họ khổ cực như vậy, chỉ có thể là do các quý tộc đã cướp đoạt những thứ bọn họ làm ra, đạo lý này rất đơn giản. Rất nhanh, một lượng lớn người lùn gào lên, lớn tiếng la hét, toàn bộ trung tâm của bờ Blue Moon bèn rơi vào giữa một ngọn lửa kịch liệt, tâm trạng của tất cả người lùn đều đã sôi sục, hỏa khí bốc ngùn ngụt. Đúng vậy, chúng ta chỉ lấy lại những thứ bản thân tạo ra, những quý tộc kia chưa bao giờ lao động, bọn họ mới thật sự là tội phạm. Mà ngay lúc này, những tên tội phạm đó lại đang kéo theo một đám lưu manh, Newton lần nữa cướp đoạt bờ Blue Moon bèn, lần nữa nô dịch các ngươi, lần nữa biến các ngươi trở thành nô lệ, khiến cho các ngươi lao động vất vả hàng ngày, không riêng gì các ngươi, ngay cả con cháu của các ngươi cũng vậy. Bọn họ muốn thống trị các ngươi vĩnh viễn, muốn các ngươi phải làm đầy tớ cho đến khi chết, mà sau khi các ngươi chết, bọn họ sẽ chỉ vào xương cốt của các ngươi rồi nói với con cháu của bản thân, nhìn đi, đây chính là nô lệ. Đứng lên. Tất cả những tài sản này là do chúng ta tạo ra, vì lý do gì mà chúng ta không thể hưởng thụ? Hãy đứng lên, người lao động. Tất cả những người lùn đã thức tỉnh, không nên chạy trốn như những kẻ nhu nhược. Quân đoàn của các quý tộc không phải là hồng thủy, cũng không phải là vô địch, bọn họ chỉ là một đám trộm cướp hèn hạ mà thôi. Đánh bại bọn họ, cầm vũ khí lên, chúng ta có đến mấy chục nghìn người khỏe mạnh, còn bọn họ chỉ có mấy nghìn binh lính ô hợp. Hãy bảo vệ thành quả lao động của chúng ta, đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ Blue Moon Pen. Tuyệt đối không thể lùi về phía sau nửa bước, sau lưng chính là thân nhân của các ngươi, chính là nhà cửa của các ngươi, chính là tài sản của các ngươi. Bảo vệ bờ Blue Moon Pen. Bảo vệ bờ Blue Moon Pen. Bảo vệ bờ Blue Moon Pen. Vô số tiếng gầm gừ vang lên, những người lùn bình dân bắt đầu lao vào kho cầm lấy đủ loại vũ khí, mà ở cách trung tâm bờ Blue Moon Pen không xa, các người lùn quý tộc dẫn đầu quân đoàn lính đánh thuê, dáng vẻ nhàn nhã giống như đang trong một chuyến du ngoạn. Quyển 10 chương 9, núi lửa phun trào. Người lùn bình dân của bờ Blue Moon Pen, bọn họ không nỡ từ bỏ tất cả. Từ khi bị buộc phải rời bỏ lớn Li Moon Pen, những người lùn dòng dõi đủ dịn phải chịu vô số cực nhọc khổ sở. Trong thời kỳ thịnh vượng, dòng dõi đủ dịn có đến cả triệu người, vậy mà hiện tại, tính cả những người lùn vẫn đang lang thang trong lãnh thổ của nhân loại, tổng nhân khẩu thậm chí không đạt tới nổi 300.000. Sau khi tìm ra bờ Blue Moon Pen, rốt cuộc những người lùn dòng dõi đủ dịn cũng có nơi để an cư lạc nghiệp, một lần nữa làm lụng ngày đêm tích lũy tài sản, mặc dù hầu hết tài sản đều bị các quý tộc chiếm đoạt, nhưng mà ít ra vẫn có thể nuôi sống được trên 100.000 cư dân. Chính vì thế nên những người lùn bình dân của bờ Blue Moon Pen, bọn họ thật sự là không nỡ từ bỏ những thứ vất vả là mới tìm lại được, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy cảnh ngộ bi thảm của những người lùn lưu lạc, chết vì đói khát rét lạnh, bị người khác khinh bị trà đạp, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ nhất định sẽ không đời nào rời xa bờ Blue Moon Pen. Mà các người lùn quý tộc dẫn đầu quân đoàn lính đánh thuê đến đồ sát, thật sự đã dồn những người lùn bình dân đến bước đường cùng, tuy rằng có thể bỏ chạy giữ mạng, nhưng mà khi đó bọn họ sẽ trở thành dân chạy nạn lưu lạc khắp nơi. Cho dù đi đến đâu cũng vẫn phải trốn chui trốn nhủi, tránh né sự truy nã chém giết của các người lùn quý tộc, nói một cách khác, tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chính vì thế, cho dù chỉ có một tia hy vọng, những người lùn dòng dõi đủ dịn vẫn muốn bám trụ lại bờ Blue Moon Pen. Hơn nữa, chỉ cần có một cái cớ, người ta sẽ lập tức làm những chuyện bản thân vốn mong muốn, mà bạo lực cách mạng cũng không phải là ngoại lệ. Người lùn của thế giới Mịt Lệ Ác, tính cách vốn cũng không phải là nhu nhược mềm yếu, đây là một chủng tộc mạnh mẽ, bất kể là xét về ý chí chiến đấu hay là tố chất thân thể. Sau khi những người lùn bình dân tự trang bị vũ khí, mấy người sở hạo đứng bên cạnh quan sát thấy có một lượng lớn người lùn toàn thân đều tản phát ra ánh sáng nhạt, gần như cứ 4-5 người lùn liền có một người có thể sử dụng đấu khí, tỷ lệ này có thể nói là cao hơn không biết bao nhiêu lần so với nhân loại, phải biết rằng hầu hết những người lùn này đều chỉ là dân chúng bình thường mà thôi. Dọc hành trình đến lần Li Moon Pen, mấy người sở hạo đã sớm tìm hiểu được rất nhiều thông tin về thế giới Mịt Lệ Ác từ Sổ Dìn và Gặp Đạn, đặc biệt là đấu khí, nghe nói đó là quà tặng cho thế giới này, được thần sáng thế ủ vạ tạ ban tặng thông qua khúc nhạc của các ẻ nụ khi thế giới mới hình thành. Chỉ cần là sinh vật sinh tồn trong thế giới Mịt Lệ Ác, khi tố chất thân thể cường đại đến cấp độ nhất định, từ bên trong sinh mệnh sẽ buộc phát ra dạng năng lượng này, vì thế đấu khí cũng không phải là sức mạnh đặc biệt chỉ duy nhất một chủng tộc mới có, đây là một trong những loại sức mạnh trụ cột của toàn thế giới Mịt Lệ Ác. Ngoại trừ quốc vương và hoàng tộc của từng chủng tộc, bọn họ nắm giữ một số bí quyết và tâm đắc về tu luyện đấu khí được truyền thừa lại từ tổ tiên lâu đời, phần lớn những người còn lại đều là theo thân thể trở nên mạnh mẽ mà tự ngộ ra cách sử dụng đấu khí. Trong nhân loại khoảng gần 100 người mới có một người lĩnh ngộ được đấu khí, mà người lùn thì chỉ trong trung bình khoảng 7-8 người đã có một người lĩnh ngộ được đấu khí. Mặt khác, bất kỳ chủng tộc nào cũng vậy, tỷ lệ lĩnh ngộ đấu khí của phái nữ ít hơn rất nhiều so với nam giới, đây cũng không phải là kỳ thị gì về giới tính, mà là thực tế quyết định bởi tố chất thân thể. Mà hiện tại, gần như tất cả những người lùn tay cầm vũ khí đều là nam giới. Vì thế tỷ lệ hỉ hệ N tại cũng hoàn toàn không có gì sai lệch so với những gì Sổ Dìn đã nói. Đồng thời, chuyện này cũng nói lên một vấn đề khác, trong thế giới này, thực lực bình quân của người lùn chắc chắn là mạnh hơn so với nhân loại. Theo như những tin tức sở hạo sơ bộ quy nạp được, thứ nhất, bình thường đấu khí sẽ không trợ giúp cho việc đề cao tố chất thân thể, hoặc có thể nói là biên độ đề cao quá nhỏ bé, điểm này hoàn toàn bất đồng so với nội lực, nếu như không chủ động sử dụng, chênh lệch giữa người có đấu khí và người bình thường cũng không lớn. Thứ hai, khi chủ động sử dụng, đấu khí sẽ lập tức đề cao tố chất thân thể trên phạm vi lớn, bất kể là sức mạnh, tốc độ di chuyển, tốc độ phản ứng, thần kinh thị giác tất cả đều được đề cao rất nhiều, biên độ đề cao vượt xa so với nội lực. Thứ ba, đấu khí có thể tản phát ra ngoài, bao trùm lên một số vật dụng ở gần cơ thể, khiến cho mức độ cứng rắn và mức độ sắc bén của những vật dụng này được gia tăng trên phạm vi lớn. Chỉ có điều đấu khí dùng một chút là thiếu một chút, khả năng duy trì thấp hơn nhiều so với nội lực. Tổng kết lại về đấu khí được mấy chữ sau: tiêu hao lớn, uy lực lớn, khả năng duy trì thấp, mà đặc tính như vậy, khiến cho Sở Hạo lập tức quyết định được cách sử dụng những người lùn có đấu khí. Sau khi trải qua hai lần đại thanh tẩy liên tục, trong các cư dân của Bờ Lu Mún Pẹn đã không còn ai dám nghĩ đến chuyện thu thập quyền lực, bọn họ sợ mình cũng chung số phận với những người lúc trước, bị dân chúng xé thành mảnh nhỏ. Dưới loại tình huống này, với vai trò là người dẫn phát bạo động, những người lùn bình dân cũng đều tự nhiên mà nghe theo mệnh lệnh của Sở Hạo, bắt đầu tập trung lại. Sau khi tập trung và phân loại, mấy người Sở Hạo đếm được tổng cộng khoảng 9.000 người lùn có thể sử dụng đấu khí, tất cả đều là nam tử khỏe mạnh cường tráng ở độ tuổi trung niên, trong đó có một bộ phận vốn là thành viên của đội cảnh vệ. Tất cả những người lùn này đều đứng trước mặt Sở Hạo với vẻ mờ mịt, Sở Hạo cũng không tỏ vẻ khách khí, trực tiếp đi tới phía trước vài bước rồi nói: "Trước tiên xin tự giới thiệu, ta là Sở Hạo, pháp sư." Trong khi đang nói chuyện, trong tay Sở Hạo bỗng dưng xuất hiện một quả cầu lửa, cứ như vậy lơ lửng phía trên bàn tay của hắn. Lời này vừa thốt ra, gần như toàn bộ 9.000 người lùn này đều bắt đầu huyên náo, bọn họ ghé sát vào tai nhau bàn tán, tiếp đó cũng rất nhanh chóng quay lại trạng thái im lặng, một lần nữa chăm chú nhìn về phía Sở Hạo. Mấy người Trương Hằng đứng gần đó đều nhìn ra được, có vẻ những người lùn này đều đã có tinh thần hơn lúc trước rất nhiều, giống như vừa tìm được người tâm phúc trong cảnh hoạn nạn. Trên thực tế, Sở Hạo vẫn quá xem thường thân phận pháp sư của mình. Tại thế giới Mịt Lệ Ác, pháp sư không chỉ đại biểu cho sức mạnh. Trong nhiều thời điểm, sự tồn tại của một pháp sư chính là biểu tượng của đại thế, hoặc có thể nói một cách đơn giản hơn, với tư cách sứ giả của thần, những hành động của pháp sư cũng chính là chỉ thị của thần linh. Sở Hạo cũng nhận thấy phản ứng của những người lùn này, trong lòng hắn lập tức tiến hành suy nghĩ lại về thân phận pháp sư của mình. Bất quá tình huống hiện tại không có dư giả nhiều thời gian, vì thế hắn cũng nhanh chóng lên tiếng: "Hành vi của các ngươi là chính nghĩa. Các ngươi đấu tranh để thanh trừ những kẻ phản bội Sô Dìn, các ngươi chiến đấu để tiêu diệt những kẻ cướp đoạt tài sản của dùng dòng dõi đủ Dìn, các ngươi là lực lượng quân sự đánh đuổi những kẻ xâm lược vào lãnh thổ của mình. Mà ngay lúc này, mỗi người các ngươi sẽ có cơ hội đứng vào hàng ngũ quân đội tinh nhuệ, có tư cách làm mũi nhọn xuyên phá hàng ngũ quân địch, có thể trở thành những anh hùng vĩ đại. Hiện tại ta sẽ nói lại một lần cuối, nếu như trong các ngươi có người nào sợ chết, muốn làm một kẻ đào ngũ nhu nhược, kẻ đó có thể lui xuống." Cho dù trong 9.000 người lùn này có người âm thầm sợ hãi, giờ phút này cũng căn bản là không thể nào nói ra, tất cả bọn họ đều hét lớn. Thậm chí rất nhiều người còn dùng danh hiệu của dòng họ và tổ tông để thề, cho dù phải chết giữa chiến trường cũng tuyệt đối không lui về phía sau nửa bước. Đấu khí bao phủ quanh thân thể những người lùn này cũng theo tiếng hét lên của bọn họ mà bùng cháy mãnh liệt, tình cảnh như vậy khiến cho những người lùn bình dân đang quan sát từ xa đều cảm thấy phấn chấn. "Tốt, như vậy, hiện tại ta sẽ trang bị cho các ngươi, thứ nhất là nỏ cao cấp do các pháp sư chế tạo, thứ hai là áo giáp bằng vật liệu nhẹ nhưng lại có khả năng phòng ngự rất cao. 3.000 người có thể sử dụng đấu khí thành thục nhất sẽ sử dụng những chiếc nỏ này, 6.000 người còn lại sẽ mặc loại áo giáp bằng vật liệu nhẹ này bên trong, bên ngoài mặc thêm một lớp áo giáp truyền thống của người lùn. Tất cả những người được trang bị nỏ, ta yêu cầu các ngươi dùng toàn bộ đấu khí của bản thân bao trùm lên các mũi tên, cho dù tiêu hao hết đấu khí sau 2-3 mũi tên cũng không có gì phải sợ, an toàn của các ngươi sẽ do 6.000 người còn lại đảm bảo. Tất cả những người được trang bị áo giáp, ta chỉ có hai yêu cầu đối với các ngươi, một là bảo vệ tốt bộ phận người lùn sử dụng nỏ, hai là bất kỳ ai vứt bỏ hàng ngũ đều là những kẻ phản bội. Khi thấy có người chạy trốn, nhiệm vụ của các ngươi sẽ là dùng máu của chính kẻ đó để rửa sạch vết nhơ của dòng dõi đủ Dìn." Khi nói đến đây, Sở Hạo lại một lần nữa sử dụng ma pháp để khuếch đại âm thanh, giọng nói của hắn liên tục vang vọng khắp trung tâm ở Lu Mùn Pèn. "Ta dùng danh nghĩa pháp sư đảm bảo với các ngươi, tất cả những chuyện các ngươi làm đều là chính nghĩa. Đánh bại quân xâm lược, đánh bại kẻ địch của bờ Lu Mùn Pèn. Chỉ cần thắng lợi, tất cả tài sản đều sẽ do các ngươi hưởng thụ, tất cả người lùn sẽ cùng nhau lao động, cùng nhau hưởng thụ. Chỉ cần thắng lợi, các ngươi sẽ có thể tự hào tuyên bố, chúng ta là những người tự do, chúng ta là chủ nhân của chính bản thân mình." Xuất phát. Tiếng gầm gừ, tiếng hoan hô, đủ loại âm thanh huyên náo giống như muốn bao phủ toàn bộ bờ Lu Mùn Pèn. Một lúc sau, khi những người lùn quý tộc đang định ra lệnh cho quân đoàn lính đánh thuê công phá khu vực trung tâm của bờ Lu Mùn Pèn, đột nhiên cửa thành lại tự động mở rộng, vài đoàn binh sĩ từ bên trong chạy ra, vũ khí đủ loại, trong lúc chạy có người còn vấp ngã. Tất cả những chuyện này khiến cho các quý tộc ở ngoài cửa thành đều cười vang, thậm chí đám lính đánh thuê còn cười đến mức lăn lộn dưới đất. Tất cả bọn họ đều đã có thể tưởng tượng ra kết cục của những kẻ tạo phản này, chính là bị bọn họ tra đạp, bị bọn họ đổ sát. Mà trong khi những người lùn quý tộc và quân đoàn lính đánh thuê còn đang cười lớn, sau lưng mấy đoàn binh sĩ lộn xộn này, vũ khí trong tay một bộ phận người lùn bỗng nhiên đồng loạt khởi động, hàng nghìn mũi tên được bao phủ bởi ánh sáng nhạt bay ra, đó là những mũi tên được bao bọc bởi đấu khí, bắn ra từ những chiếc nỏ hợp kim chế tạo bằng công nghệ khoa học hiện đại. Những mũi tên này bay thẳng về phía đám lính đánh thuê đứng gần nhất, khoảng cách mấy nghìn mét, gần như chỉ sau giây lát đã vượt qua, tiếng cười còn chưa kịp ngừng. Sát chết đã nằm la liệt. Quyền 10 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, quân đội. Tầm bắn đạt đến mấy nghìn mét, hơn nữa khi va chạm trực diện, uy lực của những mũi tên còn có thể xuyên thủng lớp áo giáp bằng sắt thép, trực tiếp bắn chết một loạt lính đánh thuê. Tầm bắn này phải nói là quá kinh khủng, quả thực là khiến cho người khác phải âm thầm sợ hãi. Cho dù là nỏ hợp kim chế tạo bằng khoa học kỹ thuật hiện đại, phù hợp nhất với nguyên lý động lực học, cũng tuyệt đối không có khả năng bắn được mũi tên bay xa mấy nghìn mét. Thứ này không có phải là tên lửa đất đối đất, chuyện này quả là không khoa học chút nào. Kỳ thực từ một phương diện khác mà nói, chuyện này vẫn hoàn toàn phù hợp với nguyên lý khoa học, bởi vì bình thường ngoại trừ lực đẩy của nỏ hoặc là sức kéo cung ra thì không còn loại năng lượng nào khác tham gia vào quá trình bắn. Do vậy tầm bắn đạt đến 100-200 mét đã là cực đại. Đến thời kỳ hiện đại, lực đẩy được chuyển thành sức nổ của thuốc súng, do vậy tầm bắn tối đa cũng có bước nhảy vọt lớn so với trước kia. Sau đó kỹ thuật lại tiến bộ thêm một bậc, tạo ra tên lửa xuyên lục địa sử dụng động cơ phản lực, tầm bắn có thể đạt đến cả nghìn km, thậm chí là chục nghìn km. Nếu như các dân cư của thời kỳ cổ đại nhìn thấy, bọn họ cũng sẽ hét lớn nói đó là chuyện không khoa học. Mà tại các thế giới như The Lord of the Rings, do có sự tồn tại của đấu khí và ma pháp, có thêm các loại năng lượng khác tham gia vào quá trình thúc đẩy sự chuyển động của mũi tên, vì vậy tầm bắn đạt tới mấy nghìn mét là chuyện hoàn toàn có khả năng. Đây cũng là lý do vì sao trong thế giới Middle-earth, quân đội của người Ập là thiện chiến nhất, bởi vì người Ập có khả năng bắn cung rất tiện nghệ, ngay từ khoảng cách xa đã có thể tiêu diệt xong phần lớn kẻ địch. Bình thường, những người có thể sử dụng đấu khí cũng khó có khả năng bắn một mũi tên bay xa mấy nghìn mét, bởi vì thứ nhất là bọn họ phải tiết kiệm đấu khí, thứ hai là bay càng xa thì xác suất bắn chúng cũng càng thấp, cho dù là thiện xạ người Ập, khoảng cách xạ kích chính xác cũng chỉ khoảng 5-600 mét. Cũng chính vì nguyên nhân này, mũi tên Trương Hằng bắn ra khi lần đầu tiếp xúc với quân Ọc mới khiến cho Sổ Dìn và những người lùn khác đều phải cảm thán. Kỳ thực nguyên nhân căn bản không phải do tầm bắn mấy nghìn mét, mà là do ở khoảng cách như vậy rõ ràng hắn vẫn có thể bắn trúng được mục tiêu. Hiện tại trên chiến trường, gần 3.000 người lùn được trang bị những chiếc nỏ hợp kim hiện đại. Trong 3.000 người lùn này chỉ có một phần nhỏ đã từng ở trong quân đội, phần lớn những người khác đều chỉ là thợ mỏ hoặc thợ rèn. Những người lùn này chưa từng được huấn luyện, chưa từng trải qua trận chiến nào. Dưới tình thế cấp bách, sao bọn họ có thể nhớ được quy định hoặc là mệnh lệnh gì nữa? Tất cả đều chuyển toàn bộ đấu khí của mình vào mũi tên đầu tiên. Làn mưa tên bất ngờ lao đến này đã khiến cho ít nhất 1/3 đám lính đánh thuê phải bỏ mạng. Đây quả thực là một chuyện vô cùng chấn động. Phải biết rằng, trong thời kỳ cổ đại, cung tên chất lượng tốt là vật phẩm cực kỳ hiếm có, một cây cung tốt cần phải được chế tác trau chuốt tỉ mỉ liên tục mấy tháng mới xong, kỹ thuật làm cung cũng vô cùng phức tạp, thậm chí đối với nhiều nền văn minh, kỹ thuật này còn được xem là một trong những loại bí mật quân sự. Nếu như muốn vi von mà nói, vậy cũng tương tự như là kỹ thuật chế tạo tên lửa trong thời kỳ hiện đại, mức độ cơ mật gần như là tương đương nhau. Hơn nữa, đó còn là tình huống ở những thế giới không có phương pháp tu luyện hệ thống tuần hoàn năng lượng. Tại thế giới Middle-earth, những người có thể sử dụng đấu khí, yêu cầu của bọn họ đối với cung và nỏ còn cao hơn nhiều so với người bình thường. Nếu như kỹ thuật chế tác không tốt, sau khi bắn ra vài mũi tên được bao phủ bằng đấu khí, có khả năng những chiếc cung này sẽ trực tiếp nát vụn. Trước khi tiến vào thế giới The Hobbit, Sở Hạo đã yêu cầu tổ chức kẻ phản địch dùng công nghệ hiện đại nhất để chế tạo những chiếc nỏ này. Tất cả đều được làm bằng hợp kim rắn chắc nhất, nhưng vẫn đảm bảo được tính nhẹ nhàng linh động. Hơn nữa, tạo vật do tổ chức kẻ phản địch chế tạo, công nghệ trụ cột bên trong ít nhất vượt qua mấy chục năm so với các quốc gia phát đạt khác trên thế giới. Những chiếc nỏ này hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của những người sử dụng đấu khí. Đứng giữa hàng ngũ của những người lùn bình dân, Sở Hạo quan sát phản ứng của tất cả mọi người xung quanh thật cẩn thận, mỗi loại phản ứng cơ bản đều nằm trong dự liệu của hắn, bối rối, lo lắng, sợ hãi một đống người như vậy tụ tập lại, cái này thì tính là quân đội gì được, rõ ràng chỉ giống như một đám côn đồ, thậm chí so với côn đồ còn không bằng, hẳn chỉ là một đám loạn dân mà thôi. Nếu như gặp phải quân đoàn gồm các binh lính được huấn luyện chính quy, cho dù số lượng chỉ bằng 1/10, một khi để cho đối phương tiếp cận, chắc chắn những người lùn này sẽ bị đồ sát một cách đơn giản như giết gà giết vịt. Có điều, trận chiến này vừa vặn là một cơ hội. Thân xác Sở Hạo có chút phức tạp, hắn nhìn về đám lính đánh thuê đã tử thương nghiêm trọng ở phía xa, cả nhân số lẫn độ mạnh yếu của đám lính này đều rất phù hợp với kế hoạch của hắn. Để huấn luyện những người lùn bình dân trở thành một đội quân thực sự, hắn sẽ dùng trận chiến này làm tế đàn đầu tiên cho sở thị sát pháp. Mỗi mũi tên bay xa mấy nghìn mét, sức mạnh có thể xuyên thấu qua cả áo giáp, thật sự là vô cùng uy lực, hơn nữa mấy nghìn chiếc nỏ đồng loạt khai hỏa, cho dù đối phương có thiết kỵ cũng tuyệt đối không dám tiến lên phía trước. Sau khi huấn luyện, chia đều đấu khí, những người lùn này sẽ có thể bắn được ít nhất 5 mũi tên, tầm bắn mỗi mũi khoảng 1.000 mét, đó cũng có thể xem như là sát chiêu rồi. Chỉ là không biết mưa tên như vậy có gây ra được uy hiếp gì cho tiểu đội Luân Hồi Thiên Thần hay không. Sở Hạo vẫn còn nhớ, lúc trước chiến đấu với người xâm nhập từ Đại Tây Châu đội, hắn đã biết được một số tin tức về thực lực của các tiểu đội Luân Hồi. Ngôi vị mạnh nhất chắc chắn là thuộc về Trung Châu đội, đứng ở vị trí thứ hai là Ác Ma đội, vị trí thứ ba thuộc về Thiên Thần đội, Đại Tây Châu đội và một tiểu đội chăn nuôi thần bí nào đó. Bất quá có vẻ thực lực của Thiên Thần đội kém hơn mấy đội ngũ kia một chút, bởi vì nghe nói hình như trước đó đã từng bị đoàn diệt một lần, Thiên Thần đội hiện tại chỉ mới được thành lập không lâu. Chỉ cần không có cường giả tầng thứ tư, cho dù thực lực mạnh hơn, vẫn có khả năng dùng số lượng để chống lại. Chỉ mong rằng mọi chuyện không giống như trong giấc mơ lúc trước, hy vọng các tính toán của ta sẽ không bởi vì nguyên nhân ngoài ý muốn mà thất bại. Sở Hạo vừa trầm tư suy nghĩ vừa quan sát chiến trường, ở phía xa một phần nhỏ lính đánh thuê đã từ bỏ hàng ngũ trốn chạy thục mạng, mà thấy không còn mũi tên nào được bắn ra, cộng thêm hứa hẹn gia tăng thủ lao gấp bội, hơn nữa còn có người lùn la lớn bảo bờ lu mún bèn không thể có cung nỏ cao cấp như vậy. Sau loạt mưa tên vừa rồi có lẽ tất cả vũ khí của những người lùn bình dân đều đã hư hỏng. Rốt cuộc hơn 1.000 tên lính đánh thuê còn lại cũng lấy hết dũng khí lao về phía trước. Đám lính đánh thuê này lập tức chạy nước rút, vừa chạy vừa gào thét điên cuồng. Nhìn thấy biểu lộ cùng hung cực ác của đối phương, những người lùn bình dân đều rơi vào trạng thái hoảng loạn. Có người khóc lóc, có người hô hào, có người quay đầu bỏ chạy. Trong lúc nhất thời to, toàn bộ khu vực cổng chính của trung tâm bờ lu mùn bèn trở nên hỗn loạn cực độ. Trong lúc đó, tại thủ đô của người, phần mộ của lão hòa thượng đã chết đông dưng liên tục lúc đích. Tiếp đó thi thể đã thối rữa không ngừng khép lại, tất cả da thịt dần trở nên lành lặn, chỉ là giống như thiếu khuyết thứ gì đó quan trọng, thân thể sắp hoàn toàn hồi phục lại đột nhiên tăng dã. Đúng lúc này, một chiếc lá sen không biết đến từ nơi nào đống nhiên xuất hiện. Chiếc lá này mềm mại xanh mướt, trên bề mặt còn mang theo những giọt sương lúc sớm mai, thoạt nhìn giống như vừa mới được hái xuống. Chỉ thấy chiếc lá này rơi thẳng vào trong mộ phần của lão hòa thượng, thi thể thối rữa lập tức hóa thành luồng khói xanh. Sau khi ánh sáng lóe lên, một thanh niên đầu trọc đã chắp tay đứng yên tại chỗ, răng trắng môi hồng, dáng vẻ trang nghiêm, không hề có vẻ tê. bi giả tạo khiến cho người khác nổi da gà giống như lão hòa thượng lúc trước. Thanh niên đầu chọc này ngẩng đầu lên nhìn trời, sau đó nhắm đúng một phương hướng, cứ như vậy sải bước mà đi, mặt đất nơi hắn bước qua đều vỡ toang từng tấc một, để lại các dấu chân có hình dáng giống như những đoá sen. Tốc độ của thanh niên này nhìn có vẻ chậm rãi nhưng thực tế lại rất nhanh, chỉ vài bước đã đi được khoảng cách hơn 1000 mét, sau chốc lát đã rời xa khu vực nghĩa trang, không biết đi về nơi nào. Ngay lúc này, tại một vị diện nào đó ở cách thế giới Mịt Lệ Ạt rất xa, một ngọn núi lớn đứng vững giữa hư không đang không ngừng tản phát ra khí tức huyền hoàng, khí tức này kéo dài không biết bao nhiêu tỷ tỷ km, giống như vắt ngang qua vô số vị diện. Mà ở trung tâm của ngọn núi này, một nam tử mặc trang phục hiện đại đang tĩnh tọa, yên lặng vận huyền công, giống như cảm thấy thứ gì đó, hắn đột nhiên nhíu mày một cái, ý thức cũng nhanh chóng phát ra tin tức. "Dẫn, ngươi muốn làm gì?" "Chẳng qua là di chuyển một quân cờ trong lúc rảnh rỗi thôi, nhân hoàng bệ hạ. Nếu như quân cờ đã đặt xuống, vậy thì không nên hối hận, đoạn nhân quả này ta sẽ ghi nhớ, khi thế giới trở về, nhất định sẽ trả lại cho ngươi." "Tội gì phải khổ như vậy chứ?" "Bệ hạ, ta không phải là địch nhân của ngài, từ một phương diện khác mà nói, chúng ta còn có thể xem là đồng minh a." "Thu hồi miệng lưỡi không xương của ngươi lại, chẳng lẽ ngươi đã quên, 18000 năm trước, ngươi hiệp trợ Hồng Hoang Thiên Đình đối đãi với những đồng đội của ta như thế nào sao? Trảm thân hay, chắc tiên ao, quả hồn thê, hóa phách chỉ, nếu như lúc đó ta không lưu lại một tay, các tiểu đội luân hồi đời thứ nhất, người nào có thể may mắn thoát nạn? Quả nhiên là từ vô lượng, bi vô lượng, hỉ vô lượng, xả vô lượng. Lúc ấy ngươi đã ra tay, hiện tại ngươi nhất định phải ra tay lần nữa, đoạn nhân quả này ngươi không thể nào trốn tránh được, ta sẽ yên lặng chờ xem bản cờ này biến hóa như thế nào, đợi đến khi thế giới trở về. Lúc đó sẽ là thời điểm Phật giáo của ngươi diệt vong." Quyển 10 chương 11, khủng hoảng. Vợ Lu Mùn bèn đại thắng. Mặc dù lúc cuối cùng, do những người lùn sử dụng nỏ đã tiêu hao hết đấu khí từ phát bắn đầu tiên, khiến cho đám lính đánh thuê có cơ hội tiếp cận, dẫn đến tình cảnh trốn chạy tán loạn cùng với giẫm đạp lẫn nhau, vì vậy mà chết gần 2000 người. Có điều bộ phận người lùn được trang bị áo giáp vẫn còn sức chiến đấu, sau khi vật lộn một lúc cuối cùng quân đoàn lính đánh thuê cũng bị làm cỏ sạch sẽ, chiến đấu bảo vệ bờ Lu Mùn Pèn lần thứ nhất chấm dứt như vậy, mà toàn bộ khu vực trung tâm của bờ Lu Mùn Pèn cũng nhanh chóng từ trạng thái hỗn loạn cực độ chuyển thành vui mừng tột độ. Tuy rằng có thương vong, không, Sở Hạo gọi những người lùn chết trận là các chiến sĩ đã hy sinh, hơn nữa còn phái người ghi chép lại danh tính của tất cả những người này. Thân nhân của bọn họ đều được gọi là gia đình liệt sĩ, được cấp một lượng lớn tài sản và phúc lợi, được chia đất đai ở khu vực tốt nhất, hơn nữa con cháu đời sau của bọn họ đều sẽ do chính phủ cấp dưỡng, đây quả thực là chế độ đãi ngộ trong mơ mà đáng lẽ chỉ quý tộc mới có. Còn một chuyện nữa, chính phủ lâm thời của bờ Lu Mùn Pèn thành lập. Đây là chế độ cầm quyền do một loạt những người lùn bình dân có hy vọng tập hợp lại, hơn nữa dưới nhắc nhở của Sở Hạo, tất cả người lùn đều đã tự ý thức được một chuyện, đó chính là hội đồng các trưởng lão và quý tộc không thích hợp để nắm giữ quyền lực. Cho dù là để một số người lùn bình dân giữ chức trưởng lão hoặc là để cho các quý tộc mới nắm quyền cũng vậy, tất cả bọn họ đều sẽ nhanh chóng sa ngã, bắt đầu tham lam vô độ, vòn rút của công. Vì vậy, các quý tộc cao sang, những trưởng lão quyền quý, tất cả bọn họ đều phải trở thành tàn tích bị lịch sử vùi lấp. Mấy ngày vừa qua Sở Hạo liên tục tổ chức các buổi diễn thuyết, tận lực tuyên truyền nguyên lý và tư tưởng cho những người lùn bình dân, công hữu tư liệu sản xuất, người người nhà nhà cơm no áo ấm, thế giới đại đồng, tự do tuyệt đối. Đủ loại khái niệm, đủ loại tư tưởng, hơn nữa đều là những thứ mà người dân của xã hội cổ điển này mới nghe thấy lần đầu trong đời. Nhờ có tài sản tích trữ của những người lùn quý tộc và trưởng lão lúc trước làm ngân cố, cho dù tất cả dân cư của bờ Lu Mùn Pèn không tiếp tục lao động, lượng tài sản này vẫn đủ cho bọn họ sử dụng gần chục năm. Mà tài sản khổng lồ như vậy mới có thể hỗ trợ được cho sự thành lập của chính phủ lâm thời, cùng với chống đỡ cho các hoạt động sau đó, phân chia phúc lợi, bố trí dân cư, quy hoạch ruộng đồng. Có thể nói, nếu như không có lượng tài sản này, nền móng của chính phủ mới căn bản không thể nào được tạo dựng một cách thuận lợi. Lúc trước ta đã từng nhắc đến, bất kỳ sinh vật có trí tuệ nào, chỉ cần không có cuộc sống vĩnh hằng như người, đều có thể dễ dàng lãng quên toàn bộ ân nghĩa. Người xưa có câu, quân tử chi trạch ngũ thế như trảm, cho dù ân tình lớn đến mức nào đi nữa, sau vài thế hệ đều sẽ tan biến thành hư vô. Cũng giống như cây không có rễ, nước không có nguồn, sớm muộn gì cũng có ngày khô héo cùng tiêu vong, muốn trường tồn cần phải có nguồn gốc, mà đối với nhân tâm, thể chế chính là nguồn gốc. Kỳ thực những chuyện ta làm rất đơn giản, thậm chí không cần phải dẫn dắt gì cả, chỉ cần ném tư tưởng phân chia giai cấp ra ngoài, bọn họ sẽ tự đưa mình vào vị thế của người bị hại, dần tập hợp lại thành giai cấp vô sản mang khẩu hiệu chính nghĩa. Tuy rằng tại thế giới Mịt Lệ Ạt, chủ nghĩa xã hội còn rất nhỏ yếu, nhưng mà ít ra nó vẫn là tư tưởng mạnh nhất tại bờ Lu Mùn Pèn trong thời điểm này. Có thể có người lùn bị lợi ích hấp dẫn, bị uy hiếp đến tính mạng, vì đủ loại nguyên nhân mà phản bội, đầu phục các quý tộc, nhưng mà bản thân giai cấp thì không thể nào phản bội chính mình. Tới lúc này, bước đầu tiên trong bố cục của ta xem như đã hoàn thành. Sở Hạo ngồi trên một chiếc ghế, vừa uống trà vừa nói một cách bình thản. Thời gian vừa qua, Sở Hạo và các thành viên trong đội không phải động tay động chân gì, chỉ dựa vào bố cục và tính toán thôi, chế độ cầm quyền của những quý tộc tại bờ Lu Mùn Pèn cũng tự tan vỡ, tiếp đó là sự nảy mầm của chủ nghĩa xã hội. Những chuyện này khiến cho hầu hết các thành viên Bắc Băng Châu đội đều cảm thấy không thể tin nổi, giống như cảm giác của một người vừa xem trình diễn ảo thuật vậy. Ngoại trừ một vài người tự phân tích được chút ít, đến thời điểm hiện tại, những người còn lại vẫn không rõ tại sao thế cục của bờ Lu Mùn Pèn có thể chuyển biến một cách mãnh liệt đến vậy. Theo lời nói của Sở Hạo, những người còn lại đều suy tư, một lát sau Ổ Triệu đột nhiên hỏi: "Nhưng mà cho dù ngươi biến bờ Lu Mùn Pèn thành quê hương và khởi nguồn của chủ nghĩa xã hội, đối với chúng ta căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì a, điều kiện kết thúc thế giới theo hồ bịt là cướp lấy chiếc nhẫn tối cao, hoặc là tìm ra viên ngọc gạ Kenston, hoặc là giết chết Hỏa Long Sở Mộ Ưa. Hơn nữa nhiệm vụ của chúng ta chính là hộ tống sổ dìn đi đến lần Lì Mùn Pèn. Cho dù ngươi thống nhất được chế độ xã hội của thế giới Mịt Lệ Ạt đi chăng nữa, chuyện đó cũng liên quan gì đến nhiệm vụ của chúng ta? Chẳng lẽ ý ngươi là định mượn binh lực của Blue Moon Pen, sau đó xuất phát đến Lợn Lì Mùn Pen sao?
Sở Hạo lắc đầu.
Mượn binh lực của Blue Moon Pen?
Binh lực nào?
Dân binh hay là một đám người lùn chạy nạn?
Và lại dùng lý do gì để mượn?
Không nên vọng tưởng, hiện tại đừng nói đến Sô Dìn, cho dù là thờ dần đi nữa, cũng không cách nào ra lệnh cho những người lùn này. Nếu như là lúc các quý tộc còn thống trị Blue Moon Pen, khả năng có thể khiến cho bọn họ xuất binh là 10%, như vậy hiện tại, 1% khả năng cũng không có. Lời này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng khó hiểu, Trương Hằng trực tiếp hỏi. Nếu thế ngươi còn dẫn dắt khơi mào tất cả những chuyện này để làm cái gì?
Thay thế chế độ cầm quyền, chết nhiều người như vậy, nhưng mà khả năng xuất binh còn thấp hơn so với lúc trước, những chuyện ngươi bỏ thời gian và công sức ra làm có ý nghĩa gì?
Chết nhiều người như vậy?
Giọng nói của Sở Hạo giống như khinh thường, lại như pha lẫn chút thống khổ, hắn nhắm mắt lại rồi mới trả lời.
Hiện tại càng vui vẻ hạnh phúc, những người lùn sẽ càng không nỡ từ bỏ lãnh thổ, càng thêm quý trọng tài sản và sinh mệnh, càng có quyết tâm bảo vệ những thứ đang nắm giữ, có như vậy tương lai bọn họ mới trở thành chiến lực càng mạnh.
Hơn nữa, chết nhiều người như vậy,
mấy nghìn người có gì mà nhiều, sở thị sát pháp, căn bản không phải chỉ là giết vài nghìn người, hoặc là tiêu diệt một hai quân đoàn, nó là binh pháp nổi tiếng vì đồ sát cả chủng tộc, lấy đi hàng triệu tính mạng, trước mắt, mới chỉ là bắt đầu.
Cùng lúc đó, kết cục của các quý tộc dòng dõi đủ dịn, chính phủ lâm thời của Blue Moon Pen thành lập, tuyên ngôn chính trị của người lùn, tất cả những tin tức này đều lan truyền ra ngoài với tốc độ chóng mặt. Các người lùn quý tộc dòng dõi khác, thậm chí cả các quý tộc của nhân loại, nội tâm bọn họ đồng thời bị bao phủ bởi một nỗi sợ hãi khủng bố. Thực tế cách làm của Sở Hạo cũng không có gì phức tạp, nếu như đối tượng của cách làm này đổi thành bất kỳ ai trong bọn họ, tất cả đều có khả năng bị lật đổ. Đáng sợ nhất chính là, ngay cả con cháu của một số quý tộc cũng bị kích động bởi những khẩu hiệu và tư tưởng này, đó là nhiệt huyết, đó là lý tưởng, đó là tự do, đó là tương lai, đó là sắc thái của anh hùng. Mà những chuyện này đều không phải là thứ gì xa xôi trong lịch sử, tất cả đều phát sinh ngay trước mắt của các quý tộc, chỉ cần là người hơi thông minh một chút đều có thể cảm nhận được, nguy hiểm khổng lồ, huyết sắc lan tràn, giai cấp hủy diệt. Các quý tộc của nhân loại, các quý tộc của người lùn, lần đầu tiên bọn họ đồng tâm hiệp lực đến vậy, vô số người mang tin tức về Blue Moon Pen chạy băng băng khắp nơi, những binh đoàn của các quý tộc đã bắt đầu vũ trang và tập hợp, đây cũng không phải là lính đánh thuê, đây mới thực sự là quân đội, là những người được rèn luyện nghiêm chỉnh, đã trải qua tẩy lễ của máu và lửa. Các quý tộc của thế giới Mịch Lệ Át bắt đầu bạo phát ra sức mạnh và uy quyền khổng lồ khó có thể tưởng tượng, chỉ sau thời gian vài ngày ngắn ngủi, quân số dưới tay bọn họ đã lên đến con số mấy chục nghìn, một đội quân khổng lồ do các quý tộc của người lùn và nhân loại liên hợp tạo thành. Dưới nguồn cung cấp lương thảo gần như vô tận, cộng với hứa hẹn thù lao cao ngất ngư. Đội quân này giống như dòng nước lũ sẵn sàng cuốn trôi tất cả, tuôn trào mãnh liệt về phía Blue Moon Pen. Quân tử chi trạch ngũ thế nhi trạm, cho dù là bậc quân vương phẩm hạnh cao thượng năng lực xuất chúng, vất vả khổ cực mới xây dựng được cơ nghiệp, phúc lộc lưu lại cho con cháu, sau mấy đời cũng nhất định sẽ tiêu hao hết.
Quyển 10 chương 12, chuẩn bị. Chúng ta là chủ nhân của mảnh đất này. Chúng ta lao động vất vả, sáng tạo nên vô vàn của cải. Chúng ta cần cù, chúng ta dũng cảm, nếu như bầy lang sói đó dám mò đến.
Đây là khúc nhạc thịnh hành nhất tại Blue Moon Pen trong mấy ngày gần đây, mà không chỉ có mỗi khúc nhạc này, nhiều ca khúc khác nói về tình hình hiện tại của Blue Moon Pen cũng được lưu hành khắp nơi, tất cả đều là do lãnh tụ Sở Hạo sáng tác, sau đó phổ biến cho cư dân của Blue Moon Pen.
Đúng vậy, Sở Hạo đã trở thành lãnh tụ vĩ đại và người thầy lỗi lạc của toàn bộ cư dân Blue Moon Pen, bởi vì hắn là người chỉ đạo công tác xây dựng bộ máy chính phủ, hắn đặt ra nền móng cho chủ nghĩa xã hội, hắn thiết lập nên hình thái chính trị trước đó chưa từng có, hắn dứt bỏ chế độ áp bức bóc lột của giai cấp quý tộc, đem lại cho những người lùn tự do và hy vọng.
Blue Moon Pen đã biến thành một công xưởng lớn, một nông trường lớn, một quân doanh lớn, mỗi bữa những người lùn đều có thể ăn uống no nê tại nhà ăn tập thể, mỗi ngày đều có thể làm việc một cách hăng say đến khi nào chán thì thôi. Ngoài ra, loại bia mà những người lùn thích nhất cũng được đem ra sử dụng với thể tích cung ứng gần như vô hạn, trong ánh lửa và tiếng vang giòn giã của đèn bữa, nhâm nhi từng ngụm bia tươi, rèn nên đủ loại vũ khí và áo giáp.
Trong các hầm mỏ sâu dưới lòng đất, hát vang những ca khúc cách mạng, cần mẫn khai thác từng khối quặng mỏ và khoáng vật.
Hơn nữa, công sức lao động bọn họ bỏ ra đều được tính toán quy đổi thành tem phiếu, có thể dùng tem phiếu để đổi lấy vàng bạc hoặc là các loại sản phẩm sinh hoạt và hưởng thụ, không còn bất kỳ
ai có thể bóc lột và áp bức bọn họ, cuộc sống như thế quả thực là thoải mái và hạnh phúc đến không nói ra lời.
Không chỉ như vậy, những quy định và điều khoản trước đây đều bị sửa chữa trên phạm vi lớn hoặc là trực tiếp bãi bỏ, hệ thống pháp luật mới do chính phủ lâm thời và các đại biểu của dân chúng định ra, ví dụ như ngoại trừ số gìn, tức hiệu và đặc quyền của tất cả các quý tộc đều bị hủy bỏ, ví dụ như hạn chế khả năng dựa vào quyền lực để tùy ý cướp đoạt tài sản của bình dân, không, lãnh tụ Sở Hạo đã nói không thể gọi là bình dân, tất cả những người lùn đều sẽ được gọi là công dân.
Công dân có quyền hưởng phúc lợi do chính phủ phân phối, có quyền nhân thân, quyền được quân đội bảo hộ, tóm lại là dân chúng nhận được rất nhiều quyền lợi, thậm chí ngay cả bản thân những người lùn cũng có chút xấu hổ, bọn họ đều cảm thấy cống hiến cũ. A mình cho chính phủ vẫn còn có ít, không xứng đáng được hưởng chế độ đãi ngộ phong phú như thế.
Bất kể thế nào đi nữa, Blue Moon Pen đã thực sự trở thành thánh địa trong tâm trí của tất cả người lùn dòng dõi đủ dìn. Khi nghe thấy tin đồn về cuộc sống tại Blue Moon Pen, lúc đầu những người lùn đang lưu lạc trong lãnh thổ của nhân loại đều không tin, theo càng nhiều tin đồn lan truyền ra ngoài, tư tưởng của bọn họ cũng dần chuyển thành nửa tin nửa ngờ.
Sau khi đắn đo, rốt cuộc một lượng lớn người lùn lưu lạc cũng quyết định di chuyển về phía Blue Moon Pen, mà theo bước chân của những người lùn này, các loại tin tức về tình hình bên ngoài cũng ập đến, bao gồm sự lo lắng và nỗi sợ hãi của các quý tộc, cùng với quân đội khổng lồ do bọn họ liên hợp tạo thành đã chuẩn bị xuất phát, tất cả những tin tức này khiến cho các cư dân của Blue Moon Pen phải một lần nữa đau đê.
Nên làm gì đây?
Vì sao liên quân của các quý tộc muốn tiến đánh Blue Moon Pen?
Chúng ta chỉ xua đuổi những kẻ bóc lột mình, chỉ hoàn trả quyền lực vốn thuộc về nhân dân thôi mà. Mấy câu hỏi này không ngừng quanh quẩn trong tâm trí các cư dân của Blue Moon Pen. Sở Hạo đã ra lệnh cho các người lùn lắp đặt hệ thống đường ống xung quanh khu vực trung tâm dùng cho việc truyền đạt tin tức. Hơn nữa mỗi ngày những nhân viên tuyên truyền do hắn phái đi cũng liên tục cung cấp đủ loại thông tin cho dân chúng. Dưới sự dẫn dắt và khống chế về mặt tin tức của Sở Hạo, trong nội tâm các cư dân của Blue Moon Pen dần sinh ra cảm giác căm hận đối với liên quân quý tộc, cũng dần hiểu rõ được ý nghĩa của bốn chữ kẻ thù giai cấp. Chúng ta không có dã tâm xâm lược bất kỳ nơi nào, chúng ta chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc trên mảnh đất này. Chúng ta có thể hứa hẹn với các quý tộc, không trước một bước sử dụng đến vũ lực, hơn nữa rời khỏi các khu vực lãnh thổ không thuộc Blue Moon Pen, nhưng mà cho dù như vậy, đám quý tộc xấu xa vẫn không hài lòng. Bọn họ yêu cầu chúng ta tuyệt đối không được chống cự, vứt bỏ tất cả vũ khí, mở rộng cửa thành, sau đó để cho bọn họ tùy ý xét xử. Xét xử bằng pháp luật của bọn họ. Bọn họ muốn đưa tất cả chúng ta lên đoạn đầu đài. Bọn họ muốn hành quyết tất cả chúng ta. Thần A, xin hãy phù hộ chúng ta, phù hộ cho Blue Moon Pen. Đây là thông tin được lưu truyền hàng ngày. Bình luận thời sự về tình huống trước mắt của Blue Moon Pen, đảm nhận vai trò bình luận là một người lùn có khả năng diễn thuyết rất hùng hồn, giọng nói của hắn rõ ràng mà có lực, khi nói xong lời cuối cùng đã phảng phất như đang gầm thét. Những lời này khiến cho rất nhiều người lùn đang lắng nghe tin tức đều gào lên, thời điểm hiện tại là hoàng hôn, cuộc sống về đêm tại trung tâm của Blue Moon Pen vừa mới bắt đầu. Sau khi làm việc vất vả cả ngày, những người lùn đều nhận được tem phiếu tương ứng với giá trị lao động mình bỏ ra, mà giá trị của tem phiếu này gần như tương đương với tiền lương một tháng trước kia của bọn họ. Ngoại trừ dùng một phần để chi trả cho cuộc sống hàng ngày, đến tối những người lùn N có thể trẻ chén không dứt tại quán rượu, mà các quán rượu tại trung tâm của Blue Moon Pen đã được lắp đặt xong đường ống tiếp âm, vì vậy những người đang có mặt trong quán đều nghe được bình luận thời sự của ngày hôm nay. Đám quý tộc chết tiệt này. Quả nhiên bọn họ không chịu nổi khi thấy chúng ta sống tốt. Một người lùn thợ mỏ có thân hình cường tráng lớn tiếng nói, nói xong hắn liền dùng sức đập mạnh vại bia bằng gỗ trong tay xuống mặt bàn, một lượng lớn bia đổ ra ngoài, hắn cũng không tiếc, trực tiếp đứng lên đồng thời hét lớn. Chúng ta không phải là đầy tớ của bọn họ. Chúng ta là công dân. Chúng ta là người tự do. Cần phải dạy cho đám quý tộc đáng chết này một bài học thích đáng. Lời nói của người lùn thợ mỏ này lập tức nhận được rất nhiều tiếng hoan hô, trong quán rượu có rất nhiều người lùn, phần lớn bọn họ đều là thợ mỏ hoặc thợ thủ công, một bộ phận nhỏ còn lại là nhân viên công chức trong bộ máy chính phủ. Một người lùn khác thoạt nhìn có chút gầy yếu cũng đứng lên, hắn hít sâu lấy hơi rồi nói một mạch. Ta muốn nói, tại sao phải thể hiện thiện ý với các quý tộc? Tại sao phải hứa hẹn không phát sinh chiến tranh? Tại sao chúng ta lại phải nhẫn nhịn? Mỗi ngày chúng ta đều lao động miệt mài, mà lao động là nghĩa vụ và trách nhiệm do thần giao phó cho chúng ta, những quý tộc không bao giờ lao động, bọn họ chỉ là những kẻ tồi tệ. Tại sao chúng ta còn phải thỏa hiệp với những kẻ như vậy? Nghe xong, phần đông người lùn có mặt tại hiện trường đều trầm mặc, không bao lâu sau, một người lùn lớn tuổi lại đứng lên nói với vẻ càng thêm kích động. Ta cho rằng có một số quan viên trong cơ cấu của chính phủ đã đầu hàng các quý tộc, lúc trước lãnh tụ Sở Hạo cũng từng nói, một số phần tử cánh hữu ân giấu, bọn họ vẫn ôm ấp tưởng tượng không nên có, vẫn cho rằng những quý tộc kia có khả năng tiếp nhận sự tồn tại của giai cấp lao động chúng ta một cách bình đẳng, điều này sao có thể? Các quý tộc chỉ muốn bóc lột chúng ta, bọn họ xem chúng ta là tử địch. Chỉ có tiêu diệt bọn họ, chúng ta mới có thể gìn giữ được cuộc sống tự do hạnh phúc của mình. Lời này nhanh chóng được những người lùn khác phụ họa, đúng lúc này, một âm thanh cũng không lớn phát ra từ trong miệng của một viên công chức. Nhưng mà liên quân của các quý tộc có đến 60.000 người, nghe nói trong vòng 4-5 ngày tới sẽ đến được biên giới của Blue Moon Pen. Làm sao chúng ta có thể ngăn cản được đại quân 60.000 người đây? Âm thanh này không lớn, trong quán rượu nào rất khó nghe thấy, nhưng mà một vài người ngồi ở gần hắn vẫn nghe được, một người trong đó lập tức chỉ vào người lùn công chức này đồng thời quát. Mọi người nghe thấy chưa, người này vừa mới nói chúng ta không cách nào ngăn cản liên quân của các quý tộc. Hắn rõ ràng khẳng định là chúng ta sẽ thua trận. Hắn chính là phần tử cánh hữu ẩn dấu. Hắn chính là gian tế của kẻ địch, chính là nanh vuốt của các quý tộc, hắn muốn biến tất cả chúng ta thành nô lệ, sau đó chạy đến trước mặt chủ nhân vẫy đôi lãnh thưởng. Sau khi nghe vậy, sắc mặt của người lùn công chức này lập tức trở nên xanh mét, hắn liên tục khoát tay nói. Không, ta không có. Ý của ta không phải. Nhưng mà hắn còn chưa kịp nói dứt lời, những người lùn xung quanh đã lao đến, người nọ kế tiếp người kia thi nhau đánh đập, tay đấm, chân đá, thậm chí là dùng các vật dụng xung quanh để ra đòn, vừa động tay động chân vừa la hét điên cuồng. Không bao lâu sau, người lùn công chức này đã ngất xỉu, hơn nữa hô hấp cũng đứt quãng dần, mà đánh đập vẫn không có bất kỳ dấu hiệu dừng lại. Tình cảnh như vậy, trong hai ngày gần đây, chỗ nào cũng có phát sinh, chỉ là không biết vì sao Sở Hạo lại không có bất kỳ biện pháp nào để ngăn cản. Hiện tại hắn đang tập trung vào việc huấn luyện quân đội, 2.000 người lùn tinh nhuệ nhất dùng nỏ, gần 6.000 người lùn mặc áo giáp, phối hợp với 10.000 người lùn trẻ khỏe nhưng không có đấu khí, đây chính là toàn bộ lực lượng quân sự của Blue Moon Pen. Trải qua những ngày huấn luyện khẩn cấp vừa rồi, cuối cùng những người lùn này cũng đạt được hình thái ban đầu của quân đội, có điều khoảng cách so với quân đội chính quy vẫn còn tương đối xa. Chỉ là thời gian cũng đã không còn nhiều, tốc độ hành quân của liên quân quý tộc đột nhiên tăng cao, bọn họ chỉ còn cách Blue Moon Pen 2 ngày đường. Chiến đấu bảo vệ Blue Moon Pen sắp bắt đầu. Quyển 10 chương 13, chiến tranh. Nhanh nữa lên, trong ngày hôm nay phải bố trí xong tất cả trận địa, kinh rạch, hố bẫy, địa đạo, những chuyện này đều phải hoàn thành. Đây là nhiệm vụ chính phủ tin tưởng giao cho chúng ta nhất định phải làm thật tốt. Đây chính là vì bản thân chúng ta, vì mảnh đất chúng ta sinh sống, vì tự do của tất cả chúng ta. Các đồng chí, cố gắng lên. Mấy viên đội trưởng vừa làm việc vừa hét lớn với những người xung quanh, đây đều là những ủy viên chính trị bị Sở Hạo tẩy não, không, là những chiến sĩ tâm trí kiên định được Sở Hạo huấn luyện. Sau khi trải qua khóa huấn luyện cấp tốc, những người lùn này liền xen lẫn vào các tổ chức và đoàn thể, nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình, thứ nhất là dẫn dắt dư luận, thứ hai là đề cao tinh thần đoàn kết của dân chúng, thứ ba chính là tham gia đối phó với trận chiến sắp đến. Liên quân quý tộc, số lượng tổng cộng gần 70.000 người, trong đó có 20.000 binh sĩ chính quy là quân chủ chiến, 50.000 dân binh còn lại là lực lượng hậu cần và vận chuyển. Bọn họ đã đặt chân lên biên giới của Blue Moon Pen, chiến tranh sắp sửa khai mạc. Đương nhiên, trước khi tiến công những quý tộc này cũng đưa ra chiến thư, nhưng mà trên chiến thư căn bản không có ghi là bọn họ muốn báo thù, cũng không nói gì về chuyện bọn họ căm thù chính phủ lâm thời và hình thái chính trị của Blue Moon Pen. Nội dung chiến thư chỉ đề cập tới một vấn đề chính là quyền sở hữu lãnh thổ. Theo như tuyên bố của các quý tộc, Blue Moon Pen không phải là lãnh thổ của người lùn dòng dõi đủ gìn. Sau đó bọn họ bắt đầu nêu ra rất nhiều dẫn chứng trong lịch sử, cuối cùng kết luận rằng mảnh đất này là lãnh thổ của một quý tộc nào đó. Bọn họ nói lúc trước mảnh đất này là cho những người lùn quý tộc dòng dõi đủ gìn mượn tạm để làm trốn dung thân, nhưng sau đó Blue Moon Pen lại xảy ra nội loạn, những người lùn quý tộc mà bọn họ cho mượn đất á chết hết, vì vậy thỏa thuận cho mượn cũng mất hiệu lực. Liên quân quý tộc yêu cầu tất cả người lùn dòng dõi đủ gìn phải lập tức rời khỏi Blue Moon Pen. Sau khi bức chiến thư này được phát ra, bầu không khí của Blue Moon Pen lập tức trở thành một tràng huyên náo. Từ xưa đến giờ chưa có ai từng nghe nói đến chuyện Blue Moon Pen là đất có chủ. Trên thực tế, lúc trước khi những người lùn dòng dõi đủ gìn đi tới Blue Moon Pen, đã từ dân cư của các khu vực lân cận lấy được cùng một tin tức, Blue Moon Pen là nơi vô chủ. Ai mà ngờ được liên quân quý tộc lại có thể gửi đến một bức chiến thư với nội dung như vậy. Đây rõ ràng chỉ là kiếm cớ mà thôi. Tất cả các cư dân của Blue Moon Pen đều vô cùng phẫn nộ, hơn nữa trong chiến thư còn đưa ra kỳ hạn cuối cùng, yêu cầu những người lùn dòng dõi đủ gìn phải rời khỏi Blue Moon Pen trong vòng 3 ngày, không cho phép mang đi bất cứ thứ gì của Blue Moon Pen, cho dù chỉ là cọng cây ngọn cỏ, cũng tức là ngoại trừ quần áo mặc trên người, thậm chí ngay cả đồ ăn cũng không được mang theo. Đây đã không phải là xua đuổi nữa rồi, đây thuần túy là muốn bọn họ phải chết. Vì thế có thể nói là hai bên đã không còn khả năng hòa hoãn nào nữa. Sau khi nhận được chiến thư, chính phủ lâm thời của Blue Moon Pen không có động thái hồi âm nào cả, trực tiếp đuổi sứ giả của phe đối phương về. Mà các quý tộc hẳn là cũng đã sớm dự liệu được loại tình huống này, những nội dung được viết trong chiến thư cơ bản chỉ là để tạo ra một nguyên do hợp lý mà thôi, chuyện này không cần phải nói cả hai bên đều có thể hiểu rõ. Cứ như thế, đến xế chiều hôm đó, liên quân của các quý tộc đã tiếp cận với khu vực trung tâm của Blue Moon Pen, người ngựa đông nghìn nghịt, kỵ binh, bộ binh, binh sĩ công thành, người cầm cung, người dùng nỏ, người cầm đao thuẫn, người dùng trường thương đủ các loại binh chủng, đây mới thực sự là quân đội, không phải là binh lực lộn xộn vô tổ chức như đám lính đánh thuê lúc trước. Hơn nữa, không nên xem thường xã hội phong kiến cổ đại, đặc biệt là quân đội của các thế giới có thể tu luyện hệ thống tuần hoàn năng lượng như The Lord of the Rings, binh lính của những thế giới này thường có tố chất thân thể mạnh hơn nhiều so với người của thế giới thực tế. Sức mạnh càng lớn thì thân thủ cũng càng nhanh nhạy, mà cái này có nghĩa là khi tác chiến bằng vũ khí lạnh, mức độ chênh lệch về chiến lực giữa hai bên có thể lên đến nhiều lần, đặc biệt là nếu như đối phương có đấu khí, chỉ sợ quân đội sử dụng vũ khí nóng thời kỳ đầu cũng không chống chọi lại nổi. Đương nhiên, đây chỉ vẹn vẹn là chiến lược đơn thể, quân đội không phải là chỉ là dựa vào chiến lược của đơn thể để giành được chiến thắng.